Chương 61, Hạnh Lâm đại hội chương 61, Hạnh Lâm đại hội vừa vào đại tống cảnh lúc đó là 4 người. Chờ đi đến khách sạn, chỉ còn 3 người. Lạc mất một người, cũng không phải, mà là bỏ chạy. Chú Tư làm sao có thể cứ mãi mang theo Dương Thiết Tâm chạy tới chạy lui, trực tiếp nhét tiền cho người ta truyền tin tức, nói là nhìn thấy Đại Kim Vương gia có một phi tử tên Niệm Từ theo loạn dân chạy về phía đông rồi. Dương Thiết Tâm vừa nghe tin tức này liền vứt lại con gái nuôi mà bỏ chạy. Mục Niệm Từ cũng không theo, cha nuôi tìm Thanh Xuân rồi, nàng theo làm gì? Không có Dương Thiết Tâm, Mục Niệm Từ cả người đều thả lỏng, thậm chí còn dám cùng chú Tư lén lút nắm tay. Chú Tư cứ thế nắm tay hai cô nương vào khách sạn, có một gian phòng trong khách sạn. Ba người ngồi bên cửa sổ, nghe giang hồ nhân sĩ trong khách sạn hàng ngày thông báo tin tức mới nhất. Nghe nói cuối cùng cũng muốn đánh trận rồi. Thử, đi nhặt của hời. Sớm làm gì? Chờ người ta Đại Minh kiếm thần giết sạch chủ lực Đại Kim, mới chạy ra sau nhặt của hời, không biết xấu hổ. Ngươi nói cái Đại Minh kiếm thần này, những cái gì ngũ tuyệt của Đại Tống, có ngăn cản được không? Ngăn cản cái rắm. Đó là người cùng cấp bậc sao? Một người một kiếm giết xuyên hoàng cung Đại Kim, chúng ta Đại Tống có vị cao thủ nào đứng ra giết xuyên hoàng cung Đại Tống thử xem? Này, ngươi sao lại tăng sĩ khí của người khác thế? Người ta đó là cả Đại Minh công nhận kiếm thần. Chúng ta đây mạnh nhất là ai? Vị nào được công nhận một chút? Vương Trùng Dương, chắc chắn là đệ nhất. Biết kiếm thần lúc ở Đại Tông sư làm gì không? Lúc ở Đại Tông sư, kiếm thần một kiếm miểu sát 6 tuyệt đỉnh. Vương Trùng Dương cùng 4 tuyệt đỉnh đơn đấu 1 tháng ở Hoa Sơn. Ngài so với thử xem. Ừ, không phải ngươi lấy tin tức từ đâu ra vậy? Lão tử đã từng đi qua Đại Minh. Cách đây không lâu, kiếm thần cùng phi tiên so tài võ công ở Tử Cấm Chi đỉnh, ta lúc đó ở hiện trường. Ái, thật sao? Mau kể cho chúng ta nghe. Kể gì mà kể, có gì hay mà nói đâu, phi tiên vạn tiên nữ, cả trường đấu trên vạn người đều bị địch trụ, sau đó bị kiếm thần một kiếm giết chết, có gì hay mà nói. Ừ, ngươi nói thế này một chút cũng không đặc sắc. Mục Niệm Từ vẻ mặt sùng bái nhìn chú Tư, nói nhỏ, Tư ca ca, ngươi thật lợi hại. Hoàng Dung một bộ dáng vốn dĩ là như vậy, hỏi chú Tư, Tư ca ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Chú Tư uống một ngụm rượu, dưới gầm bàn sờ sờ tay nhỏ của Mục Niệm Từ, nhìn đường phố người qua lại tấp nập ngoài cửa sổ nói, đi xem Bắc cái tổ chức Hạnh Lâm đại hội, nhìn xem Bắc tiểu phong trong truyền thuyết. Hoàng Dung lấy bản đồ ra nhìn nhìn, Hạnh Lâm chắc là ở trong rừng cây phía đông thành này. Chú Tư lấy bản đồ qua nhìn nhìn, gần như vậy sao? Cũng phải, Bắc cái mà, chẳng phải ở phía bắc sao? Ăn cơm xong thì xuất phát. Ba người nhanh chóng ăn cơm xong xuất phát, hai con bạch mã, chú Tư cưỡi một con, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ cưỡi chung một con, chậm rãi đi tới. Dù sao trong rừng cây khó mà chạy quá nhanh. Lúc này, không khí Hạnh Lâm rất quái lạ, đúng vậy, rất quái lạ. Quái lạ đến mức nguyên nhân chính là cô Tô Mộ Dung Phục và Đoàn Dự. Từ khi đại lý trấn Nam Vương Tư Thông bị bắt, 4 đại gia thần đi giải cứu, Đoàn Dự liền trốn thoát. Hắn hiện tại mắt chứng sợ nữ cực kỳ nghiêm trọng, ngược lại lại có hứng thú với nam tử. Từ khi gặp Mộ Dung Phục thì giống như nhìn thấy tiên nữ vậy. Mộ Dung Phục vốn dĩ muốn một kiếm đâm chết hắn, nhưng vừa nghe hắn là đại lý thế tử, hoàng đế đại lý kế nhiệm, hắn lập tức thay đổi chủ ý, đây là một trợ lực phục quốc tuyệt đối đắc lực. Cho nên, tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất thân mật, giống như kết bái huynh đệ vậy. Đúng vậy, Đoàn Dự và Mộ Dung Phục đã kết bái rồi. Nguyên bản bọn họ đến để xem náo nhiệt, kết quả chính bọn họ lại trở thành tâm điểm của náo nhiệt. Đoàn Dự si mê nhìn Mộ Dung Phục, "Phục ca, tóc ngươi rối rồi, ta giúp ngươi chải gọn." Mộ Dung Phục nhìn Đoàn Dự đang giúp hắn chải tóc, khóe mắt giật giật, nhưng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười cảm kích nói, "Cảm ơn Dự đệ. Lần sau không cần đâu, gió lớn tóc rối là chuyện rất bình thường mà." Đoàn Dự giống như một cô vợ nhỏ, kéo tay áo Mộ Dung Phục, một khắc không rời. Phía sau, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích cùng với 4 đại gia thần vẻ mặt khó chịu, xa xa theo sau. Vương Ngữ Yên nhìn biểu ca thân mật trước mắt, một vẻ mặt tổn thương, thì ra biểu ca thích nam nhân. Chẳng trách luôn đối với một đại mỹ nữ như mình lại thờ ơ lạnh nhạt, thì ra khuynh hướng giới tính của đại gia là như vậy, là quan hệ đối thủ cạnh tranh. Vốn dĩ, đại hội lần này là một âm mưu của cái bang, là âm mưu tức đoạt vị trí bang chủ cái bang của Kiều Phong, kết quả sau khi nhóm Mộ Dung Phục đến, tâm trạng mọi người đều trở nên rời rạc. Cái tên Mộ Dung Phục này lại là loại người như vậy. Đám người cái bang thỉnh thoảng lại nhìn Mộ Dung Phục một cái, tinh thần không tập trung, đều không biết Toàn Quan Thanh đang nói gì. Toàn Quan Thanh ho khan một tiếng thật mạnh, thu hút sự chú ý của mọi người, mới nói lại một lần, "Mã phu nhân, còn xin hãy lấy phong thư ra, để mọi người cùng xem." Mã phu nhân thất tha đi đến hàng đầu, thu hút không ít ánh mắt của mọi người, Mã phu nhân ngoại hình băng thanh ngọc khiết, lại quyến rũ đến tận xương thủy, thật sự rất thu hút ánh mắt. Mã phu nhân cũng rất hưởng thụ loại ánh mắt này, lấy phong thư trong lòng ra, làm lực nhấp đồ, khiến không ít người gần đó phải kiềm chế dục vọng, điều chỉnh tư thế đứng. Tiêu Phong là một ngoại lệ, hắn cau mày, chăm chú nhìn phong thư, trong lòng suy nghĩ đám người này rốt cuộc đang bày ra âm mưu gì. Mã phu nhân bị ánh mắt hắn chọc giận, mở phong thư của người chồng đã khuất ra đọc. Mọi người lúc này mới nghe rõ, Tiêu Phong lại là người khiết đan. Tiêu Phong cũng chấn động, hắn vẫn luôn nhận ra đám người này muốn đoạt quyền, nhưng không biết thao tác cụ thể, không ngờ lại đến một chiêu rút tuổi đáy nổi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phong, ngay cả Đoàn Dự cũng tạm thời không còn quấn lấy Mộ Dung Phục nữa, lúc này mới phát hiện, Tiêu Phong cũng là một hảo hán tử. Mộ Dung Phục phát hiện ánh mắt của Đoàn Dự, sợ có sơ suất, trong lúc cấp bách liền nắm chặt tay Đoàn Dự. Đoàn Dự lập tức bị Mộ Dung Phục thu hút sự chú ý, nhìn Mộ Dung Phục đang nắm tay mình, trong mắt lại không còn ai khác. Mộ Dung Phục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động của hắn đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ba cô gái Vương Ngữ Yên vẻ mặt khó coi, lại dịch ra một chút khoảng cách, 4 đại gia thần túi đầu không nói lời nào. Ngay cả cái bang cũng bị thu hút sự chú ý, trong chốc lát, không khí xung quanh có chút xấu hổ. Toàn quan Thanh trong lòng hận chết Mộ Dung Phục, hiện trường đoạt quyền tốt đẹp như vậy, các ngươi có thể tôn trọng một chút chúng ta, những nhân vật chính của âm mưu này không? Toàn quan Thanh ho khan một tiếng thật mạnh, lớn tiếng nói, Tiểu Phong.
Không.
Tiểu Phong. Ngươi là người khiết đan. Không thể tiếp tục làm bang chủ cái bang, xin hãy giao ra thánh vật của cái bang, tự phế võ công, rời khỏi bang.
Ha 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 ha.
Một trận cười sảng khoái truyền ra. Mọi người nhìn về phía Tiểu Phong, ái.
Không phải Tiểu Phong cười.
Vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng cười, trong rừng cây đi ra hai con bạch mã, trong chốc lát, người đến đã cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là một nam tử áo trắng, thân hình cao ráo, thon dài, dung mạo tuấn tú, thậm chí còn quá tuấn tú. So với Mộ Dung Phục đẹp trai nhất ở đây, hắn còn đẹp trai hơn hai bậc. Mấy cô gái Vương Ngữ Yên nhìn thấy đều không rời được mắt. Chương 62, Vương Ngữ Yên chương 62, Vương Ngữ Yên chú tư không thèm để ý đến đám đông hóng chuyện, nhìn Tiểu Phong cười nói, cái bang đều là một lũ chẳng ra gì, cưỡng ép ăn xin, bắt cóc tàn tận hóa, buôn người. Cái bang đúng là có không ít anh hùng, nhưng rõ ràng kẻ xấu nhiều hơn. Nếu bọn hắn không muốn để ngươi gia nhập, ngươi cứ nhân cơ hội thoát ly khỏi vũng bùn dơ bẩn này đi.
Hỗn sược,
ngươi là ai mà dám vu khống cái bang ta như vậy? Cái bang chúng ta chính là đệ nhất đại bang của Võ Lâm. Chúng ta chính là chủ lực chống đỡ ngoại tộc xâm lược.
Tiểu tử,
ta thấy ngươi đúng là muốn chết. Chú Tư khoanh tay chỉ nhìn Tiểu Phong, bọn hắn không đáng để ta nhìn thêm một lần, cần ta thanh lý giúp ngươi sao?
Tiểu Phong cười khổ một tiếng, ôm quyền hành lễ, đa tạ, không ngờ bây giờ vẫn còn người coi trọng ta.
Chú Tư nói ra, huyết mạch là phụ mẫu ban tặng, nhưng thân phận là tự mình tranh giành.
Ngươi muốn biết kẻ thù giết cha của ngươi là ai không?
Các hạ biết sao?
Mắt Tiểu Phong đột nhiên mở to.
Ra tay.
Giết hắn.
Đàm Công, đàm bà của Thái Hành Sơn xung tiêu động, sư minh của đàm bà là Triệu Tiền Tôn, cùng Thái Sơn Ngũ Hùng đều xung tới.
Tiểu Phong giận dữ, đang muốn ngăn lại, ai ngờ còn chưa chờ hắn động thủ, chú Tư khẽ chỉ một cái, hắc kiếm xuất khỏi vỏ.
Tất cả mọi người chỉ có thể thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên, Đàm Công, đàm bà, Triệu Tiền Tôn, Thái Sơn Ngũ Hùng đều bị chặt đứt hai chân hai tay, như một khối thịt lăn lộn trên mặt đất.
Kiếm thần.
Hắn chính là Đại Minh kiếm thần.
Giết sao chứ?
Toàn quan Thanh vội vàng muốn trốn ra sau đám đông, theo đó hắc kiếm lướt qua, hắn cũng thành một khối thịt, lăn lộn trên mặt đất rên rỉ thảm thiết. Thực ra lúc này vốn có Tây Hạ nhất phẩm đường đến phá rối, nhưng vì chú Tư giết chóc Hoàng Thất Đại Kim quá hung hãn, trực tiếp giết sạch tầng lớp cốt lõi của Đại Kim, dẫn đến Kim Quốc đại loạn. Lúc này Tây Hạ chuyển hướng mũi nhọn đi đánh Kim Quốc, nên Mộ Dung Phục mới xuất hiện ở đây, nhất phẩm đường cũng không đến, cũng không có gì gọi là bi tô thanh phong độc dược rồi. Lúc này cả hiện trường tĩnh lặng như tờ, Mộ Dung Phục cả bọn cũng không dám động, chuẩn bị nhìn tình hình rồi nói.
Vương Ngữ Yên ba nàng ngây ngốc nhìn chú Tư, chỉ cảm thấy hình như mọi vấn đề đều trở nên đơn giản, mọi mối quan hệ rối rắm, hắn chỉ cần xuất một kiếm là đủ.
Tiểu Phong nhìn những khối thịt trên mặt đất, không chút biểu cảm, quay đầu hỏi chú Tư, các hạ chính là Đại Minh kiếm thần chú Tư phải không?
Người vừa diệt Hoàng Thất Đại Kim, chú Tư,
ngươi biết kẻ thù giết cha mẹ ta là ai?
Xin hãy báo cho tại hạ biết.
Chú Tư xuống ngựa, dẫn Hoàng Dung hai nàng đi đến trung tâm quảng trường, chỉ vào mấy người trên mặt đất, 21 vị cao thủ võ lâm hàng đầu lúc đó, trong số đó bao gồm Triệu Thiền Tôn, cái bang bang chủ Vồng Kiếm Thông, Thiên Đại Sơn Chí Quang đại sư.
Dung Nhi, ngươi đoán xem những ai trong giang hồ có thể chỉ huy được bọn họ?
Hoàng Dung chẳng cần suy nghĩ, chỉ có Thiếu Lâm Tự Phương trợ thôi.
Còn ai có thể đức cao vọng trọng đến thế?
Sắc mặt Triệu Tiền Tôn chờ người biến sắc, không phải,
không phải hắn.
Tuy nhiên, lời phản bác của bọn hắn rõ ràng càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
Tiêu Phong nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tôn trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ tột cùng. Tại sao?
Ý gì tại sao lại giết cha mẹ ta?
Chú Tư thấy mấy người im bặt không nói, cười cười.
Tiêu Phong, thực ra rất đơn giản, bọn hắn đã nhận nhầm.
Cái gì?
Nghe một đoạn chuyện dài, chúng nhân cái bang cùng Mộ Dung Phục đều kinh hãi, nhận nhầm sao?
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tiểu Phong, chú Tư mới lười biếng giúp bọn hắn giữ bí mật, liên quan quái gì đến hắn?
Chú Tư chỉ vào những người trên mặt đất, bọn người này nhận được thư của Thiếu Lâm trụ trì Huyền Tử, nói có một lượng lớn người khiết đan sẽ đến tấn công Thiếu Lâm Tự, cướp đoạt bí tịch võ học của Thiếu Lâm Tự, sau đó liền mai phục ở Nhạn Môn Quan. Kết quả chỉ thấy phụ mẫu ngươi cùng ngươi khi còn là một hài nhi, dù sao cũng đã đến rồi, giết đi là được, đúng không?
Ngươi nói vậy,
chúng ta tưởng bọn hắn chính là người khiết đan cấp kinh thư bí tịch.
Triệu Tiền Tôn ngụy biện nói.
Hoàng Dung chất vấn nói, nhà ai mang theo vợ con đến tấn công Thiếu Lâm Tự chứ?
Có đầu óc không vậy?
Tiêu Phong sắp phát điên, hắn vẫn luôn nghĩ bọn hắn cũng coi như là vì đại nghĩa dân tộc, vẫn có thể nguyên lượng, nhưng như chú Tư nói, căn bản không nói thông, lỗ hổng chồng chất.
Chú Tư tạm thời không để ý đến Tiêu Phong đang tự mình giằng xé, mà đi về phía Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục đội vàng nhiệt tình ôn quyền nói ra, tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục, hôm nay có may mắn được thấy Đại Minh kiếm thần, mong rằng có rảnh rỗi đến Cô Tô ngồi chơi, để tại hạ tận tình làm tròn bổn phận chủ nhà.
Chú Tư cười xua tay, dễ nói thôi mà, vị cô nương này là ai?
Mộ Dung Phục vừa thấy hắn nhìn về phía biểu muội của mình, lập tức hai mắt sáng rỡ, trời giúp ta vậy.
Vội vàng giới thiệu, vị này là biểu muội ta Vương Ngữ Yên.
Khuê nữ, chưa lập gia đình.
Vương Ngữ Yên mặt đỏ ửng liếc biểu ca một cái, khẽ gật đầu với chú Tư.
Chú Tư nhìn ba nàng, vẻ mặt thưởng thức, người ta nói nữ tử giang nam duyên dáng, quyến rũ, quả không sai.
Hoàng Dung đá y một cái, ngươi chưa từng nói ta duyên dáng, quyến rũ.
Hoàng Dung bị nói đến mức mặt đỏ bừng e thẹn che mặt, thôi thôi ngươi đừng nói nữa.
Chú Tư lại quay sang mục niệm từ khen, niệm từ ôn nhu lương thiện, hiền lương thục đức, ngoài mềm trong cứng, cương trực cương liệt, phân minh đúng sai, có thể nói tụ hội thiện, nghĩa, mỹ, nhu, trinh vào một thân.
Mục niệm từ được khen,
Sự chua xót trong lòng lập tức tan biến, trong lòng ngọt ngào mãn nguyện vô cùng. A Châu, A Bích ngưỡng mộ nhìn Hoàng Dung và Mục Niệm Tử, các nàng cũng muốn được khen ngợi, được yêu thích như thế. Mộ Dung Phục đã quan sát hồi lâu ở một bên, đã đại khái hiểu rõ, đây là một kiếm thần đa tình, tham luyến nữ sắc. Hay quá, tham luyến nữ sắc hay quá. Mộ Dung Phục nhìn biểu muội của mình, lại nhìn A Châu, A Bích, trong lòng đã có kế hoạch. Có kiếm thần tương trợ, còn gì có thể ngăn cản hắn Phục Quốc? A ho ho. Bên này vẫn đang giới thiệu qua lại, bên Tiêu Tiểu Phong đã bắt đầu đại khai sát giới. Hắn bất quyết định ra tay giết chóc, không giết không đủ để báo thù cho cha mẹ. Một đạo kim long bay qua, mấy khối thịt lăn lộn trên mặt đất đều bị nổ tan cảnh thành mảnh vụn. Sau đó Tiểu Phong ném ra cây gậy trúc xanh biếc, lớn tiếng hô: "Hôm nay ta và cái bang ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên không còn liên quan gì đến nhau. Bang chủ, đừng mà. Bang chủ, đi đi. Chó khí đan, cút đi. Chó khí đan." Tiểu Phong không còn để ý đến chúng nhân cái bang, hắn đã tận nhân nghĩa rồi, đi đến trước mặt chú Tư đại bái nói ra: "Đa tạ chú huynh đã báo cho ta kẻ thù giết cha mẹ. Ân tình của chú huynh, xin cho ta đi Thiếu Lâm giải quyết ân oán rồi sẽ quay lại báo đáp." Chú Tư đỡ ý dậy, kéo y vào góc, thì thầm với ý ỉa: "Vì có ân, không bằng thêm chút ân tình nữa đi. Phụ thân ngươi chưa chết, đang trốn trong tàng kinh các Thiếu Lâm tự lén lút xem trộm bí tịch, nhưng vẫn luôn bị một lao hòa thượng âm thầm giám thị. Ý gì hiện tại nhập môn không tiến mà còn phải lui, có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi lén lút mang ý về đây, ta có thể giúp ý trị liệu." Tiêu Phong hổ mục hàm lệ, thấp giọng nói: "Đa tạ." Nhìn Tiêu Phong tiêu sái rời đi, chú Tư khẽ cười: "Sẽ thu hoạch được hai vị đại tướng tuyệt đỉnh đỉnh phong." Tiêu Phong thuộc loại càng chiến càng dũng, trung thành đáng tin cậy, trong nhà hai vị môn thần canh cửa đã có rồi. Chương 63, A Tử chương 63, A Tử chờ chú Tư lại gần, Mộ Dung Phục lập tức mời mà nói: "Tại Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang phong cảnh đẹp đẽ, cảnh sát nghi nhân, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gian nam, không biết các vị có nguyện ý đến du lãm một phen, để ta đây tận tình làm tròn nghĩa vụ chủ nhà." "Đương nhiên phải đi, bên trong không chỉ có ba muội tử, còn có vương phu nhân nữa, nhất định phải đi." Chú Tư giơ tay ôm quyền: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Xin mời, xin mời." Mộ Dung Phục vẻ mặt vui vẻ, hắn cũng thật sự vui vẻ, chuyến này thu hoạch đầy đủ. Chú Tư cùng Mộ Dung Phục đi ở phía trước, bên cạnh đi theo một đoạn dự cứ dính lấy không rời. Năm muội tử cưỡi ngựa đi ở phía sau, cuối cùng là bốn gia tướng. Hoàng Dung sớm đã nhìn thấu ý đồ của Mộ Dung Phục, cho nên suốt đường đều khéo léo dò hỏi nội tình ba người Vương Ngự Yên, rất thành công, đường chưa đi được một nửa, nàng cơ bản đã thăm dò rõ ràng rồi. Không ngờ bản thân Mộ Dung Phục thế nào không nói, nhưng ba nữ nhân này thật sự rất ưu tú. Trong ba nữ nhân chỉ có A Châu có chút kinh nghiệm giang hồ, nhưng nàng không cự tuyệt, ngược lại chủ động tiết lộ tình báo của chính mình. Nàng đã nhìn ra rồi, thiếu chủ có ý muốn tác hợp cho các nàng, chính nàng cũng vạn phần nguyện ý. Bốn đại gia tướng cũng đại khái đoán ra rồi, nhưng bọn hắn không có ý kiến gì. A Châu cùng A Bích vốn dĩ chính là hướng về phương diện này mà đặc biệt bồi dưỡng, sau này gả đi để đổi lấy tài nguyên, hiện tại là lúc dùng đến các nàng rồi. Tại chỗ chỉ có Vương Ngữ Yên có một chút xíu rồi dám, nguyên bản nàng tâm thuộc Mộ Dung Phục, nhưng không ngờ Mộ Dung Phục thích nam nhân, điều này liền khiến nàng ngồi đến rồi. Hơn nữa chú công tử cũng rất hoàn mỹ, là phiên bản nâng cấp tờ lớp của biểu ca hoàn mỹ trong lòng nàng. Trong này cần đặc biệt nói một chút về Vương Ngữ Yên, muội tử này thật sự rất máu lạnh, cực kỳ lãnh huyết biến thái. Trong lòng nàng, nam nhân là vị trí thứ nhất, những bình dân khác, thậm chí cả mẹ ruột, cũng không có chút giá trị nào. Ngươi nhìn mẹ nàng chôn nhiều năm thi thể như vậy trong vườn trà hoa, nàng có nói gì không? Ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc nhỏ Vương Ngữ Yên đào đào đào, rồi ngay trong vườn hoa đào được xương người không? Đó chính là sinh hoạt thường ngày lúc nhỏ của nàng, thường xuyên nhìn nhìn, nàng cũng liền dưỡng thành Vương Ngữ Yên độc đáo bạch cốt quan của nàng. Tuy nhiên đối với nam nhân, nàng cũng thật sự là cực phẩm muội tử. Trong lòng chỉ có ngươi, diệt thế đều ở một bên giúp ngươi, còn có gì so với nàng còn cực phẩm hơn sao? Cho nên Vương Ngữ Yên là một trong những muội tử chú Tư nhất định phải thu. Suốt đường nói cười cười, một nhóm người ngược lại cũng ở chung rất hòa hợp. Chú Tư rất nghề mặt Mộ Dung Phục, thậm chí còn chỉ điểm kiếm đạo của hắn một hai, dù sao người ta đều đã đưa muội tử cho ngươi rồi, ngươi không đến cảm tạ một chút sao? Ngồi trên thuyền, chú Tư nhìn Mộ Dung Phục ở mũi thuyền diễn luyện kiếm pháp của hắn. Chờ hắn múa một vòng, chú Tư cầm đũa đánh giá nói: "Ngươi học quá nhiều, môn môn rất thành thạo, môn môn không tinh thông, gia tộc Mộ Dung các ngươi có một môn lưu tinh kiếm pháp, rất không tệ, tại sao không luyện sâu hơn?" Mộ Dung Phục một chút cũng không tức giận, bởi vì đối phương nói rất đúng, cũng là chân chi trước kiến. Hắn cười khổ lắc đầu, đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, ngồi xuống nói ra: "Vì đại nghĩa, dĩ bị chi đạo. Hoàn trị bị thân của gia tộc Mộ Dung chúng ta quá mức nổi danh, để có thể thành thạo phản chế, cần phải lén lút luyện tập công phu của bọn hắn." Chú Tư cầm đũa trong tay xoay mấy vòng, giống như lúc đi học xoay bước vậy, trông rất vui mắt, các nữ sinh bên bàn nhau nhau học thử. Chú Tư không để ý đến các nàng, nhìn Mộ Dung Phục nói ra: "Ngươi như vậy sơ kỳ có ưu thế, trung kỳ biến thành thế yếu, hậu kỳ nhìn mệnh rồi." Mộ Dung Phục đích thân rót cho chú Tư một chén trà, thành tâm thỉnh giáo nói thế nào? Chú Tư cầm đũa so sánh rồi nói: "Ưu thế sơ kỳ không nói nữa, ngươi hẳn là đã thể hội được rồi, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trung kỳ người ta tinh thông rồi, ngươi liền không dễ phá giải. Hậu kỳ thì nhìn ngươi có thể hóa phồn thành giản không, từ ngàn vạn võ học trung tinh luyện tinh hoa hội tụ thành võ học đơn giản nhất, phù hợp nhất với chính mình." Mộ Dung Phục như có điều ngộ ra, hóa giản thành phồn, hóa phồn thành giản. Hà khó cũng. Chú Tư phàn nàn nói: "Ngươi chính là cái gì cũng muốn, tham lam." Mộ Dung Phục chắp tay cầu dạy, không biết làm sao hóa giản. Chú Tư lắc đầu: "Ngươi bây giờ đều còn đang ở giai đoạn học hóa phồn, nghĩ gì đến hóa giản? Ngươi cái hóa phồn này cũng phải đi mấy chục năm, hóa giản lại phải đi mấy chục năm. mấy chục năm sau hãy xem xét vấn đề này đi. Mộ Dung Phục không nói gì, không biết có hay không có tiền bối nào đã đi con đường này. Chú Tư cười cười, có chứ, Độc Cô Cầu Bại, nhân vật trăm năm trước, hắn chính là con đường này, khoảng hơn 40 tuổi bắt đầu tiến vào hóa giản. Độc Cô Cầu Bại. Mộ Dung Phục vẻ mặt ngưỡng mộ niệm nói. Chú Tư gật đầu, không lâu trước đây vừa gặp qua, bây giờ hẳn là vẫn còn ở Đại Minh. A, Mộ Dung Phục và những người khác đại kinh, hắn còn sống. Chú Tư không nói gì nhìn các ngươi, thọ mệnh nhân tiên mấy ngàn năm, hắn mới hơn trăm tuổi chưa đến 200 tuổi, vẫn là một tiểu bảo bảo thôi, có gì mà đại kinh tiểu quái. Tiểu bảo bảo. Mọi người không nói gì, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên và các muội tử khác che miệng cười. Hoàng Dung khẽ đánh hắn một cái, người ta là tiền bối, sao có thể gọi người ta là tiểu bảo bảo chứ? Chú Tư xuề tay, mấy ngàn năm bên trong hơn trăm năm, không phải chỉ là tiểu thí hải một cái sao? Mộ Dung Phục cảm khái nói, không biết thành tựu võ học của hắn bây giờ cao đến mức nào rồi. Chú Tư cầm đũa vạch một cái, kia, đại khái cao đến mức này. Chỉ thấy trong hồ lớn xuất hiện một thanh kiếm nước dài hơn trăm mét, chém đôi ngọn đồi ở đằng xa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chú Tư. Mục Nhậm Từ, Vương Ngữ Yên và mấy nữ nhân khác ánh mắt sùng bái nhìn chú Tư, hóa ra hắn mạnh đến thế. Đơn giản là người trong chốn thần tiên. Bốn đại gia tướng trực tiếp ngã ngồi trên thuyền. Mộ Dung Phục ngây người nhìn vết kiếm trên ngọn đồi giữa hồ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Này là? Chú Tư cầm đũa linh hoạt xoay tròn giữa các ngón tay, ngựa khí vân đạm phong khinh, vạn vật đều có thể làm kiếm, đại khái chính là như vậy. Vương Ngữ Yên si mê nhìn chú Tư, công tử năm nay mới 19 tuổi, đã đạt đến thành tựu mà tiền bối tu luyện trăm năm, thật đúng là thiên nhân cũng. Chú Tư gật đầu, khen rất hay, xin tiếp tục. Các nữ nhân bật cười, cười đùa thành một đoàn. Mộ Dung Phục ánh mắt rực lửa, có kiếm thần giúp đỡ, đại sự thành rồi. Không lâu sau, mọi người đến Yến Tử Ổ, phong cảnh nơi đây thật sự rất tuyệt, các dòng nước bao quanh, đình đài lầu các gần hiện trong cây cối, như ẩn như hiện, một bức tranh giang nam thủy hương mỹ cảnh. Và lúc này, trong Mạn Đà Sơn Trang không xa Yến Tử Ổ, Linh Xuân Thu nhìn thành kiếm nước khổng lồ vừa đột nhiên xuất hiện, sợ đến toàn thân run rẩy. Các đệ tử bên cạnh cũng đứng không vững chân, mỗi người đều bị khuất ngã trên đất. Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần bị treo trong phòng, toàn thân bị đánh đến máu me đầm địa, rơi vào hôn mê. Bốn đại gia thần cũng bị treo ở bốn góc trong phòng, hiển nhiên là khí ra nhiều khí vào ít rồi. Vương Phu Nhân ngoan ngoãn ngồi một bên, vẻ mặt ngoan ngoãn như bé ngoan. Đinh Xuân Thu nhìn ngọn đồi bị kiếm nước chém thành hai nửa, ngữ khí trầm thấp nói ra: "A Tử, ngươi đi thăm dò một chút." "A, ta." A Tử ngây người chỉ chính mình, vẻ mặt khó tin. "Ừm." Đinh Xuân Thu quay đầu bắn tới ánh mắt ấm lạnh. Sợ đến A Tử vội vàng bén váy chạy ra ngoài, "Ta đây đi ngay." Chương 64, độc hôn chương 64, độc hôn hì hục trèo một chiếc thuyền nhỏ, A Tử trong đầu không ngừng xoay chuyển các loại phương thức đào tẩu. Vừa rồi cái nước kiếm dài vài trăm trượng kia, căn bản không phải người có thể làm ra được, cho dù là người, thì đó cũng là người trong chốn thần tiên. Để nàng đi dò la tình báo, chẳng phải là để nàng đi chịu chết sao? Mau chạy đi. Đinh Xuân Thu lão tặc này, cứ để hắn chết đi. Vừa rồi nàng thấy rồi, chiếc thuyền kia sau đó đã đi Yến Tử Ổ, vậy nàng phải từ phía sau Yến Tử Ổ mà trốn đi. Ra sức chèo thuyền về phía sau Yến Tử Ổ mà khi thuyền nàng trôi đến giữa chừng, nàng thấy trên đảo xuất hiện hai bóng người. Chỉ thấy một nam tử bạch y lìa dắt một nữ tử bạch y lìa đi bên hồ, hai người tựa như thần tiên quyến lữ, một người so với một người đẹp hơn. A Tử vội vàng nằm dạp người xuống, để chiếc thuyền nhỏ trông như không có ai, nàng lén lút nằm úp dưới đáy thuyền né trộm. Ngữ Yên, ngươi thật đẹp. Công tử nói đùa rồi, rõ ràng ngươi còn đẹp hơn ta. Vậy chẳng phải trời sinh một đôi sao? Có thể là chúng ta mới quen biết một ngày thôi, có phải là quá nhanh rồi không? Tình không biết từ đâu đến, vừa gặp đã tình sâu, duyên phận này, một lần là đủ rồi, ngươi nói xem. Có thể là ta không biết làm thế nào. Cứ yên tâm giao cho ta, đến, nhắm mắt lại. Ưng. Cầm thú. A Tử trong lòng mắng. Kìm nén trái tim đang đập điên cuồng, A Tử đỏ mặt lén lút ngẩng đầu. Chỉ thấy hai người đang ôm nhau, môi hôn nhau, hơn nữa thỉnh thoảng còn phát ra tiếng chẹp chẹp như đang ăn kẹo hồ lô vậy. A Tử càng nhìn càng mê mẩn, thậm chí còn tự mình nhập vai bảo, tim đập càng lúc càng nhanh. Vô thức vặn mẹo cơ thể, nàng cảm giác trên người nhất định có kiến bò vào, hơi ngứa. Chờ nàng lần nữa hoàn hồn, hai bóng người trên bờ đã không thấy rồi, nàng đội vàng bốn phía tìm nhìn, phát hiện thật sự không còn. Vừa rồi nam tử kia thật tuấn mỹ. A Tử trong lòng nghĩ, sau đó đội vàng chèo thuyền rời đi. Dù tuấn mỹ cũng không phải nàng, vẫn là mau chạy đi. Thuyền chèo đi một đoạn khoảng cách, quay đầu nhìn lại hòn đảo nhỏ đã biến nhỏ, A Tử trong lòng không biết vì sao, có chút hụt hẫng. A Tử từ nhỏ đã là cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đã dựa vào chính mình, cũng độc lập lên rồi, việc gì cũng tự mình giải quyết, nàng có đạo sinh tồn của nàng biết tình cảm nam nữ, sớm đã biết rồi. Mấy sư ca của nàng đã từng muốn ngủ nàng, nhưng đều bị A Tử tránh đi. Nàng cũng lén nhìn qua nam nữ chi hoan, nhưng nàng không hứng thú, nàng chỉ muốn biến mạnh, chỉ có biến mạnh mới có thể tùy tâm sở dụng mà sống. Thất vọng như mất mát nhìn thật lâu, mới vô mặt mình tự đủ, không muốn nghĩ. Dựa vào chính mình. A Tử, người sẽ đạt được. Sẽ? Đạt được gì? Một giọng nói thanh lãnh từ mũi thuyền truyền đến. A Tử vội vàng quay đầu lại, phát hiện trên mũi thuyền nhỏ của mình đang ngồi một nam tử bạch y. Hắn ngồi trên mũi thuyền lại không có một chút nghiêng, cứ như thể hắn không có một chút trọng lượng. Hắn thật tuấn mỹ, đôi mắt đen như chứa đầy sao, thu hút mình đến gần, mái tóc dài tùy ý buông xõa, trông thật phiêu dật và phong khoáng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, rõ ràng tâm trạng rất tốt. A Tử buông mái chèo, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, đôi mắt to chớp chớp, giọng nói ủy khuất nói: "Xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn trộm." Chú Tư mang theo ý cười nhìn A Tử, tiểu ma nữ này, một tay chống cằm, ngươi là ai? A Tử trực tiếp bán đứng Đinh Xuân Thu, ta là tiểu đệ tử A Tử của Đinh Xuân Thu phái Tinh Túc, hắn bảo ta đến xem vừa rồi là ai dùng kiếm chém đôi ngọn đồi, chỉ có vậy thôi. Chú Tư gật đầu, coi như ngươi thành thật, tặng ngươi một món quà. Đôi mắt A Tử chợt lóe sáng, là gì? Chú Tư khẽ cười, tuyệt thế nhập môn có muốn không?
Muốn.
A Tử vội vàng bắt đầu cởi quần áo. Chú Tư nhìn đến ngây người, vội vàng giúp nàng mặc lại, người cô nương này, đây là trên hồ lớn đấy, người đến người đi bị thấy thì làm sao, mau mặc vào. Khóe môi A Tử ẩn giấu khẽ nhếch, hắn là người tốt, hắn quan tâm ta. Tâm trạng A Tử đột nhiên rất tốt, không nói nên lời. Chú Tư nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đã chuẩn bị xong chưa?
Ừm.
A Tử gật đầu, nhắm mắt lại. Chú Tư nhìn nàng, cười càng lúc càng rạng rỡ, sau đó hôn lên. A Tử ban đầu rất bỡ ngỡ, sau đó rất chủ động, một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. A Tử sờ sờ đầu, luôn cảm thấy ngoài việc có thêm thần công, trong đầu còn có thêm gì đó. Nhưng không quan trọng. Nàng có thần công rồi. Vô địch thần công. Chú Tư sờ sờ đầu nàng, ta biết ngươi là một cô gái hoang dã, thích gì cứ làm đi, nhưng đừng làm tổn thương bình dân. Giang hồ sao, cứ tùy tiện gây sự đi, nhớ ta rồi thì đến tìm ta. A Tử lập tức ôm lấy hắn, hít sâu mùi của hắn, nói nhỏ, ta bây giờ đã nhớ ngươi rồi. Đây là người đầu tiên thật sự quan tâm nàng. Chú Tư sờ sờ lưng nàng, A Tử đột nhiên ngẩng đầu, chủ động hôn lên. Một nụ hôn kết thúc, một tay đẩy chú Tư ra, đội vàng bắt đầu chèo thuyền. Nàng sợ mình nhịn không được không muốn đi nữa, nhưng nàng nhập môn cần hút nội lực, biến mạnh là chấp niệm của nàng, nàng không muốn để hắn thấy mặt tàn nhẫn của mình. Chèo thuyền trong nước mắt, không quay đầu lại, vừa quay đầu lại là không đi được nữa. Chú Tư lướt trên mặt hồ nhìn chiếc thuyền nhỏ chèo nhanh chóng đi xa, như một chiếc lá xanh biếc. Chú Tư bây giờ không muốn nhanh chóng có được lần đầu tiên của những hạt giống tiềm năng, vì hắn phát hiện những cô gái này phổ biến không có dòng dõi tốt. Cơ hội chỉ có một lần, để các nàng mạnh lên rồi bị đẩy ngược, hiệu quả tốt nhất. Thông tục gọi là nuôi chín rồi thu hoạch. Chú Tư cứ thế từng bước đi trên mặt hồ, khiến những du khách bơi lội xa xa xung quanh đều nhìn ngây người. Cho đến khi hắn đi lên yến tử ổ, mọi người mới thi nhau quỳ bái, đây là thần tiên a. Hoàng Dung nằm gục tại cửa sổ, một tay chống cằm, trêu chọc nói, đại tình thánh của chúng ta lại câu dẫn được một cô gái đáng yêu nữa rồi. Mùi vị thế nào? Chú Tư uống nước bọt, nổ ra trong hồ, nổi lên mấy con cá trắng bụng, cô bé này trên môi bôi độc dược.
Phụt.
Hoàng Dung cười lớn, hơi có ý tứ. Cô bé này ta thích. Sông pha đại tống đáng tiếc rồi, nàng nên đi sông pha giang hồ đại minh mới đúng. Chú Tư rửa miệng, đi thôi, đi thử mỹ vị giang nam. Mạn Đà Sơn trang chờ nửa ngày vẫn chưa đợi được cá tử trở về, mọi người tâm trạng nặng nề. Trích Tinh Tử nhịn không được nói, sư phụ, nàng sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Đinh Xuân Thu nhìn ngọn đồi, lập tức quyết định chạy trốn, chúng ta lập tức đi.
Nhanh.
Trích Tinh Tử chỉ Đoạn Chính Tuần đang bị treo, hắn làm sao bây giờ? Đinh Xuân Thu liếc Trích Tinh Tử một cái, Trích Tinh Tử hiểu, khẽ gật đầu. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một gói độc phấn, đổ vào trong trà rót vào miệng Đoạn Chính Tuần đang hôn mê, sau đó chạy trốn. Vương phu nhân là mấy giờ sau mới phát hiện cha nuôi và những người khác đã rời đi, đội vàng chạy đi thả Đoạn Chính Tuần và những người khác. Năm người thoi thoát, nhưng vẫn chưa chết, vương phu nhân gọi các lão bộ chăm sóc. Chương 65, vương phu nhân chương 65, vương phu nhân đêm muộn. Mạn Đà Sơn Trang. Sau khi chăm sóc vương phu nhân đang mệt mỏi ra rời, nàng cởi áo ngoài, rửa mặt chải đầu. Khi tắm xong trở về phòng, nàng đột nhiên phát hiện trong phòng có một bóng người. Nàng sợ hãi vội vàng muốn kêu lên. Nhưng khi nàng đối diện với đôi mắt đỏ rực của đối phương, nàng đột nhiên từ bỏ ý định kêu gọi, ngược lại hạ thấp giọng hỏi, vị công tử này là ai? Bạch Y công tử mỉm cười với nàng, khiến mặt nàng vô cớ đỏ bừng, đêm dài rằng giặc, không lòng nào ngủ được, ta đi dạo khắp nơi, không ngờ lại là đường, lỡ xông vào phủ của ngài, mong rằng ngài bỏ qua. Vương phu nhân liếc xéo một cái, nói một hồi, ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai. Chú Tư cười tủm tỉm lại gần vương phu nhân, dục vọng trong cơ thể vương phu nhân bắt đầu cuộn trào, nhìn người đàn ông tuấn mỹ vô khuyết trước mắt, không nhịn được nhẹ nhàng tựa vào người hắn, nếu không muốn nói, thì đừng nói nữa, cứ xem như một giấc mộng lớn. Chú Tư vẻ mặt không biết phải làm sao, ta không biết. Ta biết là được rồi. Mắt vương phu nhân sáng rực, kéo chú Tư lên giường rồi một tay đẩy ngã. Có thể là phu nhân, ta là tình lang của Ngữ Yên.
Ngươi, ngươi nói gì?
Ta là tình lang của Ngữ Yên.
Gọi ta là Nhạc Mẫu.
A,
gọi ta là Nhạc Mẫu.
Nhạc Mẫu. Sau này chúng ta mỗi người nói một đằng, biết không?
Được, Nhạc Mẫu.
Chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp A Lý Thanh La đẩy ngược. Ngẫu nhiên rút ra một thuộc tính của nàng. Chúc mừng túc chủ nhận được sát tâm cấp S, có thêm ngay bây giờ không? Sát tâm cấp S, có thể tăng sát thương của các chiêu thức thuộc loại sát ý lên 20. Tác dụng phụ, tăng sát tính.
Vật tốt.
Thêm bảo. Không ngờ Lý Thanh La bình thường lại có thuộc tính cực phẩm như vậy. Sát tính nặng như thế.
Hai canh giờ sau.
Lý Thanh La ôm tình lang bên cạnh, trong đầu nàng rối như tơ vò.
Ừm, nàng đã coi chú Tư là tình lang của mình rồi.
Lúc này nàng không phải đang suy nghĩ chuyện của nữ nhi Vương Ngự Yên, mà là đang nghĩ cách làm sao tống khứ 5 người bên ngoài đi. Dù sao ngay cả ký ức cũng đã bị cắt đứt, tự nhiên chẳng còn lại tình nghĩa gì. Nàng nằm gục trên lồng ngực chú Tư, nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt tràn đầy xuân tình, "Chú lang, sao chàng không nói sớm, hại chúng ta gây ra đại họa." Chú Tư nhìn nàng nói, "Nhạc Mẫu."
"Thanh La, gọi ta Thanh La."
Lý Thanh La nhìn chú Tư nói,
"Ngươi vừa rồi còn bảo ta gọi ngươi Nhạc Mẫu."
Chú Tư vẻ mặt vô tội.
Lý Thanh La đỏ mặt, thầm nghĩ, thế này mới gọi là kích thích sao?
"Ta mặc kệ.
Bình thường ngươi cứ gọi ta Thanh La."
Lý Thanh La ngang ngược nói.
Được, được, được.
Thanh La, Tiểu Thanh La. Chú Tư dịu dàng gọi. Lý Thanh La trong lòng run lên, cả người mềm nhũn. Sáng sớm hôm sau, chú Tư đạp nước mà về. Mục Niệm Từ đang ăn sáng, nhìn chú Tư đạp nước mà đến, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, "Chú ca ca, ngươi dậy sớm vậy?" Chú Tư mỉm cười gật đầu, "Dậy sớm rèn luyện thôi, Niệm Từ ngươi cũng dậy sớm." Mục Niệm Từ vội vàng ăn xong bữa sáng, cũng chuẩn bị luyện công. Chú Tư kéo nàng lại, "Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, sau này ngươi hãy luyện cái này." Mục Niệm Từ đôi mắt lấp lánh sáng ngời, "Được nha, cảm ơn chú ca ca." Chú Tư trực tiếp hôn một cái. Mục Niệm Từ đôi mắt trợn tròn, hóa ra truyền công cần phải hôn sao? Hình như rất nhiều thần công quả thật cần tiếp xúc thân mật, ừm, nhất định là như vậy. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, dần dần chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng. Chờ khi nàng lấy lại tinh thần, người đã trở về phòng, đang khoanh chân ngồi, vận chuyển minh ngọc thần công. Nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Chú Tư đứng ở sảnh ngoài, nhìn Mộ Dung Phục đang dẫn bốn gia tướng dậy sớm rèn luyện. Người trong võ lâm đều như vậy, thường dậy rất sớm. "Chào buổi sáng, chú Minh." "Chào buổi sáng, chú công tử." Chú Tư gật đầu, tựa vào cột nhìn bọn họ giãn gân cốt, "Chào buổi sáng, các vị đều dậy rất sớm." "Phi cũng." "Phi." Ba Bất Đồng đang định theo thói quen phản bác vài câu, liền bị Đặng Bách Xuyên bên cạnh một tay bịt miệng. Phong Ba Ác vội vàng giải thích, hắn ta chính là như vậy, đối với ai cũng muốn phi cũng vài câu. Chú Tư nhìn Ba Bất Đồng cười nói, "Khá thú vị." Mộ Dung Phục phát hiện chú Tư vẫn là một người rất hòa nhã, rất ít ra vẻ. "Công tử ra, chú công tử, ăn sáng thôi." A Bích bước ra gọi. Chú Tư nhìn nàng gật đầu, rồi đi theo vào. Ăn cơm xong, chú Tư dẫn mấy cô nương chèo thuyền ra ngoài du ngoạn. Mộ Dung Phục cùng bốn gia thần không đi, đây là cố ý tạo không gian riêng cho các nàng đó. Trong một phòng họp, Mộ Dung Phục ngồi ở ghế chủ vị, dẫn đầu hỏi, "Các ngươi thấy kiếm thần người này thế nào?" Đặng Bách Xuyên lên tiếng trước, đặt chén trà xuống nói, "Rất tốt, tính cách tốt, xuất thân tốt, cơ bản không có điểm thiếu sót nào." Mộ Dung Phục khoát tay, nói điều hữu ích đi. Phong Ba Ác nói, "Theo thám tử điều tra, thế lực của hắn ở Đại Minh nhìn có vẻ không có gì, nhưng thực chất lại vô cùng lớn. Hoàng đế Đại Minh là anh vợ của hắn, hắn đã cứu hoàng đế Đại Minh hai lần, hoàng đế cực kỳ tín nhiệm hắn." Mộ Dung Phục gật đầu, "Nếu là ta, cứu ta hai mạng, còn có gì phải nghi ngờ? Đó còn là người sao?" Phong Ba Ác tiếp tục nói, "Hắn có rất nhiều bằng hữu, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, không dưới 10 người. Trấn Mai Hoa mà hắn được phong càng là cường giả như mây. Nghe nói chỉ riêng tuyệt đỉnh cao thủ đã có 5 người, đại tông sư trên 50 người, tông sư thì càng không đếm xuể. Cả trấn đều là cao thủ, sắp trở thành thánh địa võ lâm của Đại Minh rồi." Ba Bất Đồng chen miệng nói, phi cũng, đó chỉ là những người sống dưới sự quản lý của hắn, chưa chắc đã là thủ hạ của hắn." Phong Ba Ác lườm một cái, lười phản bác hắn, "Quan trọng nhất là, hắn có rất nhiều tình nhân, trong đó không thiếu tuyệt thế cao thủ, ví dụ như yêu nguyệt của Di Hoa Cung, giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế lực của hắn cực kỳ đáng sợ." Mộ Dung Phục nghe mà lòng trào dâng, cứ như thể những thế lực này đều là trợ thủ của hắn vậy. Ba Bất Đồng phàn nàn nói, "Thực ra không cần quan tâm thế lực của hắn, chỉ cần một mình hắn vào cung một kiếm, thì hoàng thất đại tống sẽ không còn." Những người còn lại im lặng một lúc, "Tuy ngươi nói có lý, nhưng nói như vậy thì việc chúng ta điều tra chẳng phải rất thừa thãi sao?" Mộ Dung Phục xoa xoa lòng bàn tay, "Ngự Yên dù sao cũng không phải người của chúng ta, A Châu và A Bích e rằng không đủ để đổi lấy việc hắn ra tay đối phó hoàng thất đại tống chứ." Ba Bất Đồng lắc đầu phàn nàn, "Hoàng thất đại tống lớn như vậy mà chỉ đáng giá hai thị nữ sao?" Mộ Dung Phục đỏ mặt, không nói gì. Mọi người suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào để chú Tư ra tay đối phó đại tống. Tiền đặt cược của bọn họ quá ít. Công Giá Cản cuối cùng nói, "Thực ra không cần đợi, trước cứ giữ quan hệ tốt, sau đó từ từ tính kế. Có A Bích và A Châu làm cầu nối, kiểu gì cũng có cách lay động hắn." Mộ Dung Phục xua tay, "Lời nói có lý." "Rất đúng. A Bích, nghe nói ngươi hát rất hay, có phải thật không?" Hoàng Dung hỏi A Bích. Mọi người nhìn về phía A Bích, A Bích đỏ mặt, "Cũng tạm thôi ạ." Chú Tư ra vẻ địa chủ đại lao ra, vắt chân, "Đến, hát cho bản công tử nghe một khúc." Các cô gái cười khúc khích, A Bích ho nhẹ một tiếng, đứng ở mũi thuyền vịn mái chèo, một khúc ca mang phong vị giang nam theo gió cất lên, "Hàm Đạm Hương Liên Thập Quyền Bi, tiểu cô tham hí thái liên trì. Vãn Lai Lộng Thủy Thuyền Đầu Thấp, cánh thoát hồng quần quả vị nhi." Chương 66, Âm Dương Du Giả Bí Thuật. Chương 66, Âm Dương Du Giả Bí Thuật. Mọi người nghe vô cùng say mê, khúc nhạc này hòa cùng phong cảnh xung quanh, quả có ý cảnh trong thơ. Chú Tư ngồi ở đuôi thuyền, nhìn ngắm lắng nghe cảnh tượng mang đậm phong vị cổ xưa này, trong mắt thoáng mang hồi ức. Đã từng có lúc, trong tiểu thuyết võ hiệp, hắn từng ảo tưởng cảnh tượng, nhân vật bên trong đó, nay đã ở trong sách. Hắn tự nhiên vô cùng trân trọng mỹ nhân, trân trọng bằng hữu, trân trọng cảnh đẹp, thậm chí trân trọng cả kẻ địch. Trong mắt hắn mang theo một tia suy tư, không ai có thể thấu hiểu cảm giác của hắn lúc này. Đó là khát vọng của người ngoài bức tường đối với người bên trong, là cảm thán của người bên trong bức tường đối với người bên ngoài. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân hắn thuận lợi lĩnh ngộ cây bản nguyên thời không gian đến vậy, bởi vì hắn đã đích thân trải nghiệm. Hoàng Dung cầm lấy cây sáo, giúp A Bích thổi một khúc đệm, A Bích nương theo tiếng sáo mà hát, hai người hòa cùng, vô cùng hài hòa. Khúc hay, giọng tốt, thật là mỹ nhân. Một chiếc thuyền lớn cập bến, một đạo sĩ đứng ở mũi thuyền, phía sau hắn là một đám thị nữ xinh đẹp. Người đến giơ ngọc tiêu trong tay lên tự giới thiệu, "Tại hạ là Ngọc Tiêu đạo nhân, các vị mỹ nhân không bằng lên thuyền một lát thì sao?" Các cô gái cau mày, đồng loạt nhìn về phía chú Tư đang nằm ở đuôi thuyền. Chú Tư vừa mới tiến vào một loại cảnh giới ngộ đạo, đột nhiên bị tên khốn này cắt ngang, khiến trong lòng hắn một trận phiền não, sát tâm vừa nổi, thiên địa biến sắc, cả mặt hồ vậy mà đóng băng. Sắc mặt Ngọc Tiêu đạo nhân lại biến, hắn vẫn cho rằng người nằm ở đuôi thuyền cũng là một mỹ nữ. một thanh trường kiếm màu đen bay ra từ lồng ngực chú Tư, nên gió liền dài ra. Một thanh trường kiếm dài hơn 1 mét vậy mà biến thành một thanh trường kiếm dài mấy chục mét, tỏa ra hắc khí. Ngọc Tiêu đạo nhân sợ đến run lẩy bẩy, xoay người bỏ chạy. Cũng không thấy trường kiếm di chuyển thế nào, chờ đến khi nó xuất hiện lần nữa, đã biến lại thành thanh kiếm nhỏ bay vào lồng ngực chú Tư. Mà chiếc thuyền lớn kia thì đã hóa thành phấn vụn, trôi nổi trên mặt hồ. Không còn một ai. Chú Tư nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói, Ngọc Tiêu đạo nhân, kẻ háo sắc, dùng nữ nhân làm đỉnh lô để hắn chơi đùa sai khiến, cuối cùng hút cạn nội lực tinh hoa, chờ đến khi già yếu sắp tàn thì vứt bỏ không màng. Hoàng Dung và những người khác đều vô cùng tức giận. Hoàng Dung dậm chân xuống mặt thuyền, đáng ghét, để hắn chết quá dễ dàng rồi. Ai? Các ngươi nhìn xem trên mặt nước trôi cái gì kìa? A Bích nhìn mặt hồ đột nhiên nói. A Châu đi đến mép thuyền nhặt lên nhìn thử, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, muốn vứt đi, nghĩ nghĩ lại đưa cho chú Tư, cái này, ta nghĩ công tử sẽ thích. Nói xong liền đỏ mặt đi đến một bên ngồi xuống. Các cô gái tò mò nhìn nhìn, chỉ thấy trên bìa viết, Âm Dương Hỗ Bổ Thải Hoa Du giảm 108 pháp. Các cô gái vội vàng che mặt bỏ chạy. Chú Tư giật mình đứng thẳng dậy, hứng thú bừng bừng nghiên cứu. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ bừng, ngươi còn thật sự nhìn à? Chú Tư đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của các cô gái, vội vàng giải thích, ta có thể nghiên cứu một chút, thử sáng tạo công pháp mới sao, các ngươi đừng hiểu lầm. Đinh. Chúc mừng ngươi nhận được S cấp Âm Dương Du Giả bí thuật, S cấp Âm Dương Du Giả bí thuật, 108 tư thế đặc biệt, hoàn thành một vòng luyện tập có thể kích hoạt 108 kinh mạch ẩn dấu trong cơ thể, cường thân kiện thể, kích phát tiềm lực cơ thể, kích hoạt cơ thể phát dục lần hai, khi tu luyện có hiệu quả kích thích cảm quan song phương. Thứ tốt đấy mà. Thứ này không phải là thứ thải âm bổ dương mà, Ngọc Tiêu đạo nhân sao lại luyện lệch là thế? Sau đó chú Tư mở ra nhìn thử, ôi trời, chữ phạt cổ. Ngọc Tiêu đạo nhân không nhìn hiểu mà. Thấy chú Tư xé nát bí tịch ném xuống hồ lớn, tất cả các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại bật cười. Thật ra chú Tư đã học được rồi, tối nay sẽ đi tìm Vương phu nhân luyện tập. Chú Tư vẫy vây tay với A Châu, A Châu tim đập nhanh hơn, tiến lại gần. Hắn kéo tay A Châu nói với nàng, "A Châu, muốn biết cha mẹ ngươi là ai không?" A Châu vẻ mặt kích động, nàng và muội muội A Tử không giống nhau, nàng rất muốn biết cha mẹ mình là ai. Đương nhiên, đây chỉ là muốn biết, chứ không hề nghĩ đến làm gì. Chú Tư nhìn nàng nói, "Cha ngươi là Đoàn Chính Thuần, mẫu thân là Nguyễn Tinh Trúc." Hoàng Dung đột nhiên nói, "Đoàn Chính Thuần? Cha ruột của Trung Linh đó sao?" Chú Tư tò mò hỏi, "Ngươi làm sao biết?" Hoàng Dung hì hì cười, "Chúng ta đoán." Trong bụng nàng có chữ Đoàn mà. A Châu đã bình tĩnh lại, "Đoàn Chính Thuần ta biết, Nguyễn Tinh Trúc là ai?" Chú Tư uống một ngụm trà, "Hà Nam tiểu kính hồ, là con gái của một gia tộc có chút thế lực ở địa phương, cùng cha ngươi Tư Tỉnh, chưa cưới đã có con, cho nên đã vứt bỏ ngươi." Sắc mặt A Châu xám xịt, thần sắc phức tạp. Chú Tư nắm tay A Châu an ủi, "Thật ra bọn họ cũng không có quan hệ gì với ngươi, sinh mà không nuôi là tội của cha mẹ. Ngươi không cần bận tâm đến bọn họ, có thời gian ta sẽ đưa ngươi đi gặp mặt một lần là được rồi." A Châu cảm động gật đầu, nhưng tay vẫn không rút ra. Chú Tư thấy Vương Ngữ Yên một bên nghe chuyện bắt quái một cách say sưa, khỏe miệng nhếch lên, "Ngữ Yên, ngươi..." "Đoàn Chính Thuần." Chú Tư còn chưa nói xong, Hoàng Dung đã kêu lên. Chú Tư không nói gì nhìn Hoàng Dung, Hoàng Dung lẹ lẹ lưỡi, ngượng ngùng nói, "Phản xạ có điều kiện mà, hì hì." Chú Tư giơ ngón cái lên, "Nhưng ngươi đoán rất chuẩn, cha ruột của Ngữ Yên lại thật sự là Đoàn Chính Thuần." "Á?" Mọi người lại kinh. Hoàng Dung nhìn A Châu, rồi lại nhìn Vương Ngữ Yên, "Sao lại thật sự là Đoàn Chính Thuần chứ? Hắn rốt cuộc đã lén lút sinh bao nhiêu con gái vậy?" Vương Ngữ Yên tuy rất kinh ngạc, nhưng nàng không hề hứng thú với việc cha mẹ mình là ai, chỉ cần đừng đến cản trở nàng yêu đương là được. A Châu nhìn Vương Ngữ Yên nói, "Vậy chúng ta chẳng phải là tỷ muội sao?" Vương Ngữ Yên nhìn A Châu đang nắm tay nàng, mỉm cười, "Sau này vẫn là tỷ muội." A Châu nhìn bàn tay mình bị chú Tư nắm chặt, mặt đỏ bừng. Hoàng Dung đột nhiên nhìn về phía A Bích, A Bích giật mình phát thót, "Ta không phải, ta chắc chắn không phải." Hoàng Dung nhìn về phía chú Tư, tất cả mọi người nhìn về phía chú Tư, các nàng có chút không thể tin được, chẳng lẽ A Bích cũng vậy sao? Chú Tư gãi gãi đầu, "A Bích, chắc là không phải đâu nhỉ. Ta cũng không phải ai cũng nhớ rõ, nhưng ta cũng không dám đảm bảo, ví dụ như Mã phu nhân ở Hạnh Lâm kia cũng là tình nhân của Đoàn Chính Thuần, cho nên ta không dám khẳng định." Mọi người ngẩn ra, Đoàn Chính Thuần thật sự lợi hại quá đi, toàn là tình nhân cả. Ngay cả Hoàng Dung cũng có chút không chắc trong lòng, bởi vì nàng cũng là người đại tống, ai dám đảm bảo Đoàn Chính Thuần sẽ không lén lút lẻn đến đào hoa đào chứ? A Châu đột nhiên nhớ ra, bên cạnh Mộ Dung Phục hình như còn có một đứa con trai của Đoàn Chính Thuần. "Vậy Đoàn công tử chẳng phải là ca ca của chúng ta sao?" A Châu đột nhiên nói. Hoàng Dung vô đầu, "Quan hệ của các ngươi loạn quá đi." Vương Ngữ Yên thờ ơ nói, "Dù sao ta cũng sẽ không đi nhận, ta chính là ta, không liên quan đến bọn họ." Chú Tư giơ ngón cái lên, "Ta chính là thích cá tính của ngươi, độc nhất vô nhị." Vương Ngữ Yên lập tức vui vẻ hẳn lên, mỉm cười nhẹ, trong lòng ngọt ngào. "Mấy người hẹn nhau, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, tạm thời đừng truyền ra ngoài, có hại mà không có lợi." Chương 67, Yoga mấy người vui vẻ bơi lội trên hồ một ngày, mãi đến chiều tối mới trở về, mệt là người. Chú Tư nhìn A Bích và A Châu, trong số này chỉ còn hai nàng chưa có trạng tình nhất kiếm truyền thần công, quyết định ngày mai sẽ truyền thụ. Vương Ngữ Yên đã được truyền thụ từ sáng, A Tử, Mục Nhậm Tử, ba người họ đều được truyền vào buổi sáng. Chờ các nàng trở về yến tử ổ, Mộ Dung Phục đã sớm chuẩn bị sẵn yến tiệc, mấy người thay y phục xong liền dùng nữa. Mộ Dung Phục vẫn như mọi khi nhiệt tình hiếu khách, liên tục rót rượu. Chú Tư đến thì không từ chối, trừ Đoạn Dự. Tên này cứ nhìn chằm chằm ta, chú Tư hết cách, âm thầm một đạo kiếm ý đâm thẳng vào mắt Đoạn Dự, khiến hắn sợ đến mức không dám lén lút sờ mó nữa.
Để đề phòng vạn nhất, chú Tư lén lút dùng dục vọng chi nhãn tạo một liên kết giữa Mộ Dung Phục và Đoạn Dự. Đây là kỹ xảo mới hắn nghiên cứu ra sau khi dùng lâu, khiến hai bên được kết nối nảy sinh dục vọng lẫn nhau. Thế là chú Tư liền thấy một màn đặc sắc. Đoạn Dự ngồi cạnh Mộ Dung Phục, hai người liên tục đối ẩm, nhìn nhau càng lúc càng thường xuyên. Tứ đại gia thần nhìn mà đau cả mắt. Vương Ngữ Yên và mấy người kia thì không còn để ý, chỉ xem như xem kịch. Thấy hai người dần dần có xu hướng không thể kiểm soát, mọi người liền ăn xong rồi chuẩn mất. Mộ Dung Phục phất lờ ánh mắt ám chỉ của bốn gia thần, đưa Đoạn Dự vào phòng. Hai người lại trò chuyện rất lâu, cho đến khi Mộ Dung Phục muốn rời đi. Đoạn Dự lén lút kéo tay Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục trong lòng giật thót, hắn muốn rời đi, nhưng trong lòng lại có một cỗ dục vọng dâng trào, khiến hắn không thể bước đi. Hắn khẽ quay đầu, giữ đệ. Đoạn Dự cúi đầu, thấp giọng nói, đêm dài rằng giặc, không lòng nào ngủ được, chi bằng bình trúc giả đàm, xúc tất mà miên. Mộ Dung Phục đỏ mặt, ho khan một tiếng, chuyện này không hay lắm chứ. Đoạn Dự không bị từ chối thẳng thừng, dũng khí tăng vọt, dùng sức kéo Mộ Dung Phục vào. Xưa có đảo viên tam kết nghĩa, ngày ngày xúc tất mà miên, nay minh đệ ngươi ta lại có lý do gì mà không thể. Mộ Dung Phục dường như mất hết sức lực, một bộ dạng bất lực, vậy chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm. Đoạn Dự hí hửng cười một tiếng, trong mắt Mộ Dung Phục, hắn bỗng nhiên lại có vẻ đẹp diễm lệ. Ánh mắt Đoạn Dự cũng có chút mê ly, hai người hô hấp kề sát nhau, dần dần hòa vào nhau. Ngoài cửa, tứ đại gia tướng ngồi xổm trên đất, nghe những âm thanh khó hiểu bên trong, nhìn nhau mặt đối mặt, chuyện của công tử bọn họ cũng không dám nhúng tay vào, chỉ đành cúi đầu rời đi. Một bên khác trong mạn Đà Sơn, Trang chú Tư đang nỗ lực chỉ dạy Lý Thanh La các tư thế yoga. Đúng, chính là như vậy, nàng có cảm giác gì không? Chân mỏi, eo mỏi, nhưng rất thoải mái. Thanh La, gân cốt của nàng có chút cứng, phải rèn luyện thật tốt mới được. Hừ, toàn nghĩ ra mấy tư thế kỳ quái để trêu chọc người ta. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy cơ thể đang mạnh lên sao? Cũng có một chút, nhưng cảm giác quá kích thích. Chưa đủ, còn xa mới đủ. Ai? Người chờ một chút. Chờ một chút. Ngày hôm sau gạch lát mạn Đà Sơn Trang cần được cọ rửa một lượt, vì bị mưa làm ướt. Đoạn Chính Tuần ở phòng bên cạnh nghe suốt một đêm, rốt cuộc là kẻ nào đang diễn trò với tiện tỷ Thanh La này? Đáng tiếc hắn hiện tại thân bất động, chân không thể đi, thật đáng ghét. Vẫn là Nguyễn Tinh Trúc đối với hắn tốt. Chờ khi hồi phục, vẫn là đến Tiểu Kính Hồ tìm Nguyễn Nguyễn chơi đi. Suốt một đêm, chú Tư và Lý Thanh La chỉ thực hiện hơn 34 thế yoga, đã không chịu nổi rồi. Vốn dĩ không thể thực hiện đủ 108 thức, bởi vì không phải cứ làm xong một tư thế là có thể đổi ngay, còn cần giữ vững trong một khoảng thời gian nhất định mới được. Tuy nhiên hiệu quả cũng rất rõ ràng, không chỉ cảm giác rất tuyệt, cơ thể thật sự mạnh lên, chỉ là Lý Thanh La mất nước nghiêm trọng, vẫn phải cố gắng thôi. Chú Tư toàn thân thông suốt trở về Yến Tử Ổ, hắn quyết định hôm nay giúp Á Châu và A Bích chém đi phiền não. Chờ hắn trở về Yến Tử Ổ, A Bích đã thức dậy, đang luyện giọng trong tiểu đình. Thấy chú Tư đột nhiên xuất hiện, A Bích ngừng giọng, vội vàng gọi, "Chú công tử." Chú Tư gật đầu, đi đến gần, nhìn vào mắt A Bích nói, "Hôm nay công tử sẽ dạy ngươi một môn thần công." A Bích cảm thấy tình hình không đúng lắm, mặt dần dần đỏ lên, thấp giọng hỏi, "Là thần công gì vậy ạ?" Chú Tư dùng tay nâng cằm A Bích, từ từ hôn lên. A Bích hô hấp dồn dập, sắc mặt dần hồng, từ từ nhắm mắt. Vài phút sau, A Bích với gương mặt đỏ bừng mở mắt, quả nhiên là thần công thật. Nàng còn tưởng hắn lấy cớ để hôn nàng chứ. Chú Tư khẽ lướt ngón tay qua môi nàng, môi trên A Bích hơi mỏng, nhưng môi dưới lại rất đầy đặn, mang sắc hoa đào, ngươi sẽ không nghĩ rằng công tử vì muốn hôn ngươi, mới tùy tiện tìm cớ đó chứ? A Bích giọng nói nũng nịu mềm mại, đâu có. Chú Tư trong mắt mang ý cười, ngươi đoán đúng rồi, vì muốn hôn ngươi, ta mới sáng tạo thần công. Phụt. A Bích nhịn không được bật cười. Chú Tư khẽ cắn môi dưới A Bích, thâm tình nói, trong mắt công tử, thần công trên đời không đếm xuể, mất một môn, lại đi tìm một môn khác là được, nhưng A Bích chỉ có một, nếu như A Bích mất đi, thì sẽ không bao giờ có A Bích thứ hai giống như vậy nữa. A Bích bị lời nói làm cho tâm thần chấn động, trong mắt nàng đọng lại những giọt lệ trong, nàng cảm thấy công tử nói là thật, bởi vì nàng thấy được sự chân thành trong mắt công tử. Thì ra A Bích quan trọng đến vậy sao? Không, A Bích không quan trọng, A Bích chỉ là một thị nữ, trên thế gian này, người nhận ra A Bích sẽ không quá 20 người, người nhớ đến A Bích sẽ không quá 10 người. Nhưng công tử lại thấy A Bích rất quan trọng. A Bích ngây ngốc nhìn chú Tư, lúc này trong mắt A Bích chỉ có chú Tư, thứ gì khác cũng không thể chứa vào nữa rồi. Một tay ôm lấy chú Tư, A Bích mà khóc. Chú Tư khẽ mỉm cười, xem ra gần đây công lực đã tăng trưởng, quả nhiên, tán gái phải học cách nói lời tình mới được. Dắt A Bích trở về phòng, ra ngoài một chuyến liền có được một thiếu nữ toàn tâm toàn ý, không hổ là ta. Chú Tư trong lòng dương dương tự đắc, trên mặt là vẻ xoái ca mỉm cười, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy ánh nắng hôm nay dường như càng rực rỡ hơn. Ít nhất A Bích liền cảm thấy ánh nắng chưa từng rực rỡ đến thế. Rồi nàng liền thấy Mộ Dung Phục với gương mặt đen sầm. Gương mặt Mộ Dung Phục đen sầm như tận thế, bởi vì không có chú Tư Trạm Tâm Kiếm phụ trợ, nên ngày hôm sau khi Mộ Dung Phục tỉnh dậy, nhìn Đoạn Dự trần truồng đang ôm lấy mình, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Hắn lại không hề mất đi ký ức hay bị thay thế ký ức, cộng thêm thứ dính nhớp trên người, khiến hắn cảm thấy tận thế chính là hôm nay, chính là bây giờ. Cũng may hắn vẫn còn lý trí, không một cước đá Đoạn Dự xuống giường, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Đoạn Dự ra, rồi lăn lộn bỏ dậy chạy đi tắm. Chuyện đã xảy ra rồi, chi bằng cứ đi ăn sáng trước đã. Cứ như vậy, Mộ Dung Phục tại sảnh ăn gặp chú Tư và A Bích. Một người rực rỡ như ánh nắng, một người âm u như mây mù dày đặc, sự đối lập không thể rõ ràng hơn. Chú Tư gật đầu chào hỏi, "Mộ Dung huynh hôm nay sắc mặt không tốt, có lẽ tối qua không nghỉ ngơi đủ." Mộ Dung Phục cứng ngắc kéo khoe miệng, "Cũng tạm, chú huynh nhìn có vẻ sắc mặt không tệ." Chú Tư kéo tay A Bích,
một bộ dạng khoe khoang, bởi vì có được trái tim một thiếu nữ, cho nên tâm tình rất tốt. A Bích cúi đầu, gương mặt vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Mộ Dung Phục đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không tệ. Vừa nhìn chú Tư là biết bộ dạng động thật tình. Lời to rồi. Mộ Dung Phục khẽ mỉm cười, gương mặt đầy vẻ chúc phúc. Ta vẫn luôn xem A Bích như muội muội, nàng có thể có được sự yêu thích của chú Minh, vậy thật là vận may của nàng. Hai người nhìn nhau cười, mỗi người ôm một bụng quỷ thai. Chương 68, Tiêu Phong Mẫu Thân. Chương 68, Tiêu Phong Mẫu Thân. Nếu như nói đến tử ổ chủ khách đều vui vẻ, người người vui vẻ, vậy thì có người không vui vẻ. Đó chính là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng chủ trì huyền tử. Chuyện xảy ra ở Hạnh Lâm đã bắt đầu lan truyền khắp giang hồ đại tống. Ban đầu cũng không khuyết tán nhanh như vậy, nhưng nó liên quan đến một nhân vật đỉnh cao giang hồ lúc bấy giờ, Đại Minh Kiếm Thần chủ Tư. Đại Minh Kiếm Thần từ khi mới đến đại tống, vẫn luôn là nhân vật đỉnh cao số một giang hồ đại tống. Hắn chỉ làm ba chuyện, mỗi chuyện đều có thể gây chấn động toàn bộ giang hồ. Chuyện thứ nhất, vì một nữ nhân mà thách thức toàn bộ giang hồ đại tống. Chuyện thứ hai, vì một nữ nhân mà giết sạch hoàng tộc Đại Kim. Chuyện thứ ba, vì một nam nhân mà đại náo đại hội Hạnh Lâm, một kiếm phế đi mười mấy tiền bối giang hồ. Thôi được, điều thứ ba có hơi gượng ép, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc tin tức lan truyền. Hiện tại, rất nhiều người đều tin lời Đại Minh Kiếm Thần nói, bởi vì giang hồ tin chắc rằng cao thủ đứng đầu không thèm nói dối. Cũng giống như lúc đó Huyền Từ không hề nghi ngờ tin tức của Mộ Dung Bắc là thật hay giả, cho nên toàn bộ giang hồ đều tin. Hiện tại, rất nhiều người nhìn về phía Kiều Phong với ánh mắt không còn là ghét bỏ, mà là thương hại. Đây là một hán tử đáng thương đến nhường nào. Cha mẹ bị giết oan, chính mình bị phản bội, mà đại ca cầm đầu năm đó lại chính là Thiếu Lâm tự chủ trì Huyền Từ. Quá sức khó tin, lại hợp tình hợp lý đến thế. Ai cũng không tin cha mẹ Kiều Phong bị giết nhầm, ai lại mang theo vợ con thơ dại đi đánh Thiếu Lâm tự chứ? Hơn nữa các ngươi đều không đánh lại người ta. Người ta có cần thiết phải đi cướp bí tịch nhập môn của các ngươi sao? Thiếu Lâm tự rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Huyền Từ với ánh mắt đều mang theo oán trách, bọn hắn không phải cảm thấy hắn làm sai, mà là cảm thấy hắn làm quá cậu thả, lại bị người ta phát hiện rồi. Gần đây sắc mặt Huyền Từ vẫn luôn rất khó coi, bản thân việc vây giết cao thủ khiết đan không có vấn đề gì, nhưng sai lầm là ở chỗ còn để lại một người sống sót, mà người sống sót này lại rất xuất sắc, không những không làm chuyện xấu, còn làm rất nhiều chuyện lợi quốc lợi dân. Điều này thật khó giải quyết. Thiếu Lâm tự hiện tại rất bị động, bọn hắn không thể nào lại đi vây giết Kiều Phong, nếu không danh tiếng của bọn hắn sẽ mất sạch. Thậm chí bọn hắn còn phải bảo vệ Tiểu Phong, nếu không một khi Tiểu Phong bị ám sát, thì cái nồi đen này chắc chắn sẽ đổ lên đầu Thiếu Lâm tự. Hiện tại cách giải quyết tốt nhất của bọn hắn chính là đưa Tiểu Phong vào Thiếu Lâm tự, thậm chí có thể để Tiểu Phong làm phương trượng. Như vậy Thiếu Lâm tự lần này không những có thể xoay chuyển dư luận, thậm chí còn có thể khiến danh tiếng Thiếu Lâm tự lên một tầm cao mới. Nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn nghĩ mà thôi, thực tế căn bản không thể nào thực hiện được, trừ khi bọn hắn có một cao thủ tẩy não. Mà cao thủ tẩy não này, thực tế là có, hơn nữa đang muốn thực hiện. Đêm khuya một hắc y nhân bay ra khỏi Thiếu Lâm tự, vừa định mượn lực trên cây để xuống núi thì bị một hắc ý nhân khác chặn lại. Hai người giao thủ một trường giữa không trung, thân thể hai người đều chấn động rồi rơi xuống trên cây. Tiêu Viễn Sơn rất quen thuộc với nhi tử của mình, vội vàng thấp giọng quát, "Tiêu Phong." Thân thể Tiêu Phong lại chấn động, thấp giọng hỏi, "Cha." Thân thể Tiêu Viễn Sơn run lên bần bật, suýt chút nữa rơi xuống từ trên cây, "Phong nhi, ngươi đi theo ta." Xác định là cha ruột, Tiêu Phong lập tức dẫn đầu bay ra ngoài. Trong một căn nhà dưới chân núi Thiếu Lâm tự, hai người đều cởi mặt nạ xuống, hai người vừa nhìn đã biết là cha con, lớn lên giống hệt nhau. Tiêu Phong ôm lấy hai cánh tay Tiêu Viễn Sơn, kích động nói, "Cha, người quả nhiên còn sống." Tiêu Viễn Sơn cũng rưng rưng nước mắt, "Chưa vì nương ngươi báo thủ, cha sao có thể chết?" Tiêu Phong không nói thêm điều này nữa, mà hỏi, "Ngươi có phải vẫn luôn lén học công phu Thiếu Lâm không?" Tiêu Viễn Sơn gật đầu, "Đúng vậy." "Sao ngươi biết?" Tiêu Phong hỏi, "Có cảm thấy gì không ổn không?" Tiêu Viễn Sơn rất thành thật gật đầu. Tiêu Phong nói, "Chú Minh đã nói với ta, ngươi bị ám toán, công phu Thiếu Lâm có vấn đề, ngươi nhập môn không tiến mà còn lùi." Tiêu Viễn Sơn liên tục lắc đầu, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Tiêu Phong nhìn hắn hỏi, "Ngươi nghĩ kỹ lại xem, mấy chục năm trước ngươi một mình có thể đánh bại hơn nửa cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, bây giờ thì sao? Ngươi ngay cả một cao thủ tuyệt đỉnh như ta cũng không đánh thắng." Đầu óc hỗn độn của Tiêu Viễn Sơn cuối cùng cũng khôi phục một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến, "Không hay rồi. Gần đây đầu óc ta cứ mơ mơ màng màng, luôn có một giọng nói bảo ta làm gì đó, thậm chí còn muốn ta đi giết cha mẹ nuôi của ngươi." Sắc mặt Tiêu Phong khó coi, hắn muốn cho ngươi ta trở mặt. "Lão hòa thượng đáng chết." Cái hòa thượng quét rất đó. Tiêu Viễn Sơn lập tức nhớ tới hòa thượng đáng ngờ kia. Tiêu Phong thu dọn hành lý, "Trước đừng quản hắn, đi theo ta tìm chú Minh, hắn có thể cứu ngươi." Tiêu Viễn Sơn cũng rất hiểu chuyện giang hồ, Đại Minh Kiếm Thần sao? Chuyện của ta sao hắn biết được? Tiêu Phong lắc đầu, "Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đến nơi sẽ biết." "Được." Hòa thượng quét rác Thiếu Lâm tự chờ mãi, sao cũng không chờ được Tiêu Viễn Sơn quay về, hắn liền cảm thấy không ổn rồi. "Tiêu Viễn Sơn chạy rồi." "Đúng, Tiêu Viễn Sơn chạy rồi." Tiêu Phong đâu phải là một kẻ lỗ mãng. Mặc dù hắn nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế lại rất có mưu lược, đã biết kẻ địch là ai thì hắn tự nhiên sẽ có một bộ cách đánh của riêng mình. Bỏ qua tất cả chi tiết, chỉ nắm bắt mâu thuẫn chính là cách đánh của hắn, nhanh như chớp, quyết đoán mưu trí. Sở dĩ chú Tư phải ở lại Yến Tử ổn một thời gian, chính là để đợi cha con Tiêu Phong đến, chứ không phải vì nguyên nhân tán gái. Thôi được, chủ yếu là tán gái, tiện thể đợi cha con Tiêu Phong. Ba ngày sau, cha con Tiêu Phong dùng khinh công chạy suốt đường đến Yến Tử ổ, chú Tư đưa hai người đến chỗ Lý Thanh La, Yến Tử ổ không tiện. Năm người đoàn chính thuần đã rời đi, có thể yên tâm sử dụng. Nhìn chú Tư vô mông Lý Thanh La đuổi nàng ra ngoài, cha con Tiêu Phong giả vờ không nhìn thấy. Chú Tư đi đến trước mặt cha con Tiêu Phong, cười nói, may mà ngươi làm việc quyết đoán, nếu không lệnh tôn ta cũng không cứu được, lệnh tôn bị tẩy não quá lâu rồi, chỉ cần bước cuối cùng nữa thôi, lệnh tôn sẽ biến thành con rối của Thiếu Lâm tự. Cha con Tiêu Phong toát mồ hôi lạnh. Tiêu Phong còn muốn hành lễ, bị chú Tư ngăn lại, ta trị liệu trước, ngươi đứng một bên chờ một lát.
Được.
Tiêu Phong không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Chú Tư bảo Tiêu Viễn Sơn ngồi xuống một bên, nói với hắn, ta sẽ tiến vào thế giới tinh thần của ngươi, giúp ngươi chặt đứt phong ấn mà hòa thượng kia đã đặt cho ngươi, ngươi cứ thả lỏng là được, đừng suy nghĩ lung tung, điều đó sẽ quấy rầy ta. Tiêu Viễn Sơn nhắm mắt lại, xin cứ tự nhiên. Ngón tay chú Tư điểm lên trán Tiêu Viễn Sơn, chẳng tâm kiếm một kiếm bay vào. Thế giới tinh thần của Tiêu Viễn Sơn vẫn còn mơ mơ màng màng, vợ con hắn bị khóa chặt ở sâu bên trong, toàn bộ thế giới bị Phật pháp phong ấn. Chú Tư một kiếm chém vỡ phong ấn, kim quang chợt lóe, Phật pháp biến mất, một nữ nhân xuất hiện, nàng cảm kích túi người chào chú Tư, rồi biến mất tại chỗ cũ. Chú Tư suy nghĩ một chút, không chém ra một nhát kiếm lưu tình trong não hải Tiêu Viễn Sơn, hắn sợ sẽ xuất hiện hiệu quả kỳ lạ. Theo ngón tay chú Tư rời khỏi trán, Tiêu Viễn Sơn bật khóc nức nở. Tiêu Phong vẻ mặt khó hiểu. Chú Tư vỗ vai hắn, ngươi lát nữa an ủi hắn một chút, cứ để hắn khóc một lát đi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, đứng sang một bên không nói lời nào. Chú Tư đi ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho cha con bọn họ. Chương 69, ngốc cô. Chương 69, ngốc cô. Chú Tư đi ra ngoài, lưng chắp tay nhìn bầng trăng bên ngoài, trong đầu nghĩ đến nữ tử vừa rồi. Đó là mẫu thân của Tiêu Phong, nhưng tại sao lại có thể ở trong đầu Tiêu Viễn Sơn, hơn nữa nàng rõ ràng có trí tuệ. Nàng là linh hồn sao? Cảm giác không phải, nhưng không phải linh hồn, vậy là gì? Thế giới này hình như không đơn giản chút nào. Ít nhất tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài nhìn vào, tầm thường như vậy. Xuê bàn tay ra, một thanh tiểu kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn nó linh hoạt bay lượn trong tay. Ngươi lại là gì đây? Thế giới võ hiệp làm sao lại có linh bảo bạn sinh chứ? Nhìn thế nào cũng không hợp lý. Chẳng lẽ bản thân mình là đại năng chuyển thế? Đại năng nào có liên quan đến kiếm? Tổng không phải là Thông Thiên giáo chủ chứ? Thế thì quá cầu huyết rồi. Ầm. Cánh cửa lớn phía sau mở ra, Tiêu Phong một cú trượt quỳ liền quỳ xuống đất. Tiếp đó là Tiêu Viễn Sơn, cũng quỳ xuống đất. Đa tạ công tử đã cứu cha mẹ ta thoát khỏi khổ hải. Xin nhận Tiêu Phong làm nô bộc. Đa tạ công tử đã cứu thê tử ta. Xin nhận cha con chúng ta. Chú Tư giật mình, đội vàng đỡ hai người dậy, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chú Tư đóng cửa lại, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Viễn Sơn nước mắt giàn giụa, ta vốn dĩ sớm đã nên bị tên hòa thượng kia mê hoặc, hóa thành khối lỗi. Là thê tử ta, là nàng vẫn luôn giúp ta chống đỡ. Một phần linh hồn của nàng hóa thành sự bảo vệ, vẫn luôn ở trong đầu ta, khiến nàng dù cho chuyển thế cũng mơ mơ hồ hồ không có linh trí, bây giờ nàng cuối cùng đã giải thoát. Cảm ơn công tử đã cứu. Chú Tư càng nghe càng mơ hồ, chuyển thế? Ngươi làm sao biết? Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt u sầu, nàng vừa đi trước khi dặn dò ta, nàng lúc đó chết đi vốn muốn rời khỏi thế gian, nhưng vì không buông bỏ ta và Phong Nhi, không biết làm sao lại ở lại trên người ta. Nhưng mà lực hút phía dưới càng ngày càng mạnh, linh hồn dần dần loãng đi. Đúng lúc này lão hòa thượng muốn dùng Phật pháp để luyện chế ta, dưới sự âm sai dương thác, nàng bị giữ lại một phần linh hồn trong đầu ta, giúp ta chống cự sự khống chế. Tiêu Viễn Sơn cảm kích nói, vừa rồi nàng cảm nhận được nơi mình đầu thai, đã trở về. Nghĩ đến linh hồn hoàn chỉnh, nàng hẳn là đã khôi phục linh trí rồi chứ? Chú Tư mang theo thần sắc khó hiểu, ngươi biết linh hồn nàng cuối cùng bay đi đại khái vị trí nào không? Tiêu Viễn Sơn chần chờ nói, gần Lâm An phủ. Chú Tư suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định lần sau đi Ngưu Gia thôn ở Lâm An phủ xem thử. Ở đó có một cô gái ngốc nổi tiếng, không biết có phải là vợ của Tiêu Viễn Sơn đầu thai không. Chú Tư vuốt vuốt tóc mình nói, đã thê tử ngươi đã bình an trở về, đó chính là chuyện tốt. Chuyện làm nô bộc đừng nhắc lại nữa. Ta ở Mai Hoa trấn, Đại Minh có một trang viên, ta ở đó có nhiều thân nhân. Chờ các ngươi báo thù xong, giúp ta chăm sóc 10 năm là được. Thế nào?
Vâng.
Xin cứ yên tâm giao cho chúng ta. Mặc dù chú Tư nói không muốn nhắc lại, nhưng cha con Tiêu Phong tự mình quyết định đời này sẽ giao cho chú Tư rồi. Bọn họ chính là những hán tử như vậy. Hơn nữa, rời khỏi Đại Tống đau lòng này cũng tốt. Khiết Đan càng không muốn đi. Đi Đại Minh là tốt nhất rồi. Bây giờ bọn họ chỉ có một chuyện phải làm, báo thủ. Chú Tư suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định tăng cường cho bọn họ một chút. Minh Ngọc thần công không thể cho, nhưng hắn có Bắc Minh thần công mà. Chú Tư từ trong long giới lấy ra một bản bí tịch đưa cho cha con Tiêu Phong, đây là Bắc Minh thần công, có thể giúp các ngươi nhanh chóng nâng cao nội lực, tiện cho các ngươi báo thủ.
Vâng.
Đa tạ công tử. Đã tính toán cả đời báo ân, bọn họ tự nhiên sẽ không từ chối nhận thêm ân huệ, hơn nữa bọn họ báo thủ cũng thật cần lực lượng. Chú Tư sau đó nói, thật ra kẻ thù của các ngươi có ba người. Một người là cha của Mộ Dung Phụng, Mộ Dung Bác, chính là hắn giả truyền tin tức, muốn gây ra đại chiến Tống Liêu, để thừa cơ phục quốc. Hắn chính là hắc y nhân mà người thường xuyên gặp ở Thiếu Lâm tự, nhưng nghĩ đến hắn đã trở thành khôi lỗi của Thiếu Lâm tự. Là hắn. Thật đáng ghét. Tiêu Viễn Sơn hối hận đan sen. Chú Tư sau đó nói, một người khác nghĩ đến các ngươi cũng biết rồi, chủ trì Thiếu Lâm tự, Huyền tử, người này cũng chẳng phải thứ tốt gì. Tiêu Viễn Sơn đồng ý, không sai. Cùng Diệp Nhị Nương tư tình sinh ra một tiểu hòa thượng. Giả nhân giả nghĩa. Chú Tư gật đầu, cuối cùng là lão hòa thượng Tạo Điệu Tăng rồi, nhưng các ngươi tạm thời đánh không lại, trước học thần công này đi.
Vâng.
Hai người vội vàng bắt đầu xem, kết quả càng nhìn càng kinh ngạc, công pháp này quá biến thái rồi. Hút nội lực người khác làm của mình, lại không cần lo lắng vấn đề nội công hỗn loạn. Thần công cấp tốc thành, quá thích hợp bọn họ rồi. Học thuộc nội công, hai người sau đó rời đi, bọn họ muốn đi hút nội công. Chú Tư đem Bắc Minh thần công bỏ vào lòng giới, nhìn Lý Thanh La đã chờ không kiên nhẫn, đang run chân trên giường, lộ ra một nụ cười, đi bảo: "Thanh La, chúng ta tối nay tiếp tục luyện yoga." "Nhưng mà cái đó khó quá ạ." "Vậy thì thôi." "Không muốn." "Đúng là rất khó, nhưng mà rất sảng khoái." "Vậy ngươi phải kiên trì mới được." "Chờ chút, ta uống nước bọn. Hôm nay từ thức thứ 36 bắt đầu." Kim Vê độc lập. Ngày hôm sau chú Tư lén lút trở về Yến Tử Ổ, hôm nay Mạn Đà Sơn Trang cần tiếp tục đại dọn đẹp. Mấy ngày sau chú Tư chính thức rời khỏi Yến Tử Ổ, bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm, không thể ở một chỗ quá lâu. Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Vương Ngữ Yên, A Châu, A Bích đi theo. Giúp nữ Lý Thanh La cân nặng nhẹ đi 10 cân, xin nghỉ phép, nàng ăn no quá rồi. Bây giờ chú Tư đi đến đâu cũng là tiêu điểm, không phải là hắn nhìn không thấy ta không hiểu quả nữa, mà là bên cạnh các muội tử quá nhiều, quá chói mắt, hắn tự mình nhận thân cũng vô dụng mà. Dứt khoát liền không bật nhìn không thấy ta nữa, lần này liền trở thành tiêu điểm trong đám người, khiến các nữ hiệp không rời mắt được. Mục đích lần này của chú Tư là Linh Thiếu Cung. Giáng khoát lắc vượt biển truy bắt bản thân, tìm chết. Mấy ngày sau Linh Thiếu Cung không tốt rồi Mô Mô. Kiếm thần giết đến rồi. Ta sẽ sợ hắn, một kiếm thần nho nhỏ sao? Nhưng mà Mô Mô, người bây giờ không phải đang ở thời kỳ hải tử sao? Người nói cũng có lý. Để 36 động độc chủ, 72 đảo đảo chủ đi chặn hắn. Các ngươi lén lút chạy trước, ta lát nữa sẽ đến. Chân núi Linh Thiếu Cung chú Tư cưỡi ngựa nhìn đám người hơn ngàn người chặn trước mặt mình, cười một tiếng, các ngươi gan lớn thật đó. Xin lỗi kiếm thần, chúng ta cũng bị ép không còn cách nào. Chúng ta đều chúng sinh tử phù, không có cách nào phản kháng mệnh lệnh của Mô Mô. Xin giúp chúng ta giải sinh tử phù đi, chúng ta có thể dẫn đường. Đúng đúng đúng, chỉ cần kiếm thần giúp chúng ta giải sinh tử phù, chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Chú Tư cười cười, không sợ ta, sợ sinh tử phù. Linh Thiếu Cung nho nhỏ, thật to gan. Chú Tư trực tiếp bay lên không trung, trong khi tất cả mọi người biến sắc, một tay vươn về phía trước, giết. Một thanh hắc kiếm khổng lồ trực tiếp nghiền nát tất cả mọi người đối diện. Hơn ngàn người nho nhỏ, ngay cả tư cách bị nghiền nát nhiều lần cũng không có. Hắc kiếm không dừng lại, trực tiếp xông lên Linh Thiếu Cung. Sau đó chính là cảnh tượng chấn động tất cả mọi người. Linh Thiếu Cung bao gồm cả dãy núi bên dưới, toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Cả ngọn núi biến thành hai ngọn núi đối xứng trái phải. Chương 70, Thiên Sơn Đồng Mỗ chương 70, Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa rồi, các đệ tử Linh Thiếu Cung dưới núi nhìn Linh Thiếu Cung đã hoàn toàn biến mất, cùng với ngọn núi bị chẻ đôi thành hai mảnh, liền quỳ rạp xuống đất. Bọn họ ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không còn. Bọn họ đã đắc tội với loại quái vật gì? Đây còn là người sao? Cũng vấn đề đó, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng đang nghĩ, hắn còn là người sao? Sư phụ hắn Tiêu Giao Tử cũng không làm được, hoặc là nói, ngay cả một nửa cũng không làm được. Nhìn ngọn núi đã biến thành nhất tuyến thiên, Đồng Mộ trên không trung sợ đến kẻ ra quần. Lúc này nàng mới nhận ra sự tự đại của chính mình, cư nhiên còn dám phái 36 động chủ cùng những người này đi Đại Minh bắt giữ, gan đâu ra chứ. Dưới chân núi, những võ lâm nhân sĩ đại tống đến vây xem đứng ngây người tại chỗ, hai chân run rẩy, không ít người trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Đây chính là Đại Minh kiếm thần. Đây là kiếm tiên chứ? Tuyệt đối là kiếm tiên của thiên đình mà. Lúc này Linh Thiếu Sơn đang chấn động, bởi vì ngọn núi bị chẻ đôi, dẫn đến nền đất không vững, một lượng lớn đá tảng bắt đầu rơi xuống. Cả ngọn núi đều đang xảy ra địa chấn. Cháy mau. Địa chấn rồi. Núi. Núi bị chẻ đôi rồi. Thần. Đây là thần. Cháy mau. Võ lâm nhân sĩ đại tống bắt đầu liều mạng chạy về phía sau. Hoàng Dung vài người ngây người nhìn phía trước, bọn họ cũng không nghĩ đến một kiếm của chú Tư lại có thể chẻ đôi cả ngọn núi. Hoàng Dung thấp giọng hỏi, có phát hiện Tư ca ca gần đây sát tính trở nên nặng hơn không? Mục Nhật Tử, A Châu còn đang ngây người, đại nào trống rỗng. Vương Ngữ Yên đầy mắt sùng bái, sắc mặt đỏ bừng, ta cảm thấy rất tốt mà, một số trò hề mà thôi, dám truy sát Tư ca ca, bị giết không phải bình thường sao? A Bích liên tục gật đầu, nàng hiện tại là fan cuồng thâm niên, ngoài chú Tư ra thì không còn ai khác. Hoàng Dung lắc đầu, không nói nhiều nữa, những người này chưa từng thấy chú Tư trước kia, cho nên không thể so sánh được, nàng đã thấy, cho nên liền có thể cảm nhận gần đây sát tính của chú Tư đã lớn hơn. Nhưng tạm thời cũng không có biến hóa gì khác. Giết thì giết thôi. Ngược lại Hoàng Dung bản thân cũng là một tiểu yêu nữ, nếu không phải về sau có Quách Tính áp chế, bản tính nàng có thể không phải loại nữ hiệp trên TV kia, nàng so với Lý Mạc Sầu có thể là hung ác hơn nhiều. Ngã ngồi trên mặt đất, Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm thấy quần mình ngất rồi, nhưng nàng không dám động, bởi vì có một bóng đen che khuất ánh sáng mặt trời, nàng run dậy quay đầu lại. Trước mặt là một vùng bóng tối đen kịt, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử áo trắng mặt không biểu cảm nhìn nàng, tạo cho nàng áp lực vô cùng. Quần lại ướt thêm một chút. Chú Tư biết nàng là Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhưng hắn vẫn quyết định chơi một trò đùa. Hắn chậm rãi cúi người xuống, nhìn chằm chằm tiểu cô nương lạnh lùng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi đã thấy một người phụ nữ tên là Thiên Sơn Đồng Mỗ chưa?" Nghe nói, hẳn là một lão bà già chứ? Thiên Sơn Đồng Mỗ giật mình, vội vàng giả giọng thiếu nữ, ra vẻ trẻ con, "Không có nha. Đại ca ca, nơi này thật đáng sợ nha." Chú Tư trong lòng cười thầm, nhưng biểu cảm vẫn rất lạnh lùng, lặp đi lặp lại đánh giá nàng mấy lần, khiến Đồng Mỗ toàn thân run rẩy, ra vẻ trẻ con sợ hãi, chỉ có điều đây không phải giả vờ, nàng là thật sự bị dọa tè ra quần. Chú Tư nhấc Đồng Mỗ lên, người thấy một mùi khai, ghét bỏ liếc Đồng Mỗ một cái. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ giết kẻ nam tử ngửi thấy mùi nước tiểu của mình này, nhưng hiện tại nàng không dám. Không chỉ không dám, còn phải giả vờ ra vẻ thẹn thùng. Chú Tư nhấc nàng lên, bay đến bên một con suối nhỏ, trực tiếp cởi quần áo nàng, tắm rửa cho nàng, sau đó lấy quần áo của mình quấn lên người nàng, ôm nàng bay về chỗ Bạch Mã. Suốt quá trình Đồng Mỗ đều không dám động, nhưng mặt nàng đỏ bừng. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nam nhân tắm rửa, mà còn vì toàn thân nàng bị sờ soạng khắp nơi không nói, nàng còn không dám phản kháng. Ban đầu là vì sợ hãi, sau đó là vì nàng không muốn chết xã hội. Một khi bị hắn biết mình chính là đồ mỗ, thì còn nghiêm trọng và thống khổ hơn cả giết nàng. Cho nên nàng đã đưa ra một quyết định, giả chết cũng không thể bị phát hiện. Hoàng Dung thấy chú Tư ôm một đứa trẻ về cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì hắn chính là một người như vậy. Đối với kẻ địch thì đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối với người vô tội thì lại nghĩ đến sự lương thiện. Cũng là bởi vì điểm này, cho dù chú Tư giết nhiều người đến đâu, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, kẻ địch không phải người. Chú Tư cưỡi ngựa, ôm đồng mỗ, càng lúc càng phát hiện tên nhóc này thật thú vị. Hắn đã phát hiện niềm vui mới. Bị chú Tư ôm trong lòng, đồng mỗ có lẽ không cảm thấy thú vị nữa, nàng hiện tại không chỉ cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy khó chịu, bởi vì tên gia hỏa này có một thanh kiếm luôn chọc vào nàng, khiến nàng rất sợ hãi. Bàn tay nhỏ sờ xuống, lập tức rụt tay lại. Mặt nàng càng đỏ hơn, toàn thân cứng đờ không dám động. Nhưng ngựa lại không ngừng đi về phía trước, điều này thật khó chịu. Vài người chậm rãi cưỡi ngựa về khách sạn, trong ánh mắt kính sợ của võ lâm nhân sĩ đã nhận được tin tức về phòng mình. Chú Tư ôm đồng mỗ vào phòng, đặt lên bàn, cẩn thận nhìn, ngươi sao lại tẻ quần nữa rồi? Đồng mỗ nhìn ánh mắt của hắn rất phức tạp. Chú Tư cũng không chờ nàng trả lời, lại ôm nàng đi tắm, thay bộ quần áo trẻ con vừa mua khi đi ngang qua cửa hàng quần áo. Vài ngày sau, một tin tức truyền khắp đại tống, thậm chí truyền đến thai hoàng đế. Linh thiếu sơn bị đại minh kiếm thần trẻ đôi, linh thiếu cung biến mất, đồng mẫu nghi ngờ đã chết, 36 động chủ và 72 đảo chủ toàn bộ tử vong. Nguyên nhân: khiêu khích kiếm thần, một kiếm của kiếm thần. Cả giang hồ đại tống một mảnh trầm mặc, không ai còn nhắc đến Vương Trùng Dương nữa. Bởi vì không đủ cấp bậc, những cái gọi là mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh kia cũng xứng được đặt ngang hàng với đại minh kiếm thần sao? Không chỉ là giang hồ đại tống, ngay cả triều đình đại tống cũng không có bất kỳ tiếng vang nào. Tống Huy Tông trong thư phòng viết một chữ kiếm thật lớn, đồng quán chắp tay muốn báo cáo quân tình phía trước, Triệu Các khoát tay, ta hiện tại không hứng thú với cái này, nói cho ta nghe tình báo về đại minh kiếm thần này đi. Đồng quán sớm có chuẩn bị, lập tức thu hồi quân tình, từ trong ngực lấy ra một phần tấu chương khác, mở ra nhìn, cố gắng chọn lọc những điểm trọng yếu nói ra, chú Tư 19 tuổi, chưa kết hôn, yêu thích mỹ nữ, kiếm đạo thông thần, theo mật thám đi đại minh dò la tình báo, hắn giỏi dùng phi kiếm, từng một kiếm chém giết mấy vạn cao thủ tinh nhuệ, nửa bước nhân tiên, lần này đến đại tông có thể là muốn tìm một khu không người để đột phá, hiện tại nhìn lộ trình, có thể là Đông Hải. Triệu Cát ngồi trên ghế nghe đường này, nhìn về phía lao thái giám bên cạnh, đại bạn, phi kiếm này rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể dùng một kiếm trẻ đôi ngọn núi? Đại ban lão thần sắc mặt hiền lành, nói là lao thái giám nhìn giống một mỹ nữ, chỉ là giọng nói rất đàn ông, quang ra, đây có thể là loại tiên kiếm kiếm đạo nào đó do hắn tự mình sáng tạo, thanh kiếm đó trước kia hắn thường xuyên đeo trên người, sau này không biết sao, bị hắn luyện thành pháp bảo. Triệu Cát đột nhiên hỏi, người khác có thể dùng sao? Đại bạn vội vàng ngăn cản Triệu Cát loại ý nghĩ tìm chết này, kiếm thần mạnh là do chính hắn, không liên quan đến thanh kiếm kia, cho dù tùy tiện đổi một thanh kiếm vì xét, hắn đều có thể trẻ đôi hoa sơn. Triệu Cát than thở nói, đáng tiếc rồi. Thái kinh, lão thái giám, đồng quán mồ hôi đầm địa. Chương 71, Lâm Triều Anh chương 71, Lâm Triều Anh đồng quán nhìn Triệu Cát, do dự một chút, vẫn nhắc nhở rằng, quan gia, có một tin tức ngươi cần đặc biệt chú ý, Mộ Dung Phục ở Cô Tô đã tặng kiếm thần ba mỹ nữ, bao gồm cả biểu bội của hắn, hiện giờ đang ở bên cạnh hắn. Triệu Cát gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, Mộ Dung Phục, hắn là ai? Tại sao phải chú ý? Đồng quán nhìn về phía Thái Kinh, Thái Kinh ho khan một tiếng thấp giọng nói, đó là di cô của Mộ Dung gia tộc Hoàng Thất Tiên Ti, vẫn luôn ngấm ngầm gây sóng gió, muốn phục quốc. Triệu Cát kinh hãi, vậy còn không mau đi giết hắn? Đồng quán bất đắc dĩ nhìn hắn, trước kia dễ giết, bây giờ giết hắn, vạn nhất chọc giận kiếm thần, đến lúc đó hắn chém một kiếm vào chúng ta có thể không ai ngăn được. Triệu Cát nhìn về phía Lão Thái Giám, đại bạn, ngươi có thể ngăn hắn lại không? Lão Thái Giám rất muốn cho Triệu Cát một liều thuốc, may mà nhịn được, quan gia, ngươi có phải quá để cao nô tài rồi không? Triệu Cát phiền não đứng dậy đi mấy vòng, vậy phải làm sao? Các ngươi nói. Thái Kinh rất bình tĩnh, uống một ngụm trà, đề nghị rằng, sở thích của kiếm thần ai cũng biết, Mộ Dung Phục có thể tặng mỹ nữ, chúng ta cũng tặng đi, hắn tặng biểu muội, chúng ta trực tiếp tặng công chúa, tặng thêm mấy người, nói không chừng đến lúc đó kiếm thần còn có thể trở thành chỗ dựa của chúng ta. Triệu Cát vỗ tay một cái, hay, hay cực, vậy thì tặng, tặng thêm, Đức Đế Cơ, Thuận Đức Đế Cơ, Gia Đức Đế Cơ, trước tiên đưa ba người qua đó, không đủ thì tặng thêm, ta không thiếu gì, con gái ta nhiều lắm. Thái Kinh cùng những người khác nghe mà toát mồ hôi lạnh, ấp úng không nói nên lời. Không nhắc đến hoàng cung đại tống, chú Tư mang theo năm nữ cộng thêm đồng mỗ, sáu người năm ngựa đang chậm rãi đi về phía Lâm An, tức là thành Hàng Châu, đô thành hiện tại của đại tống, nơi phát nguyên nhiều câu chuyện của Sa Điêu, Nưu Gia Thôn cũng ở trong đó. Hoàng Dung nhìn xung quanh, cảm thán rằng mấy năm trước ta chạy ra ngoài, đã đến đây, lần đầu tiên trong đời gặp cướp cũng ở đây. Mục Niệm Từ hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Hoàng Dung cười hì hì, chỉ vào một cây liễu lớn nói, đều bị ta hạ độc chết rồi. Đó, chôn ở đó, bây giờ đào lên có thể còn mấy khúc xương. A Châu che miệng cười, gặp phải ngươi có thể thật sự coi là bọn họ xui xẻo rồi. Chú Tư nhìn cây đó, ngón tay vạch mấy cái trong không trung, trên cây liễu lớn xuất hiện một hàng chữ, Dung Nhi chôn xương cướp ở đây. Mọi người nhìn thấy, đều kinh ngạc, chữ này bên trên lại có kiếm khí. Đón ánh mắt của các cô gái, chú Tư cười nói, kiếm khí này ngàn năm không tan, mấy trăm năm sau, khi chúng ta lại đến đây, thấy hàng chữ này, có lẽ sẽ có chút hồi ức. Hoàng Dung nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tình ý. A Châu nhìn chữ, cười hì hì nói, nói không chừng về sau sẽ có kiếm khách đến đây, vì thế mà lĩnh ngộ chút kiếm đạo. Chú Tư khẽ cười, nhìn vận khí của hắn đi. Mọi người dần dần đi xa, kiếm khí trên cây vẫn như mới sinh, không hề tiêu tan, e rằng về sau lại sẽ mở ra một đoạn truyền kỳ khác. Đi đến thành Lâm An, các cô gái đều chấn động. Thành phố này được coi là đô thành phồn hoa nhất của Đại Tống. Người đến người đi, cửa hàng buôn bán đầy đường, hàng hóa bày la liệt. Sáu nữ một nam cũng là tiêu điểm trong đám đông, chỉ vì mấy người này thật sự quá chói mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đặc biệt là nam tử áo trắng mỹ nam tử ở vị trí trung tâm, quả thực tuấn mỹ khiến người ta không thể nhúc đích. Xưa có nhìn chết vệ giới, nay có xe ngựa không đi, người đứng như tượng. Người trên cả con phố đều đứng bất động, ngẩng đầu nhìn. Người qua đường thì thầm to nhỏ. Đẹp quá. Phan Nhạc cũng chỉ đến thế. Thật là dung mạo như Phan An. Xưa có ném quả đời xe, bây giờ ta ném trái cây qua có vẻ không lịch sự không? Người sẽ bị giết. Đây là kiếm thần Đại Minh. Kiếm thần bảo thành rồi. Gần đó có một khách sạn. Nghe thấy tiếng hô hào bên ngoài, những lãng khách trong khách sạn đều đổ xô ra xem. Một đám người vừa ra ngoài, còn có người dùng khinh công nhảy cửa sổ. Bọn xuất sinh các ngươi, vẫn chưa trả tiền đâu. Tiểu nhị ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cả khách sạn bỗng chốc không còn một bóng người, chỉ còn lại duy nhất một bàn, quanh bàn có bốn nữ tử, một mỹ phụ trưởng thành, một nha hoàn trưởng thành, một thiếu nữ và cuối cùng là một bé gái. Mỹ phụ vô bàn tức giận nói, vẫn chưa lên món đâu. Bọn người này, mỹ nam có gì mà đẹp để xem? Nha hoàn rót cho mỹ phụ một chén trà, nghe nói là kiếm thần Đại Minh gì đó, muốn thách đấu tất cả cao thủ Đại Tống, chúng ta vừa mới ra ngoài, không biết cụ thể thế nào. Mỹ phụ hừ một tiếng, cửa hải của lão Nưu đó không dễ qua đâu, gần đây tu vi của hắn tăng trưởng, e rằng không còn xa nữa là nửa bước nhân tiên. Thiếu nữ thật ra rất muốn đi xem, nhưng ngại hai vị sư phụ ở đó, nàng chỉ có thể không ngừng dùng chân. Bé gái thì hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo ăn bánh ngọt. Đến rồi, đi về phía này rồi. Kiếm thần này là muốn đi khách sạn sao? Nói nhảm. Vừa vào thành đương nhiên là phải tìm một khách sạn rồi. Ngươi nói lời này làm gì? Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, thu hút sự chú ý của nhóm nữ tử duy nhất trong khách sạn. Thiếu nữ đã ngẩng đầu mong đợi, ngay cả nha hoàn và mỹ phụ cũng không chịu nổi mà liên tục quay đầu, muốn nhìn xem mỹ nam trong truyền thuyết trông như thế nào. Rất nhanh, một số thực khách ban đầu đã quay về chỗ ngồi, nhưng không ai nói lời nào, tất cả đều quay về chỗ ngồi bày ra tư thế tự cho là phong quang nhất, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn và kích động bị kìm nén. Nhìn mỹ phụ và nha hoàn một hồi im lặng khó xử. Tiếng bước chân truyền đến từ cửa, mỹ phụ vừa nghe đã biết có 6 người, còn có một đứa trẻ nhỏ. Mỹ phụ và nha hoàn đều dùng khỏe mắt liếc nhìn, thiếu nữ thì trực tiếp quay đầu nhìn, bé gái vẫn nhét bánh ngọt. Một bóng người màu trắng bước vào khách sạn, một luồng khí thế lăng nhiên và kiếm ý như ẩn như hiện tràn ngập trong khách sạn. Lâm Triều Anh và nha hoàn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ hơn cả trong truyền thuyết từ từ bước vào đại sảnh khách sạn, hắn dường như là người trong chốn thần tiên, tùy ý búi một búi tóc rủ xuống sau gáy, trên mặt không biểu cảm, nhưng cũng không quá mức lạnh lùng, khóe miệng như cười mà không cười, đôi mắt hoa đảo như vô tình lại hữu tình, cũng không để ý đến ánh mắt xung quanh, dẫn theo một nhóm mỹ nữ thức tha đi đến bàn cạnh cửa sổ cạnh Lâm Triều Anh ngồi xuống. Lúc này khách sạn mới khôi phục một chút tiếng động, vừa rồi hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Lâm Triều Anh và nha hoàn đã nhìn đến ngây người, đợi người ta ngồi xuống, mới hoàn hồn, vội vàng quay đầu nhìn về phía mặt bàn. Thiếu nữ bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng. Chỉ có bé gái khá hơn một chút, nhưng cũng không nhịn được vừa nhét bánh ngọt vào miệng, vừa nhìn chằm chằm bàn bên cạnh. Khụ khụ. Tiếng ho của đại sư phụ truyền đến bên hai, thiếu nữ giật mình một cái, vội vàng ngoan ngoãn ngồi thẳng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về bàn bên cạnh. Lâm Triều Anh và nha hoàn lúc này chỉ làm một việc, giả vờ đứng đắn. Giống như thấy mỹ nữ đi ngang qua ngồi xuống gần đó, những nam tử gần đó tuyệt đối sẽ càng đứng đắn hơn bao giờ hết. Chương 72, so kiếm chương 72, so kiếm. Giờ Lâm Triều Anh và nha hoàn tuyệt nhiên không nhắc gì đến Vương Trùng Dương hay lão già nữa, các nàng chỉ muốn bàn luận những chủ đề cao nhã. Nhưng đáng tiếc nha hoàn không mấy giỏi giang, thế là chỉ còn lại việc huấn trách Lý Mạc Sầu. Như vậy ít nhất cũng tỏ ra mình có uy nghiêm. Mạc Sầu, ngươi nhìn gì đó? Mau ăn đi, đúng vậy. Trưởng quý mau dọn món đi. Đã bao lâu rồi? Tiểu Long nữ không muốn cứ ăn bánh ngọt, lại đây, ăn chút rau củ. Nghe thấy bộ dáng nghiêm sư căng thẳng quá độ ở bàn bên cạnh, khóe môi chú Tư khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ. Hắn vừa nãy còn đang nghĩ đây là cao thủ mỹ nữ nào, giờ thì biết rồi, nhất định là Lâm Triều Anh và nha hoàn của nàng. Không ngờ tiểu long nữ bé nhỏ như vậy, Lý Mạc Sầu vẫn còn là thiếu nữ. Nhưng không sao, hắn thích. Giờ hắn đang nghĩ cách bắt chuyện, tư thái hắn vừa nãy bày ra quá cao, ngược lại không dễ bắt chuyện nữa, điều này cũng khó tránh khỏi, tư thái quá cao, dễ tạo cảm giác xa cách. Hoàng Dung mấy người sớm đã chú ý đến bàn bên cạnh rồi, dù sao cũng là bốn mỹ nữ, không cách nào không chú ý, các nàng giờ chỉ muốn xem kịch, im lặng ăn món, chờ xem công tử làm thế nào bắt chuyện. Còn về công tử có thể không để ý đến các nàng ư? Điều đó không thể nào. Công tử làm sao sẽ bỏ qua loại tuyệt sắc nhân gian này? Lại còn có bốn người ở mỗi độ tuổi, nhất định sẽ gom cả mang đi. Chú Tư nhìn thanh kiếm trên bàn của Lâm Triều Anh, đôi mắt sáng rực, chủ đề có rồi. Ngươi học kiếm? Một thanh âm lạnh lẽo truyền vào tai bốn người Lâm Triều Anh, trong lòng các nàng đều nghĩ, giọng hắn thật hay. Xung quanh tuy trên mặt ai làm việc ấy, nhưng thực tế vẫn luôn lén lút chú ý các khách giang hồ trong lòng một trận cảm thán, nếu không nói là kiếm thần chứ. Nhiều mỹ nhân như vậy ở đây, vậy mà chỉ hỏi kiếm. Lâm Triều Anh thực sự trong lòng rất căng thẳng, thậm chí đã chuẩn bị N kịch bản đối thoại trong đầu, nhưng bề ngoài mây trôi gió thoảng, ngựa khí không hề mang một chút run rẩy. Đúng vậy, nghe nói ngươi xưng là kiếm thần, không biết có thể chỉ giáo một hai. Chú Tư khẽ mỉm cười, "Tốt, ta thích kiếm khách thách đấu, ở đây không tiện độc thủ, không bằng tâm chiến."
Tâm chiến?
Vậy đương nhiên tốt.
Lâm Triều Anh thực sự ngơ ngác, nàng không hiểu tâm chiến là gì, nhưng nàng biết phải đồng ý trước đã, không hiểu cũng phải giả vờ hiểu.
Chú Tư nhị cười, nhìn xem ta không nhân cơ hội chém ngươi nhất tâm kiếm.
Vương Trùng Dương gì đó, cút sang một bên đi.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người trong khách sạn, chú Tư đưa tay ra về phía Lâm Triều Anh.
Lâm Triều Anh trong lòng nghĩ đây là làm gì? Nhưng nhìn dáng vẻ là cần ta đưa tay ra sao?
Lâm Triều Anh từ từ đưa tay ra, khi hai người chạm tay vào nhau, chú Tư trực tiếp kéo Lâm Triều Anh vào thế giới tinh thần của mình.
Chú Tư có thể đi vào thế giới tinh thần của người khác, vậy đương nhiên cũng có thể ngược lại kéo người khác vào thế giới tinh thần của mình. Hắn thậm chí còn xây dựng xong môi trường chủ đạo.
Lâm Triều Anh một trận hoảng hốt, liền đến một nơi mỹ lệ tuyệt trần, khắp nơi là hoa mai, trên mặt đất phủ kín một lớp tuyết, nhưng nàng không cảm thấy lạnh lẽo, trong không khí xung quanh lan tỏa hương hoa mai.
Lâm Triều Anh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng trong rừng hoa mai tìm thấy hắn.
Hắn đứng dưới một cây hoa mai, chắp tay sau lưng nhìn mình, mặt mang mỉm cười, giọng nói trong trẻo, "Đây là thế giới tinh thần của ta, bên ngoài một giây, ở đây 10 năm."
Lâm Triều Anh trong lòng chấn động, đây là võ học gì? Đây là tiên pháp sao?
Nàng bây giờ đầu hàng còn kịp không?
Lâm Triều Anh kiềm chế tâm trạng, nói với hắn, "Vậy thì bắt đầu đi."
Chú Tư gật đầu, bên cạnh hai người mỗi người xuất hiện một thanh kiếm, kiểu dáng hơi giống quân tử kiếm và thục nữ kiếm.
Lâm Triều Anh tiếp lấy thục nữ kiếm trong không trung, phát hiện còn khá thuận tay.
Chú Tư cầm kiếm làm một thủ thế mời.
Lâm Triều Anh khẽ mỉm cười, vung kiếm xuống tới.
Chú Tư không mấy xuất chiêu, cứ thế dĩ bất biến ứng và biến, cũng không bắt nạt nàng, cứ thuận theo nàng mà đánh.
Ban đầu Lâm Triều Anh còn có ý nghĩ thử sức giành chiến thắng, nhưng đánh mãi, nàng liền quên mục đích, nàng đang đốn ngộ.
Hai người từ ngọc nữ kiếm đánh đến liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm.
Điều này đương nhiên là chú Tư từ từ dẫn dắt.
Trong thế giới tinh thần, đương nhiên cả hai đều là tinh thần thể, cùng với việc tiếp xúc lẫn nhau càng nhiều, cũng đương nhiên sẽ mang theo tinh thần khí của đối phương.
Hai người phối hợp cũng càng ngày càng hòa hợp, thậm chí làm được tâm niệm tương thông, không nói lời nào cũng hiểu được ý tứ của đối phương.
Lâm Triều Anh đã cảm thấy không ổn rồi.
Đây đâu phải là so kiếm,
đây là đang tán tỉnh.
Hơn nữa cái bộ liếc mắt đưa tình đào hoa kiếm pháp này, căn bản chính là trò đùa giữa tình nhân.
Nàng còn chưa tự giới thiệu thân phận nữa,
nhưng nàng không thể kiểm soát, trong lòng đang phàn nàn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Bởi vì cùng hắn cùng nhau luyện kiếm, thật sự rất vui vẻ, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang nhảy nhót.
Không cuốn vợ ở, ạ vì ạ không không hơn nữa tu vi kiếm đạo của nàng thật sự ngày càng tăng tiến.
Nàng là một người phụ nữ có thiên phú luyện võ rất cao, nàng thậm chí có thể tự sáng tạo chiêu thức nhập môn, điều này không phải người bình thường có thể làm được.
Chú Tư cùng nàng tinh thần giao hòa, đương nhiên sẽ chia sẻ sự lĩnh ngộ kiếm đạo của mình, tương đương với việc cả hai đều đang chia sẻ lĩnh ngộ võ học của mình.
Đương nhiên, người chiếm lợi là Lâm Triều Anh, nhưng chú Tư không phải không có thu hoạch, hắn làm phong phú nội hàm võ học của mình, nền tảng lầu các được xây dựng từ gốc, đây là cơ sở.
Kiếm vũ của hai người càng múa càng chậm, cho đến khi hai kiếm chạm vào nhau, một tiếng kiếm ngân trong trẻo, đánh thức đôi mắt nhìn nhau của hai người, cắt đứt sợi dây liên kết.
Lâm Triều Anh nhẹ nhàng đẩy chú Tư ra, rời khỏi vòng tay hắn, trong lòng hụt hẫng, miễn cưỡng nở nụ cười, ta thua rồi, ta phải đi rồi.
Chú Tư khẽ gật đầu, hai người im lặng ngồi lâu.
Ngươi.
Hai người nhìn nhau một cái, Lâm Triều Anh khẽ nghiêng mặt tránh đi.
Nhìn bóng người dần dần nhạt đi, một giọng nữ đột nhiên vang lên, "Ngày mai lại."
Hai người hoàn toàn biến mất tại chỗ cũ.
Và lúc này, bên ngoài khách sạn,
khoảng cách hai người chạm tay vào nhau chỉ vừa trôi qua một giây.
Trong mắt những người xung quanh, hai người vừa chạm vào nhau, liền tách ra.
Trở về hiện thực, Lâm Triều Anh nhìn chú Tư đối diện đang rút tay về, tình ý dần dần tràn vào đáy mắt, "Ta thua rồi, ngày mai lại đến thách đấu."
Nói xong cũng không chờ hồi đáp, mang theo ba người về khách phòng.
Tiểu Long nữ nhân cơ hội lấy bánh ngọt ôm vào lòng, lẻ lưỡi về phía chú Tư.
Thiếu nữ Lý Mạc Sầu thì liên tục quay đầu nhìn lại, cuối cùng bị nha hoàn một tay kéo về.
Các khách ăn trong khách sạn nhìn nhau, vừa nãy xảy ra chuyện gì?
Hoàng Dung chống cằm tò mò hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì?
Chú Tư uống một ngụm trà, thưởng thức dư vị một chút, đã so một trận trong thế giới tinh thần, một cô nương rất thú vị.
Đồng Mô ánh mắt phức tạp nhìn chú Tư một cái, lặng lẽ túi đầu ăn cơm.
Vương Ngữ Yên không hứng thú với bất cứ điều gì, chỉ hứng thú với tình làng, hỏi, ta có thể thử không?
Chú Tư chạm một cái lên trán nàng, sau đó mọi người liền thấy Vương Ngữ Yên kinh hô một tiếng, vội vàng bịt miệng lại.
Mọi người tò mò nhìn Vương Ngữ Yên, A Bích hỏi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi?
Ngữ Yên mặt đỏ bừng lắc đầu không nói, nhưng mắt đầy ý xuân, rõ ràng chuyện xảy ra có liên quan đến chuyện nam nữ.
Chương 72, Vu Hành Vân chương 72, Vu Hành Vân mặt khác khi trở về khách sảnh, nha hoàn cùng Lý Mạc Sầu hiếu kỳ nhìn Lâm Triều Anh, rất muốn biết một giây kia đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Long nữ thì lén lút sau lưng người khác, nhét bánh ngọt vào miệng ngay, giống như một tiểu hamster.
Lâm Triều Anh sau khi trở về vẫn luôn có chút hồn vía lên mây, thấy hai người ánh mắt dò xét, cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói đã đấu một trận trong thế giới tinh thần của hắn, ta thua rồi.
Nha hoàn pha một tách trà cho tiểu thư, đưa cho nàng. Vậy ngươi thấy hắn mạnh hay Vương Trùng Dương mạnh?
Ai?
A, Vương Trùng Dương à, không thể so sánh. Đom đóm so với Hạ Nguyệt, Tinh Hải so với bầu trời.
Hai người căn bản không phải một cấp độ, lần sau đừng nhắc đến hắn nữa.
Lâm Triều Anh ngẩn người rất lâu mới nhớ ra Vương Trùng Dương là ai.
Nha hoàn thần sắc quỷ dị, cẩn thận đánh giá tiểu thư nhà mình, do dự hỏi, tiểu thư, ngươi sẽ không phải là thích hắn rồi chứ?
Tiểu Long Nữ đang ăn bụng liền dừng lại, dựng hai lên. Lý Mạc Sầu kinh ngạc nhìn về phía đại sư phó.
Lâm Triều Anh mặt đỏ bừng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngây ngốc nhìn tay mình.
Nha hoàn vẻ mặt kinh ngạc, tiểu thư, trước đây ngươi không phải rất thích Vương Trùng Dương sao? Lâm Triều Anh giật mình, cơ miệng. Ai sẽ thích cái loại nhu tị tử này chứ? Lần sau đừng nói nữa, ta sợ hắn hiểu lầm. Nha hoàn liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu cảm thán, phụ nữ à, thật là đa biến. Đa biến cái đầu ngươi, không lớn không nhỏ. Dẫn hai đứa nhỏ đi luyện cơ bản công. Nhanh đi. Lâm Triều Anh đỏ mặt đẩy nàng ra ngoài, trở về phòng cởi giày ngồi lên giường, ôm đầu gối, cảm thì lên đầu gối, nhìn chằm chằm mặt đất một trận ngây người, sau đó không biết nghĩ đến gì, cười ngây ngô. Chú Tư đã thuê ba phòng, chính mình ôm đồng muội trở về phòng, các muội tử còn lại đều đi tắm rửa, đã chạy bên ngoài rất lâu, rất muốn tắm. Chú Tư cởi áo ôm đồng muội, ngâm vào thùng nước ấm. Đồng muội chỉ lộ ra nửa cái đầu, miệng nhà bọn, nàng gần đây giả làm trẻ con đều nhanh quen rồi, thậm chí còn quen với việc tắm cùng chú Tư. Đồng muội nhìn chú Tư, dùng nước rửa sạch miệng, nằm gục trong lòng hắn mê người. Chú Tư giúp nàng gội đầu, mây mây, mấy ngày nay có mệt không? Vũ Hành Vân lắc đầu, ca ca, ta muốn đi tiểu tiện. Chú Tư ôm nàng đặt lên bô, Vũ Hành Vân vội vàng muốn xuống, chú Tư liền giúp nàng bày tốt tư thế, nhanh tiểu đi. Vũ Hành Vân đỏ mặt, nhắm mắt tiểu xong, chú Tư giúp nàng lau sạch, ôm lên giường, đặt sang một bên. Chú Tư thì nằm ngửa, suy nghĩ kinh thành Đại Tống phải đi làm gì. Lưu Gia Thôn cần đi một chuyến, nhìn xem cái ngốc cô kia có phải mẫu thân Tiêu Phong đầu thai hay không, bởi vì hắn muốn tìm hiểu người chết đi đâu. Thế giới này hắn chưa từng thấy đầu trâu mặt ngựa nào, cũng không có hắc vô thường bạch vô thường, linh hồn người là bao bọc tử khí tiến vào địa phủ, cũng không thấy ai có dấu hiệu đầu thai, vậy cái ngốc cô kia rốt cuộc là chuyện gì? Còn có cái lao hòa thượng kia Phật pháp cũng có vấn đề, tuy rằng không ra sao, nhưng hình như cũng có chút thoát ly phạm chủ võ học, tuy rằng chỉ có một chút. Hắn cũng đi qua những đạo quán Phật miếu kia, bên trên điêu khắc không có bất kỳ thần tính nào, thế giới này không có thiên đỉnh thần tiên, mà lại võ học thế giới này uy lực lớn bất thường, ví dụ như kiếm của hắn lại có thể chẻ núi, ngay cả hắn chính mình cũng không ngờ tới. Hắn lúc đó chỉ muốn thử uy lực hắc kiếm được tử khí cường hóa như thế nào, không ngờ lại lớn như vậy. Hắn cảm giác chính mình đều có chút tiến vào phạm vi tiên hiệp, ừm, trong thế giới võ hiệp đơn độc tiến vào phạm vi tiên hiệp. Lần này sau khi thần giao tinh thần cùng Lâm Triều Anh, hắn phát hiện chiêu này rất dễ dùng. Thần giao còn thần kỳ hơn thân thể, hắn chính mình còn học được không ít võ học mới, lĩnh ngộ không ít cảm ngộ võ học mới. Sau này có thể thử nhiều hơn, hoặc là thân thể làm yoga 108 thức, tinh thần ở bên trong học võ, niềm vui nhân đôi. Quyết định chú ý chú Tư nhìn về phía Vu Hành Vân, có muốn cùng Vu Hành Vân đi thế giới tinh thần thử xem không? Vu Hành Vân nằm gục trên giường, bị chú Tư nhìn một cái liền ngẩn ra, lập tức ôm lấy lồng ngực, hắn muốn làm gì? Chú Tư cười rất hiền lành, mây mây à, ca ca dẫn ngươi đi chơi cái thú vị. Vu Hành Vân liên tục lắc đầu, không muốn. Đến đây nào? Dẫn ngươi đi nhìn xem. Không muốn. Ta không nhìn. Chú Tư kéo qua Vu Hành Vân, chán chán chán. Sau đó Vu Hành Vân liền cảm thấy một trận hoảng hốt, đi đến một vách núi, trên vách núi nở đầy hoa mai, có một tòa nhà tranh, chú Tư ngồi trên ghế đá cạnh cửa, đang uống trà. Nhìn nhìn chính mình, lại khôi phục dáng vẻ trưởng thành của chính mình. Vũ Hành Vân biến sắc, vội vàng nhìn về phía chú Tư, chỉ thấy chú Tư đang có chút thú vị đánh giá chính mình. Xong rồi. Hắn biết rồi. Chú Tư khẽ mỉm cười với nàng, ngươi quả nhiên chính là đồng mẫu, ta nói một đứa trẻ con, sao nhập môn lại cao như vậy? Vũ Hành Vân phá bình vỡ bình, ngươi sớm đã biết rồi phải không? Còn đối với ta làm loại chuyện đó. Ngươi cái biến thái này. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn nhìn Vũ Hành Vân đang bay tới với đạn sáng loạn xạ, chú Tư ôm nàng vào trong ngực, trêu chọc nói, sao có thể nói chuyện với cha như vậy, cha vừa nãy còn đỡ tiểu cho ngươi mà. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Vũ Hành Vân muốn điên rồi. Không, chú Tư muốn thử thần giao tinh thần chân chính, mắt dần dần đỏ. Sau đó liền biến thành, ta muốn giết ngươi. Ta ngồi chết ngươi. Ngươi đừng như vậy, mây mây. Không cho phép gọi ta mây mây. Gọi mô mô. Như vậy ngươi sẽ càng kích thích sao? A, câm miệng. Bên ngoài 1 giây, bên trong 10 năm. Mà chú Tư cùng Vũ Hành Vân là 10 giây sau đi ra, nói cách khác hai người ở trong thế giới tinh thần trọn vẹn 100 năm thời gian. Vũ Hành Vân đi đường vòng vượt lên, trở thành muội tử ở cùng chú Tư lâu nhất. Chú Tư không chỉ nhận được võ đạo cảm ngộ 100 năm của Vũ Hành Vân, còn học được công pháp của nàng. S cấp thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, S cấp thiên sơn chết mai thủ càng lợi hại là chú Tư ở trong tinh thần không tính là bị đẩy ngược. Cũng có nghĩa là sau này hắn còn có thể bị đẩy ngược một lần nữa. Một gà hai ăn. Tuy nhiên hai người thần giao 100 năm, coi như là người hiểu rõ đối phương nhất rồi, cha mẹ còn không bằng bọn họ hiểu rõ. Chú Tư truyền Minh Ngọc Thần Công cho Vu Hành Vân, sau đó như cũ chém một kiếm. Vu Hành Vân nằm gục trong lồng ngực chú Tư, bây giờ cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục, nhưng ánh mắt yêu ý sao cũng không giấu được. Dù sao ở trong thế giới tinh thần đã làm hơn 100 năm rồi. Vu Hành Vân hôn chú Tư một cái, dịu dàng nói ra, "Chú lang, may mắn là ngươi không giết sạch đệ tử Linh Thứ Cung, các nàng vẫn luôn lén lút đi theo gần đó, ta muốn mở lại Tiêu Giao phái, giúp ngươi siêu la mỹ nữ." Chú Tư đều bị nàng cảm động rồi. Ôm nàng hôn tới hôn lui, "Tiểu Mây Mây, vẫn là ngươi yêu ta nhất." Vu Hành Vân hạnh phúc muốn chết, hôn thật chặt một cái. Đừng câu dẫn ta. Cái thân thể này không chịu nổi, ta muốn đi hấp thu một ít nội lực tăng cường chính mình, chờ ta bắt Lý Thu Thủy tiện nhân kia về, chúng ta cùng nhau giày vào nàng. Chú Tư mắt sáng lên, được. Ta nghe ngươi. Vũ Hành Vân mặc quần áo, đứng trên cửa sổ, quay đầu nhìn chú Tư một cái, hôn gió một cái, bay ra ngoài. Chú Tư đứng ở cửa sổ, lắc đầu cảm thán nói, 100 năm vợ chồng già chính là không giống nhau. Hiểu ta. Chương 73, Tây Hồ Băng Tháp chương 73, Tây Hồ Băng Tháp sáng sớm hôm sau chú công tử. Sư phó gọi ngươi đi luyện kiếm rồi. Một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp đứng ở cửa phòng chú Tư, vừa gọi vừa ngó vào bên trong. Chú Tư đứng sau lưng nàng khẽ vỗ nàng một cái, nhìn gì thế?
A.
Lý Mạc Sầu giật mình, xoay người một cái trượt chân, ngã xuống. Chú Tư đối với cảnh tượng này đã rất quen thuộc rồi, đưa tay ra vớt một cái liền ôm lấy eo thon của thiếu nữ, và cố ý dừng lại giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau. Lý Mạc Sầu sắc mặt dần đỏ, đại não sung huyết, trong mắt dần dần ướt át. Chú Tư từ từ kéo nàng lên, nhìn nàng dịu dàng nói, lần sau cẩn thận một chút, Mạc Sầu.
A.
Lý Mạc Sầu che đôi má, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, công tử ngươi biết tên ta? Chú Tư nhìn nàng ngâm nga, tuyết trung mai dưới cùng ai hẹn, mai tuyết kiếm và cảnh. Nếu là Thạch Thành không tuyển tử, Mạc Sầu còn tự có lúc sầu. Lý Mạc Sầu mê mẩn trong lời nói ngọt ngào của hắn, si ngốc nhìn hắn, cho đến khi bị Hoàng Dung đánh một cái. Tiểu cô nương, ca ca đã đi rồi, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Hoàng Dung dựa vào cửa treo chọc nhìn nàng.
A.
Lý Mạc Sầu lại giật mình một cái, che mặt chạy ra ngoài 30 bước. Hoàng Dung mấy nàng nhìn nhau một cái, đều bật cười duyên dáng. Lúc này bên ngoài sảnh khách sạn, vây kín người, chú Tư đang cùng Lâm Triều Anh tỉ thí kiếm pháp, nói là tỉ thí kiếm pháp, càng giống như chỉ dạy. Bởi vì chú Tư ngay cả kiếm cũng không cầm, chỉ cầm một cành cây, nhưng bất kể Lâm Triều Anh công kích thế nào, đều không thể làm tổn thương một chiếc lá trên cành cây. Không phải vì cành cây được bao phủ nội lực, thuần túy là kiếm pháp tinh xảo vô song có thể tránh né tất cả kiếm phong của Lâm Triều Anh, và lại thuận thế mượn lực phản kích trở lại. Lâm Triều Anh cũng không cảm thấy chú Tư đang cố ý châm biếm nàng, dù sao nàng đã thấy qua thực lực chân chính của chú Tư, đó là lực lượng hủy thiên diệt địa. Người xung quanh nhìn như si như dại, trận chiến tâm cảnh hôm qua quá cao siêu, bọn họ nhìn không hiểu, nhưng lần này thì nhìn hiểu rồi. Rất nhiều người như có điều lĩnh ngộ, từ hai người tỉ thí kiếm pháp học được không ít kiếm chiêu. Bởi vì kiếm chiêu của hai người đều không nhanh. Chú Tư cuối cùng đánh rơi kiếm của Lâm Triều Anh và dùng cành cây đưa cho nàng, cười nói, "Không tệ, tiến bộ rất lớn. Ngươi thật là một thiên tài." Lâm Triều Anh nhận lấy kiếm ôm vào lòng, cũng không nản lòng, chỉ là hiếm khi lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, "Ừ, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải nhìn bằng ánh mắt khác." Chú Tư ném cành cây, lập tức bị võ lâm nhân sĩ gần đó tranh giành, "Đây là chuyển gia bảo à? Đi thôi, người đã chịu thua, dẫn ta đi dạo Lâm An này đi." Chú Tư chắp tay sau lưng, đi vào hành lang. Hoàng Dung mấy nàng đội vàng đi theo, Lâm Triều Anh khỏe miệng hơi nhếch, "Đi thôi." "Lâm Thi, dẫn theo hai tiểu nha đầu cùng đi."
"Vâng, tiểu thư."
Lâm Thi kéo hai tiểu cô nương đi theo. Lâm An chính là Hàng Châu, đương nhiên có Tây Hồ, lúc này chú Tư mấy người đang đi bộ bên bờ Tây Hồ, gây ra vô số họa phường và thuyền lớn đi theo. Những chiếc thuyền họa phường này đều là thủ đoạn chiêu khách của một số kỹ viện cao cấp gần đó, có rất nhiều tài tử đều thích lên thuyền tiêu sái. Đương nhiên, truyền thuyết nói rằng Hoa Khôi cũng sẽ ở trên thuyền chiêu khách, chỉ là để đẩy giá lên cao. Hoa Khôi bình thường sẽ không thật sự dùng thân thể kiếm tiền, lần đầu tiên của Hoa Khôi là phải đấu giá. Các nàng biết chính mình không thể nào được những nam tử đẳng cấp như vậy trên bờ nhìn chúng, nhưng không ảnh hưởng các nàng thưởng thức ca. Chú Tư nhìn những đóa hoa từ trên thuyền họa phường ném tới đập vào người, không nói gì nhìn các nàng. Hoàng Dung, Lâm Triều Anh mấy nàng đều bật cười. Thấy bị chú Tư chú ý, nhóm tiểu thư này đều cười hì hì, thấy đối phương không tức giận, đều gọi lên, "Công tử, đến thuyền của nô gia nghỉ chân đi."
"Đến đây đến đây."
"Nô gia ở đây sạch sẽ." "Con tiện nhân thối tha ngươi nói ai bẩn?"
"Nô gia có nói ngươi đâu, ngươi tự mình thay vào làm gì?
Không lẽ thật sự rất bẩn sao?"
"Đồ tiện nhân lầu xanh các ngươi mới bẩn.
Chúng ta bán nghệ không bán thân, không giống các ngươi, đều đen rồi sao?"
"Đen mẹ ngươi."
Nhìn mấy chiếc thuyền họa phường đột nhiên đánh nhau, chú Tư lắc đầu, định đi thuê một chiếc thuyền tự mình chèo.
"Vị bằng hữu này,
đến đây thế nào?
Cùng uống một chén."
Giọng một thanh niên vang lên. Chú Tư nhìn thoáng qua, đối phương tuy rằng đang nói chuyện với hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hoàng Dung bọn họ, dục vọng trong mắt quả thực không thể rõ ràng hơn. Hoàng Dung và những người khác đều nhíu mày, các nàng không thích bị người khác nhìn như vậy ngoài chú Tư. Lâm Triều Anh đã định rút kiếm rồi, bị Hoàng Dung bên cạnh giữ lại. Hoàng Dung khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, "Ca ca tự mình sẽ giải quyết, không cần động thủ." Chú Tư chắp tay sau lưng nhìn Tây Hồ, lúc này Liên Hoa tháng 3, đang là lúc tốt để du xuân, thời tiết còn coi là ấm áp. Chú Tư quay đầu nhìn Lâm Triều Anh và các nàng, nhẹ giọng nói, "Tặng các ngươi một món quà nhỏ, Tây Hồ băng tháp." Chỉ thấy chú Tư mũi chân nhẹ nhàng đạp lên mặt hồ, một luồng hàn khí lấy chân hắn làm trung tâm khuyết tán ra bốn phía. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cả Tây Hồ trong nháy mắt biến thành mặt băng. Sau đó trung tâm Tây Hồ từ từ dâng lên một tòa tháp băng khổng lồ cao 200 mét, hình dáng rất giống Lôi Phong tháp sau này, chỉ là thể tích lớn hơn gấp đôi. Lúc này tất cả thuyền bè trên Tây Hồ đều bị đóng băng tại chỗ. Thuyền của công tử ca càng biến thành một chiếc thuyền băng. Công tử ca cùng bạn bè của hắn cũng biến thành những pho tượng băng, giữ nguyên tư thế vừa rồi. Chú Tư vẫy tay, "Đi, cùng ta dù Tây Hồ." Tất cả các muội tử đều không để ý đến chiếc thuyền băng kia, nhao nhao nhảy xuống mặt băng, may mắn là mọi người đều có công phu nhập môn trong người, nếu không lập tức sẽ trượt ngã trên mặt đất. Tiểu Long nữ cẩn thận từng ly từng tí nắm tay sư tỷ, giẫm trên mặt băng, lớn tiếng nói, "Sư công thật lợi hại a." Lâm Triều Anh đi phía trước suýt chút nữa trượt ngã, quay người lại liền đánh một cái vào đầu, "Không được tùy tiện kêu loạn a." Hoàng Dung một nhóm người cười hì hì trêu chọc nhìn nàng, trực tiếp khiến nàng mặt đỏ bừng. Khách du lịch xung quanh Tây Hồ kinh ngạc nhìn Tây Hồ bị đóng băng và tháp băng giữa hồ, rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống đất, hô to thần tích. Lúc này Tống Huy Tông Triệu Cát hắn thực sự đang ở trên một chiếc thuyền họa phường ở Tây Hồ, nhìn mặt hồ đóng băng, lớn tiếng nói, "Xảy ra chuyện gì?" Lý Sư Sư bên cạnh nhìn tháp băng trong hồ, vẻ mặt kinh ngạc. Lão thái giám đội vàng chạy vào, bẩm báo, "Quan gia, là kiếm thần. Hắn đóng băng cả Tây Hồ."
"A?"
Triệu Cát bật ra, lập tức hỏi, "Tại sao?" Lão thái giám vẫy tay về phía sau, một đám vệ đi vào nói, Quang gia, nghĩa tử của Cao Cầu là Cao Nha Nội nhìn chúng người nhà của kiếm thần, muốn mời hắn lên thuyền, sau đó kiếm thần liền đóng băng hắn chết, còn xây một tòa tháp ở giữa hồ, chắc là để đi chơi. Triệu Cắt một chân đá bay cái bàn, giận dữ nói, ta không phải đã hạ lệnh gần đây tất cả đều phải thu liễm một chút, không có việc gì thì đừng ra ngoài sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy nữa? Cao Cầu đâu? Bảo hắn cút vào đây cho ta.
Vâng.
Ám vệ lập tức chạy ra ngoài. Chương 74, Lý Thanh Chiếu chương 74, Lý Thanh Chiếu Lý Sư Sư thu ánh mắt lại từ tháp băng giữa hồ, pha cho Triệu Cắt một chén trà, dịu dàng quyến nhủ, quang ra, uống chén trà cho ngươi giận. Triệu Cắt hung hăng uống một ngụm trà, ngồi đó tĩnh lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, Cao Cầu cưỡi ngựa nhanh từ trong nhà đến, vừa vào nhà đã trượt quỳ. Từ cửa ra vào trượt thẳng đến bên chân Triệu Cắt, vì quá có kinh nghiệm nên vừa vặn có thể bị Triệu Cắt đánh tới. Dù sao bị đánh là có thể ngôi giận rồi, nắm đấm của Triệu Cắt cũng chẳng có mấy sức lực, nếu cách xa một chút, đó là bị chén trà ném trúng, nước nóng có thể sẽ bỏng rát. Đây chính là kinh nghiệm của lão làng trốn quan trường. Quả nhiên, Triệu Cắt đứng dậy liền đá một cước, rồi thở hổn hển mắng, mới hôm qua ban lệnh, hôm nay đã gây ra chuyện cho ta. Ngươi nuôi dạy còn cái kiểu gì vậy? Thực ra Cao Cầu bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không hỏi, hỏi thì lại ăn một cước nữa, chi bằng giả chết. Lão thái giám Quỳ Hoa lão tổ thực ra là tiền bối của Cao Cầu, hắn đứng một bên âm trầm nói, con trai ngươi Cao Nha Nội để mắt đến người nhà của Đại Minh kiếm thần, muốn mời nàng lên thuyền, bị kiếm thần đóng băng đến chết, tiện thể còn đóng băng cả Tây Hồ, nghĩ đến con trai ngươi sắp nổi danh rồi, lại còn lưu danh sử xanh. Tháng 3 Dương Xuân đóng băng Tây Hồ, kẻ mê người nhà Cao Nha Nội. Phốc suy. Triệu Cắt cũng bị bài thơ ứng khẩu của lão thái giám chọc cười, hắn chỉ lão thái giám, thôi được rồi. Bài thơ của tên nô tài chó má ngươi muốn chọc chết ta sao? Lý Sư Sư dùng khăn tay che miệng mỉm cười, lão thái giám cúi đầu cười ngượng ngùng. Cao Cầu cảm kích liếc nhìn lão thái giám, vội vàng dập đầu tạ tội, là lão thần sai rồi. Về nhà ta sẽ đem hài cốt nghịch tử này giải đi. Lại lấy ngàn vàng khắc tặng quan ra một kim bài ba chữ Đông Tây Hồ. Đôi mắt Triệu Cắt sáng mừng, ý hay đó, ta sẽ viết cho ngươi. Lão thái giám bất đắc dĩ nhìn Triệu Cắt, khẽ nhắc nhở, quan ra, kiếm thần. Triệu Cắt lúc này mới hoàn hồn, ngồi lại trên chiếc ghế, làm sao để bù đắp? Ít nhất cũng không thể để hắn ghét lây quan ra. Lão thái giám và Cao Cầu đều liếc Lý Sư Sư một cái, trong lòng lại lập tức lắc đầu, việc này không ổn. Triệu Cắt cũng nhận ra ánh mắt của bọn họ, sau đó nhìn Lý Sư Sư, rồi trong lòng cũng không chắc chắn, không phải hắn không nỡ Lý Sư Sư, mà là hắn cảm thấy Lý Sư Sư không xứng. Lý Sư Sư nhận ra ánh mắt của bọn họ, trong lòng vừa mừng vừa tối sầm, nàng tự biết thân phận mình, nàng không xứng. Mặc dù nàng là kỹ nữ nổi tiếng khắp đại tống, nhưng đó cũng là kỹ nữ, bán nghệ không bán thân, thì vẫn là kỹ nữ. Chính nàng chỉ là một kỹ nữ cao cấp mà thôi, loại nữ nhân như nàng, có tư cách nào mà đi hầu hạ kiếm thần chứ? Ba vị công chúa vốn dĩ còn thiếu một thời cơ, nhưng thời cơ này không mấy thích hợp a. Triệu Cắt bắt đầu đau đầu. Cao Cầu và Lao Thái giám gật đầu tán đồng, vì một Cao Nha Nội mà dâng ba công chúa, thì triều đình đại tống thành cái gì đây? Bên này Triệu Cắt một nhóm đang đau đầu, bên kia chú Tư lại chơi rất vui vẻ. Đứng trên tháp băng, nhìn toàn cảnh Tây Hồ Lâm An, cũng thật hùng vĩ. Các nàng đứng bên cạnh hắn, nhìn đám đông đang đi lại trên mặt băng Tây Hồ, cứ như đang nhìn kiến. Rất nhiều người đang quỳ bái dưới chân tháp băng, cho rằng là thần tiên. Điều này cũng không thể trách bọn họ, bất cứ ai thấy băng tháp cao 200 mét mọc lên từ mặt đất bằng thẳng, cũng sẽ cảm thấy là thần tiên thi pháp. Lâm Triều Anh sờ sờ tay vịn tháp băng hỏi, cái này có thể duy trì bao lâu? Chú Tư nhìn những người bên dưới nói, một ngày thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người sống nhờ Tây Hồ. Lâm Triều Anh gật đầu. Mấy người thưởng thức xong cảnh đẹp Tây Hồ, bắt đầu đi xuống, chờ bọn họ đi ra khỏi tháp băng, một đám người bắt đầu quỳ bái. Chú Tư chắp tay sau lưng đi về phía bờ hồ, không quay đầu lại nói, tối nay tháp băng và mặt băng sẽ biến mất, các ngươi tự tính toán thời gian rời đi cho tốt. Chờ chú Tư rời khỏi Tây Hồ, Triệu Cắt một nhóm vẫn chưa định ra được kế sách nào. Mấy người tiếp tục đi dạo một lượt Lâm An, rồi bắt đầu quay về. Thành phố thời cổ đại không có nhiều nơi để chơi, hầu hết đều na ná nhau, cơ bản là đi dạo hai con phố, những con phố khác đều tương tự. Mọi người mua chút đồ ăn vặt và đồ trang sức rồi quay về. Đêm tối, chú Tư đứng trên nóc khách sạn, nhìn vị trí, bay về phía nhà Lý Thanh Chiếu. Một tháng sau, hắn sẽ ở đây thách đấu toàn bộ cao thủ đại tống, bây giờ còn có thời gian đi tán gái nhiều hơn. Lúc này, các tiểu thư bình thường đã gần đi ngủ, nhưng Lý Thanh Chiếu thì khác, nàng không phải một nữ tử bình thường, nàng thích uống rượu và đánh bài, nên lúc này nàng đang lén lút uống rượu trong sân nhà mình. Nàng có vị hôn phu, chính là vị huyện lệnh bỏ trốn rất nổi tiếng trong lịch sử, trước khi Lâm Trận lại tự mình bỏ chạy, thậm chí còn không mang theo vợ mình, bị vợ hắn là Lý Thanh Chiếu biết vào trong tử, từ đó danh tiếng vang khắp thiên hạ. Nhưng lúc này nàng còn chưa kết hôn, đang tận hưởng thời gian độc thân vui vẻ cuối cùng, cho đến khi một người nào đó xuất hiện, trực tiếp mang đi quãng đời độc thân cuối cùng của nàng. Nhìn mỹ nam tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phản ứng của Lý Thanh Chiếu đặc biệt kỳ lạ, nàng đầu tiên là ngây người một phút, sau đó uống cạn chén rượu trên bàn, rồi vội vàng viết một bài từ trên bàn. Chú Tư Hiếu Kỳ đi đến bên cạnh nàng nhìn, hỏi, vì sao lại vội vàng viết từ như vậy? Lý Thanh Chiếu cắn đầu bút đang điều chỉnh từ ngữ cuối cùng, không quay đầu lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của ta, dùng tâm trạng thiếu nữ độc thân để viết từ, sau này sẽ là phụ nữ có chồng rồi, lúc đó tâm cảnh chắc chắn sẽ khác bây giờ. Chú Tư bị tư duy kỳ lạ của nàng làm hắn kinh ngạc, lại cảm thấy nàng nói có lý. Thế là chú Tư cứ đứng bên cạnh nàng chờ đợi, Lý Thanh Chiếu cuối cùng sửa đi sửa lại, viết xong một bài từ về tâm trạng mâu thuẫn vừa mong chờ vừa sợ hãi của thiếu nữ chưa xuất giá gặp phải kẻ hái hoa, không thể phản kháng, viết rất tuyệt truyện, rất có ý cảnh. Lý Thanh Chiếu thổi khô bài từ, đặt sang một bên, rồi nằm sấp trên bàn đá, vẻ mặt như sắp xả thân bị nghĩa. Được rồi, đến đây đi, xin ngươi nhẹ nhàng một chút, ta không có kinh nghiệm gì, thân thể lại yếu ớt, nếu ta chết rồi, xin hãy giúp ta chỉnh trang y phục cho thi thể, nếu không thì thẳng quá. Chú Tư cũng bị nàng chọc cười, vỗ một cái vào mông nàng. Lý Thanh Chiếu bật dậy, ôm nông rơi lệ, chắp tay sau lưng khẽ mỉm cười với nàng, ngươi nhìn ta trông thế này, cần phải làm kẻ hái hoa sao? Lý Thanh Chiếu xoa xoa mông, ngậm ngùi phản bác, thế thì ai mà biết, có lẽ ngươi lại thích tiểu này thì sao? Chú Tư ngây người một chút, gật đầu tán đồng, ngươi nói rất có lý. Lý Thanh Chiếu cười hì hì, thực ra ngươi đẹp trai thế này, ta cũng không lỗ. Lời to. Chú Tư giơ ngón cái lên, đúng là nữ trung hào kiệt, quả nhiên khác biệt với mọi người, càng lúc càng thích ngươi rồi. Lý Thanh Chiếu nghiêng nghiêng đầu, nói vậy là ngươi trước đây đã thích ta rồi. Chú Tư thành thật gật đầu, thích ngươi đã hơn 1000 năm rồi nhỉ. Lý Thanh Chiếu kỳ lạ nhìn hắn, mặc dù nội dung lời nói rất hoang đường, nhưng tình cảm của ngươi lại rất chân thành, ngươi thật kỳ lạ. Chú Tư ngồi xuống ghế đá, vắt chéo chân, lấy ra một bình mai hoa tiểu, tự rót một chén uống một ngụm, lát nữa ngươi sẽ biết, đến đây, uống với ta một chén. Lý Thanh Chiếu nhìn mai hoa tiểu đôi mắt sáng bừng, vội vàng ngồi xuống tự mình rót một chén, uống cạn một hơi, thở phào một tiếng, ngon quá. Ngươi tên kẻ hái hoa này quả nhiên rất biết cách tạo không khí. Chương 75, nữ nhân thú vị chương 75, nữ nhân thú vị. Chú Tư nhìn nàng. Lúc này Lý Thanh Chiếu vừa tròn 18 tuổi, thanh xuân tươi đẹp, khí chất thiếu nữ rất đậm, còn mang theo sự phong khoáng độc đáo, khác hẳn với nàng ở giai đoạn cuối trong lịch sử. Thế nhưng bất cứ ai trải qua khổ sở như vậy, cũng sẽ biến thành một người khác. Lý Thanh Chiếu từ trong đôi mắt chú Tư thấy được sự thương hại và xót xa, điều này khiến trái tim thiếu nữ của nàng khẽ run lên. Nàng là một người dễ đồng cảm, nếu không thì không thể viết ra những áng thơ danh tiếng ngàn đời như vậy. Nàng khẽ đặt ly rượu xuống, rụt cổ lại, cẩn thận hỏi, "Ngươi, hình như thật sự quen biết ta." Chú Tư tự rót cho mình một chén, hơi mang vẻ u sầu hỏi một câu, ngươi có muốn nghe bài thơ ngươi làm vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình không? Lý Thanh Chiếu chỉ vào tờ giấy vừa viết trên bàn, sẽ không phải là cái này chứ? Ngươi muốn giết ta sao? Chú Tư liếc mắt khinh thường, tìm tìm kiếm kiếm, lạnh lạnh lùng lùng, thê thê thảm thảm thích thích. Vừa ấm lại lạnh lúc, khó nhất nghỉ ngơi. Ba chén hai chén rượu nhạt, làm sao địch nổi, gió chiều gấp gáp. Nhạn bay qua, đang đau lòng, lại là dáng vẻ quen thuộc thời xưa. Đầy đất hoàng hoa chất đống, tiểu tụy hao mòn, giờ đây có ai dám hái? Giữ bên cửa sổ, một mình làm sao qua được đêm đen? Nô đồng lại thêm mưa bụi, đến hoàng hôn, từng dọn từng dọn. Tình cảnh này, làm sao một chữ sầu có thể nói hết? Lý Thanh Chiếu đột nhiên cả người đứng yên. Nàng hình như thật sự thấy được chính mình, đó là một bà lão cô khổ lẻ loi, không người thân, không bạn bè, không con cái, không có gì cả. Bài thơ này nàng dám cam đoan là do chính mình viết, bởi vì quá đỗi quen thuộc, bất kể là cách dùng từ hay phong cách, nhưng cũng quá đỗi thế thảm. Nàng thấy một bà lão cách một thế giới nhìn nhau với nàng, bà lão miệng lẩm bẩm điều gì đó, nàng nghe không rõ, nàng nhìn không hiểu. Nước mắt Lý Thanh Chiếu đột nhiên rơi xuống, nàng như ngậm bị khẽ ngâm nga, ta có phải rất thẳng không? Chú Tư cảm thấy câu nói này không phải do Lý Thanh Chiếu này nói, mà giống như là Lý Thanh Chiếu trong lịch sử nói. Hắn càng lúc càng cảm thấy thế giới này không đúng. Cuộc đời ngươi rất thảm, nên ta mới đến tìm ngươi. Chú Tư khẽ nói với nàng. Lý Thanh Chiếu khẽ quay đầu nhìn về phía chú Tư, trong mắt vừa mang vẻ tang thương cảm kích, lại mang theo sự mong đợi của thiếu nữ, nàng khẽ cười một tiếng, ngươi thật sự rất thích ta, cảm ơn ngươi đã thích, ta cũng rất thích ngươi. Chú Tư không rõ đây rốt cuộc là Lý Thanh Chiếu nào nói, chỉ khẽ cười với nàng. Lý Thanh Chiếu đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía chú Tư cũng thay đổi, nhưng cũng không còn thuần túy như vậy, hóa ra ngươi nói là thật. Ngươi vậy mà thật sự muốn cưới ta? Chú Tư rất hiếu kỳ hỏi, vừa rồi nàng đã nói gì với ngươi? Chú Tư khỏe miệng khẽ nhếch, nàng đi đâu rồi? Lý Thanh Chiếu lắc đầu, ta không biết. Chú Tư gật đầu. Hắn định sẽ gặp gỡ thật tốt những nhân vật lịch sử nổi tiếng này, thế giới này ẩn chứa bí mật, một bí mật kinh thiên. Hắn càng không thể tùy tiện bay lên, trước tiên phải hiểu rõ thế giới này đã. Lý Thanh Chiếu thử chạm vào tay chú Tư, nàng muốn thử mở ra một đoạn tình yêu. Chú Tư xuề tay ra, Lý Thanh Chiếu từ từ đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Theo hai bàn tay hợp lại, cả hai đều cảm thấy chút ấm áp và cảm xúc kỳ diệu. Lý Thanh Chiếu nhìn chú Tư, trong ánh mắt nhìn nhau mang theo cảm xúc. Chú Tư nhìn Lý Thanh Chiếu, khẽ nói, ta đưa ngươi đi chơi. Lý Thanh Chiếu khỏe miệng khẽ nhếch, tâm trạng rất tốt, được thôi. Chú Tư đứng dậy bế công chúa, rồi bay lên. Lý Thanh Chiếu chưa từng trải nghiệm cảm giác bay trên trời như vậy, hai tay siết chặt lấy cổ hắn, nhìn xuống dưới một chút, trong mắt đều là căng thẳng và mới lạ. Chú Tư đưa nàng bay lên không trung. Buổi tối hơi lạnh, nội lực của chú Tư càng lạnh, nên hắn chọn mở ra trường lực phân thủy, đón gió. Chú Tư đi đến đỉnh tháp băng, nói với nàng, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, thân thể ngươi quá yếu. Lý Thanh Chiếu ôm hắn hiếu kỳ hỏi, ta học không được thì sao? Chú Tư nhìn nàng nói, nhất định sẽ học được. Nhìn khuôn mặt dần dần đến gần, Lý Thanh Chiếu hơi căng thẳng và mong đợi, khẽ nheo mắt lại, cho đến khi môi chạm vào xúc cảm mềm mại. Lý Thanh Chiếu dần dần lạc lối trong nụ hôn, trong lòng có thêm một bộ công pháp và một vài thứ. Theo hai môi tách rời, Lý Thanh Chiếu dần dần hoàn hồn, nhưng nàng không buông ra, mà là cắn nhẹ môi dưới, ta còn muốn thử. Nàng chủ động hôn chú Tư và bắt đầu sâu hơn. Chú Tư rất phối hợp. Lần này hai người hôn rất lâu mới tách ra. Lý Thanh Chiếu người gần như mơ màng, khẽ lẩm bẩm, hóa ra đây chính là cảm giác yêu đương, thật thoải mái, thật kỳ diệu. Chú Tư lấy mai hoa tiểu từ trong nhẫn ra, hai người ngay trên đỉnh, ngươi một ngụm ta một ngụm uống rượu. Lý Thanh Chiếu trên mặt mang theo vẻ say nhẹ, đây là trạng thái nàng thích nhất, gan cũng lớn hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của nàng, chú Tư mỉm cười. Cảm thấy băng sắp tan, chú Tư ôm nàng bay về. Trở lại tiểu đình, Lý Thanh Chiếu lập tức lại viết thơ. Viết xong thơ, Lý Thanh Chiếu mới nhớ ra nàng còn có hôn nước, vội vàng ôm chú Tư làm nũng. Đừng nhìn nàng có tính cách độc lập đặc biệt, thực ra trong lòng cũng rất thiếu nữ. Chú Tư an ủi, yên tâm đi, hắn sẽ chủ động từ hôn. Lý Thanh Chiếu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại ngây ngô cười lên, Tư ca ca, ta rất vui. Chú Tư chấm nhẹ chắn nàng, đây chính là điển hình của việc uống nhiều rượu, bây giờ ngủ là tốt nhất, ta đi giải quyết việc, làm sớm yên tâm sớm. Lý Thanh Chiếu ngoan ngoãn gật đầu, vậy mau đi đi, ta lại viết mấy bài nữa. Chú Tư nhìn nàng linh cảm không ngừng, cũng không phải dậy, bay ra ngoài. Nhìn chú Tư bay đi, Lý Thanh Chiếu cười xoay một vòng. Không được, chóng mặt, muốn nôn. Chú Tư đi đến nhà Triệu Minh Thành, nhà bọn họ đang tổ chức yến tiệc. Hắn và cha hắn nhìn nhau một chút, rồi đứng dậy bỏ chạy. Chờ chú Tư rời đi, Triệu Minh Thành và cha hắn liền không đúng. Dưới sự chú ý của tất cả khách khứa và mẹ hắn, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật vậy mà hôn nhau. Cả tòa náo loạn, người bên cạnh kéo cũng không ra. Phía sau càng trực tiếp cởi quần áo, đây là muốn làm chuyện đó trước mặt tất cả khách khứa sao? Cả trường đều loạn lên, khách khứa tán loạn bỏ chạy và truyền tin tức này đi. Nhất thời trở thành tin tức lớn của Lâm An Thành. Hôn ước của Triệu Minh Thành và Lý Thanh Chiếu lúc này bị hủy bỏ. Lý Thanh Chiếu trong khuê phòng nghe được tin tức này cười ngả nghiêng, ngay sau đó lại viết một bài thơ. Nên đắc tội ai cũng không thể đắc tội văn nhân, bọn họ sẽ lưu truyền chuyện xấu của ngươi ngàn đời. Trở lại phòng, chú Tư tắm rửa. Hắn hiện tại càng cảm thấy mình thiếu rất nhiều công cụ nhập môn, ví dụ như miễn tắm, cường hóa thân thể, loại phục hồi, loại hồi sinh, loại giữ ấm, có thể gọi điện thoại đừng dài. Đáng tiếc những công cụ nhập môn này Đại Tống đều không có, Đại Nguyên có một bài, Đại Minh cũng có một bài, Đại Đường càng nhiều. Công cụ nhập môn của Đại Đường kỳ lạ cổ quái một đồng lớn, đáng để đi một chuyến. Chương 76, Lý Sư Sư chương 76, Lý Sư Sư sáng sớm hôm sau. Chú Tư như thường lệ đánh Lâm Triều Anh một trận xong, trở về phòng, nhìn Hoàng Dung và những người khác đang đánh bài, chú Tư nghĩ, nói với Hoàng Dung, Dung Nhi, hôm nay các ngươi giúp ta đi chọn một tiểu viện, còn phải ở đây một tháng nữa, ở khách điếm mãi cũng không tiện, chi bằng mua luôn một chỗ ở. Được nha được nha. Ta sớm đã muốn làm vậy rồi. Hoàng Dung giơ hai tay tán thành. Chú Tư ngồi trên ghế nói, các ngươi cùng đi, chọn một nơi mình ưng ý này, tiền đây, cứ tùy tiện mua. Hắn lấy ra một khối vàng lớn đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung không nói gì ôm khối vàng, cái này phải nặng 200 cân. Chú Tư xua xua tay, còn có gia cụ nữa chứ, dù sao các ngươi cứ tùy tiện tiêu, ta đây có một đồng lớn, tiêu không hết đâu. Các nàng ồn ào náo nhiệt rời đi, tiêu tiền mua đồ là các nàng vui nhất. Chú Tư thì bắt đầu cuộc săn bắn của ngày hôm nay. Vật vô hình lên, chú Tư bay đến chỗ ở của danh kỹ Lý Sư Sư, hắn muốn thử xem danh kỹ có lợi hại đến vậy không. Lúc này Lý Sư Sư còn chưa thức dậy, danh kỹ đều thức dậy rất muộn, không đến khi mặt trời chiếu mông tuyệt đối không thức dậy. Các nàng đều là động vật về đêm, dù sao cũng là những cô nương bận rộn đến tận khuya. Chú Tư cũng không phải khinh thường các nàng, dù sao cũng là một nghề, đã là hợp pháp, vậy thì cứ làm tốt. Hắn ung dung đi vào phòng, đóng cửa lại, đi đến trước giường Lý Sư Sư, đánh giá một lượt, hài lòng gật đầu. Ngồi xuống bên giường nàng, một tát đánh thức nàng, tuy không nặng, nhưng đúng là đã đánh thức. Lý Sư Sư tỉnh dậy lúc rất mơ hồ, ai đánh ta? Vì sao đánh ta? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cho đến khi nhìn thấy chú Tư đang ngồi bên giường mình, nhìn rất lâu, nàng mới phản ứng lại. Phản ứng đầu tiên không phải kéo chăn che kín mình, mà là tự tát mình một cái. Chú Tư khỏe mắt hơi giật, đang nghĩ nên phản ứng thế nào cho lịch sự một chút, liền bị Lý Sư Sư một tay kéo lên giường. Lý Sư Sư đè lên người hắn, dùng tay chọc chọc mặt hắn, kiếm thần. Quả nhiên là thật. Chú Tư rất lịch sự, ngươi khỏe, Sư Sư tiểu thư, đã lâu nghe đại danh của ngươi, mạo muội đến thăm, ta. Chưa chờ hắn nói xong, môi liền bị hôn. Đừng nói nữa. Hôn ta. Sư Sư tiểu thư, ta không có kinh nghiệm gì. Ta có. Tất cả giao cho ta. Ta sẽ để ngươi thấy được, thế nào là danh kỹ đệ nhất đại tống. Như vậy có thể nào phụ Triệu Cát. Yên tâm đi. Hắn sẽ càng vui vẻ. À, không có gì. Dù sao đây có thể là đơn cuối cùng trong đời ta. Ý gì? Ta muốn tự sát. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Lý Sư Sư đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được tinh thông giao hợp cấp S, có muốn thêm ngay bây giờ không? Tinh thông giao hợp cấp S, cảm giác thể chất của hai bên tăng 50 lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn 50, chỉ giới hạn khi giao hợp. Thêm ngay. Lập tức thêm cho ta. Lý Sư Sư lúc này tựa như một vũng nước, một ngón tay cũng không động đậy được nữa. Nhưng nàng vẫn không muốn ngủ thiết đi, nàng muốn nhìn chú Tư nhiều hơn, cứ như vậy nằm sấp trên người hắn, đôi mắt không chấp lấy một cái. Chú Tư còn chưa nói mấy lời khen ngợi, Lý Sư Sư đột nhiên lên tiếng, công tử, ngươi có thể mang nô ra đi không? À, tỉ muội, ngươi đây là muốn để ta công xe tư dùng. Lý Sư Sư nước mắt lưng tròng nhìn chú Tư, giọng điệu cầu xin, nô ra biết nô ra không xứng với ngươi, nhưng chỉ cần có thể thường xuyên thấy công tử, nô ra đã rất mãn nguyện rồi, tiền nô ra sẽ tự mình trả, công tử ngươi mang nô ra về, dặn dũ, nấu cơm. Thổi kéo đàn hát nô ra đều biết, công tử ngươi cứ coi nô ra như một tiểu tỷ nữ là được. Chú Tư ngây người một chút, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng hắn vẫn tò mò hỏi, vì sao? Lý Sư Sư thở dài một hơi, thẳng thắn nói, mỹ nhân dễ giả, một khi giả đi liền thành đồ bỏ đi, so với việc tìm một gia đình bình thường làm tiểu thiếp không có địa vị, chi bằng làm tiểu tỷ nữ của kiếm thần, hơn nữa nô ra thật sự thích công tử, thật sự. Chú Tư cảm nhận được sự chân thành, cô nương này cũng quá thẳng thắn rồi, nhận. Hắn đứng dậy thay quần áo, trong ánh mắt tuyệt vọng của Lý Sư Sư nói, còn chờ gì nữa? Tiểu tỷ nữ của ta. Lý Sư Sư bật cười, âm u chuyển sang trong sáng, lập tức đứng dậy thay quần áo, ôm tiểu kim khố liền chạy theo chú Tư. Tiền tự nhiên sẽ không để Lý Sư Sư trả, chú Tư trực tiếp mua đơn nàng. Lâm An đại tin tức, kiếm thần mua lại danh kỹ đệ nhất Lý Sư Sư. Hoàng đế ở cung điện vỗ tay ăn mừng, vui vẻ không thôi. Đáng tiếc hắn không biết, chú Tư rất nhỏ mọn, đã Lý Sư Sư nhận rồi, vậy Triệu Cắt Cách cái chết không xa nữa. Hắn sẽ cho phép người đàn ông khác của Lý Sư Sư còn sống sao? Dù nàng chỉ là tiểu tỷ nữ, cũng không được. Trạch viện mới mua, Lâm Triều Anh lấy cớ tiện lợi luật bàn, dọn vào ở, mọi người ngầm hiểu, cũng không nói toạc. Chú Tư giới thiệu cho mọi người, đây là Lý Sư Sư, Dung Nhi ngươi quản lý. Lý Sư Sư một chút không để ý, chào mọi người, ta là Lý Sư Sư. Hoàng Dung đánh giá Lý Sư Sư, quả thật xinh đẹp rạng rỡ, kéo nàng sang một bên nói chuyện riêng. Lâm Triều Anh đối với nàng không hứng thú, nàng chỉ muốn mạnh hơn tiện thể nói chuyện yêu đương. Vương Ngữ Yên rất sốt ruột, nàng muốn sớm đẩy công tử, nhưng công tử nói phải nhập môn đạt đến tuyệt đỉnh mới được. Việc này mà nói cũng không khó, nhưng cần hút công lực a. Nàng đối với sinh mệnh nhìn rất đạm bạc, nhưng cũng phải có cơ hội a, cứ ở cùng tỷ muội thì làm sao có cơ hội giết người a. Điểm này, Á Tử sớm đã nhìn ra rồi. Cho nên nàng sớm rời đội là đi giết người hút công lực, ví dụ như lão sư phó Đinh Xuân Thu của nàng. Lúc này tinh túc phái căn cứ, khắp nơi đều là xương cốt, mỗi bộ xương cốt đều là giả bột. Đinh Xuân Thu bị đánh gãy tay chân, nằm co quắp trên đất, một bộ dáng bệnh như tơ vương. Đại đệ tử Trích Tinh Tử của hắn còn thảm hơn, không chỉ tay chân bị đánh gãy, người còn trúng độc. Một bộ dáng ma nữ A Tử từ từ đi đến gần Trích Tinh Tử, miệng nói: "Đại sư huynh, lúc ta 12 tuổi ngươi đã muốn ngủ ta, may mắn được ta lanh lợi trốn thoát, nếu không đã bị làm nhục thì ta làm sao xứng với Tư Ca Ca." Trích Tinh Tử vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi A Tử, là sư ca ta quỷ mê tâm trí, xin ngươi tha thứ cho ta, ta nguyện ý làm chó của ngươi, ngươi tha cho ta đi." A Tử cười khúc khích: "Khúc khích, được thôi, vừa hay ta thiếu một con chó giúp ta làm việc, ngươi đến buổi hay." Trong mắt Trích Tinh Tử hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng dập đầu, đáng tiếc tay chân gãy rồi, không dập đầu được. Á Tử tay sờ lên đầu Trích Tinh Tử, chó ngoan. Chưa chờ Trích Tinh Tử học chó sủa mấy tiếng, một luồng hút lực chuyển đến, toàn thân nội lực từ đỉnh đầu bị hút ra, kêu thảm còn chưa kịp, liền hóa thành xương khô. Đinh Xuân Thu từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ là mặt mày bình tĩnh nhìn cảnh này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nhìn Á Tử, một mặt vẻ an ủi cảm thán, không ngờ học được toàn bộ truyền thừa của ta lại là ngươi Á Tử. Á Tử hi hi cười, sư phó, vậy ngươi còn không mau cảm ơn ta? Sau này tinh túc phái phát dương quang đại dựa vào ta rồi a. Đinh Xuân Thu lắc đầu, được rồi, ngươi giết ta đi, làm sư phụ cũng coi như có một kết cục thể diện. A Tử đến gần Đinh Xuân Thu, liền muốn đặt tay lên đầu hắn. Chương 77, Đông Tả chương 77, Đông Tả. Đinh Xuân Thu đột nhiên há miệng, một làn khói xanh biếc nhanh chóng phun về phía mặt A Tử. A Tử vung tay áo, nội lực hùng hậu cuộn lên cơn gió lớn thổi ngược làn khói xanh biếc về phía Đinh Xuân Thu. Bị khói xanh biếc thổi trúng, mặt Đinh Xuân Thu nhanh chóng bị ăn mòn, hắn rít gào lăn lộn trên mặt đất. A Tử cười lạnh một tiếng, muốn hủy hoại mặt ta, để ta bị Tư Ca Ca ghét bỏ vứt bỏ ư? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đấy à, Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu đã không nói nên lời, vì lưỡi đã bị ăn mòn, chỉ có thể dãy rủa lăn lộn. A Tử không còn chần chừ, nắm lấy chân cụt của Đinh Xuân Thu liền hút nội lực. Chưa đến khắc, Đinh Xuân Thu liền biến thành một bộ xương khô. A Tử bắt đầu phóng hỏa khắp nơi, trước khi không còn đối thủ, không thể để người khác phát hiện có người chết vì bị hút nội công. Đứng trên đỉnh núi, nhìn tinh túc phái hoàn toàn bị thiêu hủy, A Tử nhảy nhót xuống núi, miệng hừ khúc ca: "Trích Tinh Tử, độc xương hoa, cỏ dại còn hơn thần tiên sụp đổ. Giao du tùy ý nam bắc, tung hoành không kể đông hạ. Coi thường đông hạ, hào khí chưa từng dứt. Tái mài rũa kiếm phong, tỏa dạng tinh hoa. Hỏi người đời, tấm lòng ai sánh bằng ta?" Đem Nhật Nguyệt Sơn Hải cùng cười mà nhận. Hỏi tên, không đáp. Xoay người gửi kiếp nơi mây trời. Tại nơi sườn núi ban đầu, từ từ hiện ra một bóng người, nhìn A Tử đang hử ca đi xa, khẽ cười một tiếng, đứa bé này ngược lại cũng thú vị. Ngay sau đó nhìn tinh túc phái đang cháy, khẽ thở dài, rồi biến mất. Phía bắc Đại Tống, Cố đô Đại Kim, nay đã bị Đại Tống chiếm giữ, Tiêu Phong một tay bóp nát khúc xương khô trong tay, hằn học nói: "Dâm ô vợ con người khác, đáng giết." Tiêu Viễn Sơn đứng trầm ngâm bên cửa sổ, nhìn thành phố hỗn loạn phía xa, giọng bình thản nói: "Phong Nhi, ngươi vẫn còn tình cảm với Đại Tống chứ?" Tiêu Phong khẽ thở dài: "Cha, đây dù sao cũng là nơi con sống mấy chục năm, sao có thể không có tình cảm?" Tiêu Viễn Sơn gật đầu, hắn cũng có thể hiểu: "Thôi được, vậy giết ngoại tộc thì không cần cố kỵ nữa chứ? Chúng ta phải tăng tốc độ rồi." "Vâng." Tiêu Phong gật đầu rồi đi ra ngoài. Tiêu Viễn Sơn đạp cửa sổ bay ra, như một bóng ma, hiển nhiên nội lực cũng có sự tăng trưởng cực lớn. Từ khi vứt bỏ các loại công pháp nhập môn của Thiếu Lâm, trở về bản tính, Tiêu Viễn Sơn sát thương tăng mạnh. Trong thế giới này, công pháp nhập môn là nói về tính cách và ý cảnh, hợp với ngươi mới là tốt nhất. Và võ học của hòa thượng, người bình thường không muốn học, trừ phi ngươi hiểu Phật pháp. Những công pháp nhập môn đó tuy rằng ban đầu đều là từ bên ngoài, nhưng đều bị Thiếu Lâm cải tạo, giống như thêm một đạo mật mã, không học Phật pháp thì có hại. Tiêu Phong cha con chuẩn bị lấy ngoại tộc để mất công, ngược lại cũng coi là một ý hay. Chú Tư từ nhà Lý Thanh Chiếu trở về, liền cảm thấy có người đang theo dõi hắn, khinh công không tệ, rất có một chút phong thái tiêu sái. Điều này khiến chú Tư hứng thú tăng mạnh, vì có thể dùng khinh công đạt đến loại phong thái này, chứng tỏ khinh công này là do bản thân tự mình sáng tạo. Chỉ có tự mình sáng tạo khinh công, tự mình thi triển ra, mới sẽ có cốt cách ý cảnh phong thái. Chú Tư trực tiếp bay về phía Tây Hồ, người kia nhanh chóng theo kịp. Đợi đến Tây Hồ, chú Tư trực tiếp đạp trên mặt hồ, đi về phía trung tâm hồ. Người kia biết hắn bị phát hiện, cũng không trốn nữa, như một chiếc thuyền con, bay về phía trung tâm hồ. Bên bờ tây hồ người rất đông, lập tức phát hiện hai vị tuyệt thế cao thủ này. Không phải tuyệt thế cao thủ thì không thể tùy ý đạp trên mặt nước như bọn họ. Trong số đó một người rất dễ nhận ra, chẳng phải kiếm thần sao? Người còn lại thì không biết, vì mang mặt nạ, một thân áo xanh. Nhưng chú Tư lập tức đã nhận ra hắn. Dễ nhận ra quá đi mất. Đông Tả chứ? Trang phục của hắn quá có tính biểu tượng rồi, chiếc mặt nạ kia chính là vô dụng. Chú Tư chắp tay sau lưng đứng ở trung tâm hồ, nhìn một cái liền là một tuyệt thế cao thủ, phong thái đạt đến đỉnh điểm rồi. Đông Tả thưởng thức phong thái con rể, thật sự tiêu sái, rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Chú Tư quay lưng về phía hắn, khẽ nói, ngươi biết trong võ lâm đại tống, trong số mười mấy tuyệt thế cao thủ nổi tiếng, ta ngưỡng mộ ai nhất không? Mặc dù giọng hắn rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người gần tây hồ đều nghe thấy. Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát đang chơi gái trên thuyền hoa cũng nghe thấy, đang nằm rạp ở cửa sổ thuyền vẽ nhìn. Đông Tả bay trên một mảnh lá sen, đắc, không biết. Chú Tư quay người nhìn Đông Tả, chính là ngươi, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Đông Tả tháo mặt nạ cười nói, ngươi không gọi ta một tiếng nhạc phụ sao? Chú Tư nhìn hắn khẽ nói, tháo mặt nạ, liền mang lên mặt nạ. Mang lên mặt nạ, ngươi liền tháo mặt nạ. Con người ta, rốt cuộc là muốn tháo xuống, hay là muốn mang lên? Đông Tả bị nói đến mặt người, sau đó vô cùng bội phục. Lời nói này thật mẹ nó có phong cách, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tống Huy Tông đang nằm dạp trong thuyền bè cũng nghe đến mặt người, vội vàng lấy giấy chép xuống. Lời nói này có chút ý nghĩa chứ? Đông Tả dứt khoát ngồi trên lá sen, nói cho ta biết nguyên nhân ngươi ngưỡng mộ ta, ta rất muốn nghe. Chú Tư tự động dịch trong đầu thành, ngươi mau khen ta, ta thích nghe. Thế là hắn liền phát huy, hắn chỉ Hoàng Dược Sư, hình dáng gầy gò, phong tư tuấn sảng, tiêu sái hiên ngang, trong suốt như thần, khinh thường lễ giáo, không câu nệ tiểu tiết, đến tình đến tính, hồn phóng quán đạt, tài học tuyệt luân, tinh thông cầm kỳ, thuật số thao lược, y bút tinh tượng, kỳ môn ngũ hành đều đạt đến cực diệu. Hoàng Dược Sư mặt già đỏ bừng, hắn có chút hối hận vừa mới tháo mặt nạ. Hắn vội vàng xua tay, được rồi đừng vội nữa, nói chút thực tế đi. Chú Tư khép lời, vậy thì nói chút thực tế, những người còn lại đứng đầu, trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ vậy thôi, chỉ biết dùng võ học của tiền nhân không ngừng tích lũy nội lực, ít có thể tự sáng tạo võ học, một đám dung tài. Mà ngươi, tự sáng tạo một bộ hoàn chỉnh võ học Đào Hoa Đạo, từ khinh công đến chiêu thức rồi đến nội công, đây mới là biểu hiện của thiên phú. Hoàng Dược Sư tự đắc gật đầu, điểm này hắn rất đồng tình. Nhưng mà lời nói của chú Tư lại chuyển mặt, đáng tiếc thay, sau này mê muội vào cái gọi là cửu âm chân kinh, lãng phí thiên phú của chính mình, kéo dài thời kỳ hoàng kim của chính mình. Hoàng Dược Sư mặt đen lại, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng mười mấy năm đó quả thật đã lãng phí. Chú Tư từ trong nước nhặt một mảnh lá sen, ngắt bỏ lá, chỉ giữ lại cành, cầm trong tay vung đẩy, ta từ 6 tuổi bắt đầu sáng tạo bộ kiếm pháp đầu tiên, đến bây giờ sáng tạo kiếm pháp cấp nhập đạo, chưa từng học qua cái gọi là thần công, đó đều là của người khác, là người khác dựa theo cơ thể của chính mình sáng tạo, ta không thèm. Nói giống như nội công khinh công hiện tại của hắn không phải học của người khác vậy, nhưng người khác không biết, chỉ cảm thấy kỳ tài ngút trời. Chú Tư cầm cành lá sen vạch một cái trên mặt hồ, một thanh kiếm nước dài 300-400 mét thẳng tắp vươn ra khỏi mặt hồ. Trong thanh kiếm nước này còn có rất nhiều cá đang bơi lội. Tất cả mọi người nhìn thanh cự kiếm cắm thẳng lên trời này, mắt trợn tròn há hốc mồm, như thể thấy được thần tích. Hoàng Dược Sư cũng nhìn một trận ngây người. Chú Tư lại vung mấy cái, kiếm nước bắt đầu biến thành vô số thanh kiếm nước nhỏ, bắt đầu như cá vậy vây quanh chú Tư bơi lội trong không trung, bên ngoài nhìn vào giống như một cơn lốc xoáy trong suốt, chậm rãi xoay tròn. Nhìn đến người ta ra đầu tê dại. Cuối cùng chú Tư đem vô số kiếm nước hợp lại thành một chiếc thuyền làm bằng nước, chú Tư nhảy lên, mời Hoàng Dược Sư nói, "Hoàng huynh, theo ta đi gặp Dung Nhi đi, nàng rất nhớ ngươi." Hoàng Dược Sư kiềm chế nhịp tim đập nhanh, nói một tiếng được nhảy lên, bay đến trên thuyền nước. Thuyền nước cứ thế đường hoàng bay qua Tây Hồ. Chương 78, Lão Thái giám chương 78, Lão Thái giám tất cả mọi người ở Tây Hồ nhìn chiếc thuyền nước khổng lồ bay qua trên trời, mặt đờ đẫn. Triệu Cát ngẩng đầu cảm thán nói, "Thật đúng là thần nhân." Theo chiếc thuyền nước bay qua hơn nửa lâm an, tất cả mọi người đều thấy vật khổng lồ bay qua trên đầu. Lý Thanh Chiếu ngồi trên đình nhìn chiếc thuyền nước bay qua, nàng còn thấy tình làng của chính mình, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, cho đến khi chiếc thuyền nước bay đi. Nàng lập tức trải giấy ra, bắt đầu viết tử. Chú Tư và Hoàng Dược Sư hai người chắp tay sau lưng đứng ở mũi thuyền, nhìn cảnh gió dưới mặt đất, lòng Hoàng Dược Sư dâng trào. Chú Tư chỉ một trang viên phía dưới, "Chúng ta tạm trú ở đó, xuống đi." Thuyền nước biến thành bậc thang, hai người theo bậc thang đi xuống, khiến các cô gái trong trang viên nhìn đến ngây người. Hoàng Dung nhìn bóng người quen thuộc, không nhịn được gọi một tiếng, "Cha." Hoàng Dược Sư nhảy xuống, nhìn Hoàng Dung cũng vẻ mặt kích động, "Dung Nhi." Chú Tư vung tay, bậc thang nước biến thành mưa lớn, rải xuống Lâm An Thành, trời nắng chang chang mà mưa, liền sẽ xuất hiện cầu vồng. Thế là, Lâm An Thành đột nhiên xuất hiện mưa nắng và cầu vồng, lẫn lộn cá lớn cá nhỏ. Mưa cá rồi. Trên trời mưa cá rồi. Thần tích mà. Thần tích cái gì chứ? Ngươi vừa rồi không thấy kiếm thần sao? Nhập môn thật sự có thể làm được đến mức này sao? Đây nhất định là tiên pháp. Không biết, dù sao mấy tên cá ươn tôm thối của Đại Tống chết chắc rồi. Đến lúc đó sẽ không có ai đến chứ. Vậy thì mất mặt lắm. Đúng vậy, tỷ võ mà không dám đến, đó đúng là mất mặt. Khi cuộc tỷ võ đến gần, quả thực có rất nhiều võ lâm nhân sĩ bắt đầu tụ tập về Lâm An. Trong đó không thiếu những võ giả nổi tiếng, ví dụ như Giang Nam Thất Quái, Toàn Chân Thất Tử, Đại Lý Đoàn Thị, Thiếu Lâm, Cái Bang, v.v. Nhưng võ lâm Đại Tống quả thực chẳng có cao thủ nào, rất không có tiếng tăm, xa không bằng Đại Minh Hưng Thịnh, cao thủ như mây. Có thể so sánh một hai với Đại Minh chỉ có Đại Đường và Đại Tần, ít nhất khu vực này là như vậy. Yếu nhất chính là Đại Tống và Đại Thanh. Đại Thanh còn yếu hơn cả Đại Tống, đại tông sư có thể tung hoành ở đó ngươi dám tin không? Nhưng Đại Thanh và Đại Tống ngăn cách bởi một vùng biển, theo sự hiểu biết của chú tư, Đại Thanh bây giờ chiếm vị trí tương tự Mỹ Lợi Kiên, thuộc Bắc Mỹ Châu, đương nhiên, hình dạng không giống nhau. Mà giữa Đại Tống và Đại Thanh, xen giữa một tiểu quốc, Đông Doanh. Lúc này Đông Doanh, lão già đang cố gắng thuyết phục Tuyệt Vô Thần. E rằng sẽ không ai nghĩ tới, chỉ là một Đông Doanh nhỏ bé lại ẩn chứa hai nhân tiên, Tuyệt Vô Thần, Thiên Hoàng. Không phải bọn họ chưa từng thử đông độ Đại Tống, chỉ là trước đây bị Độc Cô Cầu bại và Tiêu Giao Tử đánh cho một trận, suýt chút nữa bị giết. Lần này bạn cũng là lão già mời, Tuyệt Vô Thần không đi. Đùa cái gì vậy, Đại Minh kiếm thần có liên quan gì đến bọn họ? Giữa bọn họ còn cách Đại Tống kia mà, ngươi lão già chính ngươi nhắc gan, còn muốn dùng chúng ta làm bia đỡ đạn. Đã không thuyết phục được, vậy lão già chỉ có thể dùng kế. Hắn biết chú tư thích gì, mà bên Tuyệt Vô Thần vừa hay có một tuyệt thế mỹ nữ, Nhan Doanh. Từng là đệ nhất mỹ nữ võ lâm. Thuyết phục Nhan Doanh cũng rất đơn giản, tên gia hỏa Nhan Doanh này tâm lý có chút vấn đề, chỉ thích cường giả, chỉ cần nói cho nàng Đại Minh kiếm thần mạnh đến mức nào, Nhan Doanh sẽ leo đeo đi theo. Sau đó ly gián, lão già không tin hai phe sẽ không đánh nhau. Nếu chú tư biết lão già nhiệt tình như vậy, lại chạy đến Đông Doanh vận mỹ nữ đến cho hắn, hắn nhất định sẽ cảm kích đến rơi lệ mà tặng cho hắn một kiếm. Nhưng lúc này hắn bận ứng phó nhạc phụ. Lão già này mỗi ngày tìm hắn đơn đấu, lấy danh nghĩa là tỉ kiếm, thực chất là muốn hắn dạy hắn cách làm. Chú tư đứng ở hậu viện, cầm một cành cây một mình ứng phó Lâm Triều Anh và Hoàng Dược Sư hai người liên thủ, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Thực chất cũng là vân đạm phong khinh, không chút áp lực nào. Hoàng Dược Sư đặt ngọc địch trong tay xuống, đứng tại chỗ như có điều ngộ ra, ngẩng đầu hỏi, tại sao ta cứ cảm thấy thiếu cái gì đó? Chú tư chắp tay sau lưng thay hắn giải thích, ngươi chưa lĩnh ngộ ý cảnh, khinh công của ngươi thì có ý cảnh, nhưng kiếm của ngươi có một chút, nhưng không nhiều, ngươi nghĩ xem, khi ngươi dùng khinh công, cái cảm giác tự nhiên trôi chảy đó đi đâu rồi? Hoàng Dược Sư đã hiểu, nhưng lại rất khó dùng ra, không ngừng tỉ thí tại chỗ. Chú tư quyết định dứt khoát dạy thêm một chút, hắn cầm cảnh cây tỉ thí, vừa nói, kiếm ý cảnh có rất nhiều loại, có giết người, có không giết người, nhiều người nhập môn của ngươi đều thiên về tự nhiên, hãy quan sát lá trúc ứng phó với gió như thế nào. Hoàng Dược Sư giật mình, đầu óc sáng bừng, ta ngộ rồi. Nhìn Hoàng Dược Sư chạy đi quan sát lá trúc ở hậu viện, chú tư hài lòng gật đầu, còn tưởng có chút nội tính. Lâm Triều Anh chạy đến bên cạnh chú tư, lén lút kéo kéo tay áo hắn, chỉ chính mình. Chú tư cảm thấy Lâm Triều Anh lúc này còn khá đáng yêu. Hắn cầm cành cây tỉ thí, "Triều Anh, ngươi thiên về hữu tình kiếm, khi luyện kiếm trong đầu hãy nghĩ nhiều về người mình thích, ví dụ như ta, tưởng tượng ta đang cùng ngươi mua kiếm, tưởng tượng ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi." Lâm Triều Anh nghe xong thì mặt bỏ bừng, liếc hắn một cái, nhưng nàng quả thực đã có cảm giác, vội vàng cầm kiếm lên từ từ lĩnh ngộ. Thực ra Lâm Triều Anh được coi là một trong những người có thiên phú nhất Đại Tống, đáng tiếc vì tình mà bị vây khốn, nhưng nàng trên con đường hữu tình này cũng rất có thiên phú, nếu sinh ra ở Đại Minh, nhập môn sẽ cao hơn Yêu Nguyệt. Thực ra các nàng bây giờ cũng sắp xỉ nhau, Yêu Nguyệt về nội công rất có thiên phú, nhưng Yêu Nguyệt về sáng tạo không bằng Lâm Triều Anh, Lâm Triều Anh nhập môn đều là do nàng tự sáng tạo, là một thiên tài. Ôm cảnh cây ở hậu viện nhìn một lát, thì về tiền viện, gần đây buổi tối hắn đều ngủ lại phòng Lý Sư Sư, hắn phát hiện một nơi thần kỳ, Lý Sư Sư trong phương diện giao hợp đặc biệt có thiên phú. Lý Thanh La chỉ có thể kiên trì đến thức thứ 36 du giả, Lý Sư Sư có thể trực tiếp cho ngươi một đại mãn quán. 108 thức dễ dàng hoàn thành. Chú tư lần đầu tiên một đêm đã làm được một đại luân hồi. Nàng dường như trời sinh đã có thiên phú này. Chú tư không chút do dự liền truyền cho nàng Minh Ngọc thần công và chém một kiếm. Đây là một cực phẩm a. Hơn nữa có công phu trong người, sau khi thân thể lại dần dần đề cao, bây giờ thậm chí có thể làm được một đại luân hồi rưỡi rồi. Bây giờ Lý Sư Sư đối với chú tư trung thành tuyệt đối, tự tay giết Triệu Cát không thành vấn đề. Nói đến Triệu Cát, chú tư gần đây nghĩ ra một cách để hắn biến mất không tiếng động, đó chính là để hắn tự mình chết. Ví dụ như bây giờ, chú tư đi ngang qua Tây Hồ nhìn Triệu Cát ở đằng xa một cái, Triệu Cát liền giật mình, sau đó nhìn về phía Lão Thái giám bên cạnh. Lão Thái giám ngẩn ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng, thực ra hắn không phải là chưa từng xảy ra chuyện gì với Triệu Cát, ngược lại, số lần còn rất nhiều, bởi vì hắn độc đáo và hắn xinh đẹp. Hắn chính mình sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện, đến nay chỉ còn một bước là có thể đạt đến đại viên mãn, thiên nhân cảnh giới. Chương 79, mặt trược chương 79. Mặt trược Triệu Cát nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Quý Hoa lão tổ, chạy vụt vào phòng. Phải nói là, Quý Hoa lão tổ bây giờ quả thực cũng là bán bộ nhân tiên, thân thể hắn vô cùng hoàn mỹ, trừ phía dưới. Triệu Cát vẫn luôn yêu không nỡ rời tay, nên vẫn luôn giữ hắn ở bên cạnh. Lần này Triệu Cát quả thực dục hỏa thiêu thân, không tận hưởng đến cùng thì quyết không bỏ qua. Chú tư thong thả bước vào chỗ ở của Lý Thanh Chiếu. Cha của Lý Thanh Chiếu đã biết chuyện của hai người, chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì vị kiếm thần này hắn không thể trêu chọc, đừng nói là hắn, ngay cả hoàng đế cũng không thể trêu chọc. Hơn nữa, từ khi con gái hắn thân thiết với kiếm thần, đường quan lộ của hắn lập tức trở nên hanh thông. Thưa ca ca, thấy chú tư, Lý Thanh Chiếu đội vàng chạy đến. Nàng bây giờ đã không còn yếu ớt như mấy ngày trước, một cú nhảy lớn đã bay đi rất xa, chú tư vội vàng đỡ lấy nàng, "Thanh Thanh, cẩn thận một chút." Lý Thanh Chiếu giống như một tiểu công chúa đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, yêu chú tư đến chết, hôn lên môi chú tư một cái, nũng nịu nói, "Người ta nhớ ngươi mà, hơn nữa ngươi nhất định đến đón ta, đúng không?" Chú tư khẽ cười, Thương Triều nói, "Đúng vậy, tiểu khả ái của ta." Lý Thanh Chiếu đỏ mặt, vẻ mặt mê đắm, "Đến đây, chúng ta uống rượu." Chú tư đôi khi cũng rất bội phục, nàng thật sự thích uống rượu, đặc biệt thích cái cảm giác say sưa mơ màng đó. Nếu nàng sống ở hiện đại, mỗi ngày sẽ bị người ta nhặt xác, sau đó biến thành món đồ chơi, bày ra những tư thế khó coi. May mắn thay chú tư là một thân sĩ, không phải cường giả, không có tư cách biến nàng thành món đồ chơi của hắn, trừ Lý Sư Sư. Chú Tư biết nàng thích chơi đánh mã, nghe nói sau này còn phát minh ra mặt trượng. Nghĩ một lát, hắn lấy ngọc thạch trong nhẫn ra, bắt đầu dùng kiếm khí chế tác mặt trượng. Lý Thanh Chiếu đứng một bên nhìn thấy thú vị, cầm một quân lên xem xét, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Chú Tư vừa chế tác vừa giải thích cách chơi, Lý Thanh Chiếu nghe mà đôi mắt càng lúc càng sáng rỡ. Chú Tư làm hai bộ mặt trượng, vì trong nhà có không ít muội tử, vừa đủ hai bàn. Bỏ mặt trượng vào nhẫn, hắn nắm tay Lý Thanh Chiếu nói, trong nhà ta còn có mấy tỷ muội, có muốn cùng đi đánh mặt trượng không? Tốt quá tốt quá. Lý Thanh Chiếu một chút cũng không câu nệ, có người cùng chơi trò này thì còn gì bằng. Thế là Lý Thanh Chiếu liền theo chú Tư ra khỏi cửa, nói với quản gia là sẽ ở lại vài ngày. Còn về quy củ thiếu nữ chưa xuất giá không được rời nhà, đó chỉ là cái rắm, ở Đại Tống, việc lén lút ra ngoài không hề hiếm. Cơ hội đường đường chính chính đi dạo phố cùng chú Tư như vậy nàng thật sự chưa từng có, Lý Thanh Chiếu rất kích động, nắm tay chú Tư không buông. Đáng tiếc đường phố Đại Tống không được sạch sẽ cho lắm, hôm qua chú Tư còn dắt nước, vậy thì càng bẩn hơn, trở về đến nhà, cả hai đều phải thay quần áo. Lúc này các nàng đều ở nhà, nhưng những người có thời gian đánh mặt trượt chỉ có Hoàng Dung, Lý Sư Sư, Mục Niệm Tử, Vương Ngự Yên, A Bích, A Châu, Lý Thanh Chiếu, Lâm Thi, vừa đủ hai bản. Lâm Triều Anh, Lý Mặc Sầu, Tiểu Long Nữ đang luyện công, tạm thời không có mặt. Thế là trong đại sảnh bày ra hai bàn, tám người vui vẻ chơi đùa. Vừa chơi, mọi người mới phát hiện Vương Ngự Yên lại là một cao thủ. Nàng ta lại nhớ bài, nàng nhớ tất cả các quân bài mọi người đã đánh, còn biết tính toán. Thế này thì còn gì nữa, Hoàng Dung, A Châu, Vương Ngự Yên, Lý Thanh Chiếu bốn cao thủ tụ lại một bàn, sắp phạt đến khó phân thắng bại. Bàn còn lại là Lý Sư Sư, A Bích, Lâm Thi, Mục Niệm Tử, các nàng thuộc loại gà mở tự mổ nhau. Chú Tư rót rượu và trà nước cho các nàng, rồi đứng phía sau quan sát. Hoàng Dung và A Châu rất giỏi quan sát biểu cảm và thói quen của mọi người. Vương Ngữ Yên tuy nhớ bài và tính bài rất giỏi, nhưng nàng thường để lộ cảm xúc ra ngoài, bị người khác đoán được hư thực. Lý Thanh Chiếu thuộc loại toàn năng, là người có kinh nghiệm nhất trong số đó. Nhìn các nàng đánh bài rất mệt, bởi vì các nàng thường tính toán rất xa. Chú Tư xem vài ván, thấy rất thú vị, mọi người chơi một lát liền trở nên thân thiết hơn. Đây cũng là chuyện tốt, chú Tư cảm thấy lần sau về lại mình cũng có thể chơi trò này. Đi đến hậu viện, nhìn ba nữ Lâm Triều Anh đang nỗ lực luyện công. Người có thiên phú mà còn chăm chỉ, khó trách sau này họ đều trở thành cao thủ. Lý Mạc Sầu thấy chú Tư xong lập tức dùng kiếm có lực hơn hẳn, kiếm pháp nàng thi triển như hổ thêm cánh, đánh cho Tiểu Long Nữ khóc ả. Tiểu Long Nữ liền vứt kiếm, nào vào lòng chú Tư. Lý Mạc Sầu nhìn mà khỏe mắt giật giật, sư mọi người gian lận. Chú Tư lấy từ trong nhẫn ra một sâu kẹo hồ lô lớn đưa cho Tiểu Long Nữ, dỗ dành nói, ngoan ngoan đừng khóc, đến đây, ăn kẹo hồ lô. Tiểu Long Nữ lập tức nín khóc mỉm cười, cầm lấy kẹo hồ lô cắn một miếng lớn. Lý Mạc Sầu cô đơn cầm kiếm đứng phía trước, một làn gió thổi qua, trông đặc biệt đáng thương. Chú Tư nhặt kiếm lên, cứ thế ôm Tiểu Long Nữ đi tới, đến đây, Mạc Sầu, ta dạy ngươi một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Lý Mạc Sầu vẻ mặt kích động, không phải vì tuyệt thế kiếm pháp, mà là vì có thể luyện kiếm cùng chú Tư. Chú Tư chậm rãi dậy liếc mắt đưa tình mai hoa kiếm pháp. Phải nói là những nữ tử si tình thường rất hợp với bộ kiếm pháp hưu tình này, Lý Mạc Sầu rất nhanh đã học được, học đến nước đẫm. Ngay cả Tiểu Long Nữ cũng bị cuốn vào cảm xúc, ánh mắt nhìn chú Tư cũng thay đổi. Khu khu. Một tiếng động khiến hai thiếu nữ đều giật mình, run rẩy quay đầu lại, thấy ánh mắt nghiêm khắc của đại sư phụ, lập tức dùng mình. Chú Tư đặt Tiểu Long Nữ xuống, nói với các nàng, các ngươi tự mình luyện đi, nhớ kỹ, khi luyện bộ kiếm pháp này, trong lòng phải nghĩ đến thứ mình yêu thích hoặc người mình yêu, đi đi. Đuổi các nàng sang một bên, chú Tư mỉm cười đón lấy Lâm Triều anh, nàng đến rồi. Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ vội vàng nín cười, Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn hai người, thử một tiếng. Chú Tư nhặt một cánh cây, đến đây, anh, chúng ta luyện đối chiêu một chút. Thế là, Lâm Triều Anh cũng ướt đẫm, nàng còn khoa trương hơn Lý Mạc Sầu, kẹp chặt chân chạy đi thay quần áo. Mà lúc này Hoàng Dược Sư vẫn còn ở hậu viện nhìn chằm chằm lá trúc mà cảm ngộ. Còn hơn 20 ngày nữa mới đến ngày tỷ võ, các loại cao thủ vẫn đang tiến vào Lâm An Thành. Tây Độc Âu Dương Phong dẫn theo con trai Âu Dương Khắc vào khách sạn tạm nghỉ, tiện thể dò la tin tức. Lần này Âu Dương Khắc không mang theo thị nữ nào, chỉ đơn giản có hai người. Hai cha con ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe các khách giang hồ trò chuyện. Rõ ràng, cách thức dò la tin tức của giới giang hồ chính là đến khách sạn nghe ngóng chuyện phiếm. Hôm nay các khách giang hồ trong khách sạn rất có phong vị giang hồ, bởi vì còn có lão mù, mặc một bộ đồ rách dưới phong cách thảo nguyên miền Tây, trên bàn đặt một thanh đao hơi dị xét, một luồng phong vị giang hồ lập tức cập đến. Đây mới là giang hồ chân thật, còn như chú Tư, một đám tuấn nam mỹ nữ áo trắng sạch sẽ tinh tương, ngược lại giống như chuyện cổ tích. Giang hồ rất phân hóa, tầng trên giống như sĩ đại phu, một vở kịch tình yêu thanh xuân tươi đẹp. Tầng dưới giống như bần nông, một vị trí sinh thái hoàn toàn khác biệt, mỗi ngày đều sống trong cảnh truy sát và bị truy sát. Kiếm thần chú Tư thuộc loại đỉnh cao mà tất cả khách giang hồ đều hướng tới, còn bọn họ vẫn đang rẽ ruổi trong địa ngục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có những câu chuyện giang hồ cổ tích như chú Tư, khách giang hồ cũng sẽ không có động lực phấn đấu chém giết. Bọn họ chính là muốn sống một cuộc sống như chú Tư, cho dù hiện tại bọn họ vẫn còn ở địa ngục, vẫn còn có hy vọng. Cho dù đời này không thể đạt được, vẫn có thể dựa vào truyền thừa nhập môn, kỳ vọng con trai hoặc đồ đệ có thể đạt được. Chương 80, Tây Độc Câu Dương Phong chương 80, Tây Độc Câu Dương Phong vì vậy, dù có ghen tị đến mấy, bọn họ cũng phải duy trì quyền uy và quy củ của những người có địa vị trụ cột, bởi vì đó là duy trì cho chính mình hoặc đời sau. Chu Thông, người đứng thứ 2 trong số 7 người nhập môn, chủ yếu là vì hắn biết chữ, đầu óc thông minh, vẫn luôn giữ vai trò mưu sĩ trong số 7 người. Vì vậy, mỗi lần đề tài nói chuyện đều do hắn mở lời. Hắn cắn một miếng chân dê, lau khỏe miệng nói, ta đã thăm dò rõ ràng rồi, hoàng thất Đại Kim đã bị kiếm thần giết sạch. Đại Kim nay như cá nằm trên đất, bốn mặt bị vây công. Đại Tống, Đại Liêu, Đại Nguyên, Tây Hạ đều đang đánh nó, cách ngày diệt quốc không còn xa. Kha Trấn Ác gào lớn một tiếng, tốt, giết hay lắm. Hán tuy là người chính trực, nhưng cũng là một người Hán. Thật đúng là anh hùng. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, phá hỏng không khí, các vị khách giang hồ nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy một đại Hán ăn mặc theo kiểu người Tây Bực, bên bàn dựa một cây xà trượng và mẹo, bên cạnh ngồi một công tử áo trắng. Lúc này, Âu Dương Khắc che mặt, vẻ mặt đau đầu. Cha ruột hắn từ Đại Nguyên trở về sau, người liền thay đổi. Công lực ngược lại mạnh hơn rất nhiều, nhưng tính cách trở nên cực kỳ nóng nảy, động một chút là phát hỏa giết người, quả thực lục thân bất nhận. Hắn vẫn luôn nghi ngờ ở Đại Nguyên có phải đã học được công pháp kỳ quái nào, hoặc cổ dược quái lạ, tóm lại nhất định có vấn đề. Kha Trấn Ác cũng là một người tính tình nóng nảy, đập bàn một cái, vị bằng hữu này có kiến giải độc đáo nào sao? Hay là cho rằng ta nói không đúng? Âu Dương Phong trầm thấp hắc hắc cười một tiếng, ánh mắt âm hiểm khiến người ta cảm thấy sợ hãi, lão tử là người Tây Bực, không phải người Hán. Anh hùng của ngươi, tặc khấu của ta. Ta hừ lạnh hắn một tiếng, có gì không đúng sao? Lời này của Âu Dương Phong trực tiếp khiến toàn bộ khách giang hồ trong quán không biết nói gì. Hắn lại nói ra điều có lý, khiến người ta không thể phản bác. Chu Thông đảo mắt một cái, phản bác rằng, người Tây Vực cũng là người Đại Tống quốc, lẽ ra phải vui mừng vì quốc gia đại thắng. Ngươi rõ ràng không vui mừng Đại Tống cường đại, ngươi lẽ nào không phải người Đại Tống sao? Toàn Kim phát lớn tiếng phụ họa rằng, đúng vậy. Ngươi lẽ nào là gian tế nước ngoài sao? Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy, ta thấy giống. Trông chẳng giống người Đại Tống. Các vị khách giang hồ xung quanh nhao nhao đập bàn phụ họa, lớn tiếng chửi rủa. Âu Dương Khắc trong lòng giật mình, hắn cảm thấy sát ý của phụ thân lại nổi lên rồi. Đây có thể là ở Lâm An, kinh đô Đại Tống. Ra tay giết người ở đây, e rằng lập tức sẽ bị vây công. Tuy nhiên, dự cảm của hắn không thành sự thật. Âu Dương Phong chỉ lạnh lùng đánh giá một lượt giang nam thất quái và những thực khách đua theo, rồi cầm xá trượng đi vào trong phòng. Quan trọ lập tức vang lên tiếng cười lớn, như thể vừa giành được một chiến thắng lớn. Chỉ có Kha Trấn Ác toát mồ hôi lạnh. Mắt hắn đã mù, nhưng cảm giác của hắn rất mẹ bén. Hắn vừa cảm nhận được một luồng sát ý ngút trời. Đây là một tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn muốn giết người. Kha Trấn Ác thấp giọng nói với Hàn Tiểu Ánh bên cạnh, để đề phòng vạn nhất, người dẫn Quách Tĩnh đi tìm Mã đạo trưởng của toàn chân giáo. Bọn họ chắc cũng sắp đến, chắc là ở gần thành Lâm An. Hàn Tiểu Ánh gật đầu hỏi, có phải người vừa rồi có vấn đề không? Kha Trấn Ác lắc đầu, ta chỉ cảm thấy hơi nguy hiểm, làm chút phòng bị, đi đi. Được. Hàn Tiểu Ánh không hỏi nhiều nữa, gọi Quách Tĩnh, kéo ngựa rồi chạy ra ngoài. Âu Dương Phong đứng ở cửa sổ phòng khách, nhìn hai người chạy ra ngoài, lạnh lùng cười một tiếng, không quay đầu lại nói, Khắc Nhi, ngươi lén lút đi theo, tìm cơ hội lén lút giết chết. Âu Dương Khắc thì không bận tâm chuyện giết người, chỉ cảm thấy có chút phản ứng thái quá, chần chờ một chút, vẫn không phản đối, vâng. Chờ Âu Dương Khắc đi ra ngoài, Âu Dương Phong rốt cuộc không thể áp chế sát ý của chính mình. Trong mắt hắn tràn đầy hỗn loạn và sát ý, giữa lông mày dần dần xuất hiện một chấm đỏ, như ẩn như hiện. Nước bọt chảy ra từ khóe miệng, giết, giết, giết. Ha ha ha, cười ra tiếng. Một chút cũng không có cảm giác tinh minh âm hiểm của Âu Dương Phong, ngược lại lộ ra vẻ xí ngốc đờ đẫn. Ầm. Nóc nhà quán trọ trực tiếp vỡ nát, Âu Dương Phong mang theo sát khí ngập trời lao xuống. Động đất sao? Nóc nhà sập rồi. Mau chạy. Có người. Là người Tây Vực vừa nãy. Hắn đến giết người rồi. Ti tiện. Nói không lại thì giết người sao? Đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Năm người giang nam thất quái ngồi ở chính giữa càng là người ngã ngựa đổ, Toàn Kim Phát trực tiếp bị xà nhà đè chết. Lão Lục. Ta muốn giết ngươi. Lão Lục chết rồi. Vì Lão Lục báo thù. Kha Trấn Ác lúc này hoàn toàn không tìm thấy mục tiêu, bởi vì hiện trường quá loạn, tạp âm quá nhiều, hắn nghe không rõ mục tiêu ở đâu. Chỉ có thể gào lớn, các ngươi chạy trước. Chạy trước. Tuy nhiên, chỉ có thể nghe thấy các loại tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết. Kha Trấn Ác cố gắng phân biệt âm thanh và vị trí, một bên tìm kiếm huynh đệ vừa mới tản ra. Lão nhị, Lão tam, Lão tứ, Lão ngũ, các ngươi ở đâu? Trả lời ta. Kha Trấn Ác gào lớn, nhưng bốn phía một chút hồi âm cũng không có. Lòng hắn dần dần trùng xuống. Khi bốn phía hoàn toàn mất đi tiếng người, Kha Trấn Ác đột nhiên cảm thấy trong ngực bị ném một vật tròn tròn, mang theo cảm giác ướt át trơn trượt. Kha Trấn Ác đội vàng sờ lên má, là lão nhị. Hắc 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 hắc, huynh đệ của ngươi ở đây còn có, muốn không? Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Kha Trấn Ác nhanh chóng xoay người, một chiếc rơi tiêu bay ra ngoài. Tuy nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là Lao Tam. Không. Kha Trấn Ác hiểu ra, tiêu của chính mình đã đánh trúng Lao Tam. Đại ca, chạy về phía sau. Ta. Giọng Lao Tam chợt dừng lại. A. 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 Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Kha Trấn Ác bị phẫn gào lớn. Hắc 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 hắc. Huynh đệ của ngươi ở đây còn có, muốn không? Vẫn là từ phía sau, nhưng Kha Trấn Ác không dám ra tay nữa. Ngay sau đó một trận tiếng xương cốt gãy vỡ truyền đến, một tiếng xác chết ngã xuống đất. A. 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 Người rốt cuộc là ai? Kha Trấn Ác điên rồi. Sau đó đại nao hắn kịch liệt đau đớn, mất đi ý thức. Âu Dương Phong dùng xà trượng đâm xuyên đầu Kha Trấn Ác, nhìn não tương chảy đầy đất, hắn vẻ mặt hưng phấn, mặt đầy đỏ bừng. Khi quán trọ bị giết sạch, chấm đỏ trên trán hắn càng thêm rõ ràng, sự điên cuồng trong mắt càng thêm cuồng bạo. Nhưng hắn biết hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của Trúc Tỷ, hắn còn muốn giết người. Đổ dầu lên quán trọ, một mùi lửa đốt cháy quán trọ, Âu Dương Phong đuổi theo hướng Hàn Tiểu Ánh bay ra ngoài. Cháy rồi. Cứu hỏa. có một quán trọ cháy rồi. Vừa nãy ở đây có tiếng kêu thảm thiết, có người giết người phóng hỏa rồi. Xung quanh một mảnh hỗn loạn. Lúc này Hàn Tiểu Ánh và Quách Tĩnh vận khí rất tốt, chạy hai con phố, không bị quan binh chặn lại bắt giữ. Bởi vì trong khu phố náo nhiệt không thể cưỡi ngựa. Chủ yếu là kỹ năng cưỡi ngựa của Quách Tĩnh không tệ, tránh được không ít người đi đường. Âu Dương Khắc vẫn luôn lặng lặng đi theo phía sau. Hắn hiện tại không muốn ra tay, người quá nhiều, một khi ra tay liền bị người phát hiện. Hắn muốn tìm một nơi không người hoặc ít người để độc thủ. Dù sao hắn còn không biết lao cha hắn đã giết sạch toàn bộ người trong quán trọ. Cho đến khi Âu Dương Phong xuất hiện bên cạnh hắn, ấy, thúc thúc. Chương 81, Nam Tăng Đoàn Chí Hưng chương 81, Nam Tăng Đoàn Chí Hưng thế nhưng Âu Dương Phong không thèm để ý đến hắn, trực tiếp xông về phía Quách Tĩnh và Hàn Tiểu Ánh. Âu Dương Khắc kinh hãi, đây chính là khu phố Sầm Bất mà. Âu Dương Phong lúc này đã phát điên, căn bản không quan tâm có phải khu phố Sầm Bất hay không, trong lòng hắn chỉ có giết người, hắn hoàn toàn không để tâm. Hàn Tiểu Ánh ở phía sau Quách Tĩnh, cảm nhận được áp lực gió cực lớn từ phía sau, vội vàng kéo ngựa sang trái một cái, rồi mới quay đầu nhìn lại. Khi thấy Âu Dương Phong đang vụt trên mặt đất, nàng sợ hãi vội vàng tăng tốc. Âu Dương Phong mượn lực đạp mạnh xuống đất, tiện tay giết chết một tiểu phiến cản đường, rồi bay về phía hai người Hàn Tiểu Ánh. Phía sau, Âu Dương Khắc nằm dạp trên mái nhà nhìn xuống đường phố đã bắt đầu hỗn loạn, cùng những người đi đường nát bóc, cắn răng một cái, vẫn theo sau. Ở khu phố Sầm Uất, ngựa không thể chạy nhanh hơn cao thủ khinh công, Hàn Tiểu Ánh dứt khoát bỏ ngựa, kéo Quách Tĩnh cũng dùng khinh công chạy đi. Trong Giang Nam thất quái, chỉ có Hàn Tiểu Ánh là có truyền thừa chính tông, truyền thừa của nàng còn không giống ai, đó là A Thanh của Việt Nữ Kiếm. Chính là nữ cường nhân đã dùng một cây gậy trúc đánh bại 3000 tinh nhuệ binh sĩ. Theo cách nói của võ hiệp, A Thanh tuyệt đối là cấp bậc tiên nhân, cũng có thể cao hơn, bởi vì thiên phú kiếm đạo của nàng tuyệt đỉnh, chỉ có thiên phú kiếm đạo của trụ thiên mới có thể so sánh với nàng một chút, hiện tại nàng hẳn là vẫn còn sống, có thể đang ẩn cư ở đâu đó. Hàn Tiểu Ánh nhập môn kém nhất, nhưng khinh công lại tốt nhất, mang theo Quách Tĩnh mà vẫn khiến Âu Dương Phong nhất thời không bắt được đôi. Nhưng nội công nàng không tốt, không thể kiên trì quá lâu. May mắn lúc này quan binh xuất hiện, cứu bọn họ. Đứng lại, hành hung giữa phố, vùng vũ khí xuống. Không thể không khen ngợi quan binh ở đây đủ dũng cảm, nhưng cũng rất yếu. Âu Dương Phong một trượng xả quét qua, liền có ba người bị đánh nát óc. Người đâu? Giết quan binh rồi. Giết quan binh còn nghiêm trọng hơn giết dân thường nhiều. Sự việc lập tức leo thang, binh lính xung quanh vây đến càng lúc càng đông, rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng vây đến. Đại Minh có Cẩm Y Liễu vệ, Đại Thanh có Huyết Tích Tử, Đại Tống có Hoàng Thành Ti. Nhưng Hoàng Thành Ti của Đại Tống rất yếu, kém xa Cẩm Y Liễu vệ, còn không bằng Huyết Tích Tử. Cùng với sự tham gia của Hoàng Thành Ti vào trận chiến, hiện trường cũng không khá hơn là bao, khắp nơi đều là thi thể. Âu Dương Phong ngược lại càng lúc càng mạnh. Lúc này Âu Dương Phong đã không còn muốn đuổi theo Hàn Tiểu Ánh nữa, bởi vì bộ não hỗn loạn của hắn chỉ muốn giết người, giết ai cũng vậy thôi. Hàn Tiểu Ánh và Quách Tĩnh cứ thế được quan binh cứu một mạng, chạy về phía Nam Môn, bởi vì Trung Nam Sơn ở phía Nam, người của toàn chân giáo chắc chắn sẽ vào từ Nam Môn. Ha 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 ha. Đến tốt, ta muốn giết, ta muốn giết. Âu Dương Phong ném đi cái đầu trong tay, toàn thân đẫm máu xông về phía Hoàng Thành Ti. Lúc này quan binh Đại Tống sớm đã bị hắn dọa cho ngây người, căn bản không dám xông lên. Hoàng Thành Ti cũng đang bỏ chạy, đối thủ này quá mạnh rồi. Âu Dương Khắc trốn trên mái nhà xa xa run rẩy không ngừng, phụ thân hắn điên rồi. Hắn dám đảm bảo, lúc này chính mình xông lên, cũng sẽ bị phụ thân giết chết. Hắn hiện tại tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng trong lòng hạ quyết định, trước tiên tìm một nơi trốn đi, rồi xem xét tình hình sau. Thế là hắn liền trốn mất, hắn không muốn đến lúc đó bị võ lâm nhân sĩ Đại Tống truy sát. Hoàng Thành Ti đang chạy về tổng bộ, chính là Hoàng Thành. Âu Dương Phong một đường truy đuổi, thế mà lại bị hắn giết vào tổng bộ. Bên cạnh tổng bộ lại là hoàng cung, nơi ở của hoàng thất. Sự việc đã náo loạn lớn rồi. Tây Độc Câu Dương Phong, một trong ngũ tuyệt, thế mà lại học theo kiếm thần trụ thiên, một mình đánh vào hoàng cung. Chỉ có điều một người đánh Đại Kim hoàng cung, một người đánh Đại Tống hoàng cung. Tin tức này trực tiếp gây ra chấn động tại Lâm An thành. Trụ Thiên đứng trên mái nhà, nhìn hoàng cung đang đại loạn, không nói gì. Một võ giả đỉnh phong tuyệt đỉnh thế mà lại có thể thuận lợi giết vào hoàng cung như vậy, Đại Tống xong đời rồi. Bên cạnh hắn, Lâm Triều Anh và Hoàng Dược Sư sắc mặt cũng rất khó coi, là người Đại Tống, bọn họ cảm thấy mất mặt. Sau đó ào ào bay ra. Trụ Thiên quyết định đi xem náo nhiệt, thế là hắn liền triệu hồi ra Hắc Tâm kiếm, ngông ngồi trên kiếm, giống như một cây trổi phép thuật, chậm rãi bay ra. Tiêu sái thì rất tiêu sái, chỉ là có chút cấn người. Lúc này hoàng cung một mảnh đại loạn, Quý Hoa lão tổ, người có võ lực cao nhất hoàng thất Đại Tống, mới vừa từ trên giường đứng dậy. Chủ yếu là Triệu Cắt quá dính người, cứ ôm chặt lão thái giám không buông, khó khăn lắm mới khiến mình choáng váng, lão thái giám mới có rảnh rỗi đi ra. Chờ Quý Hoa lão tổ đi ra, chỉ thấy hiện trường Hoàng Dược Sư, Lâm Triều Anh đang cùng Âu Dương Phong đánh thành một mảnh. Trên trời lơ lửng một kiếm thần, chỉ thấy hắn bắt chân ngồi trên một thanh hắc kiếm, một bộ dáng xem kịch. Tiêu sái thì rất tiêu sái, võ lâm nhân sĩ phía dưới đều cảm thấy rất tiêu sái, rất nhiều hiệp nữ đều không còn quan tâm chiến trường nữa, cứ nhìn chằm chằm kiếm thần trên trời không ngừng. Trong đám người còn có Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần của Đoàn Thị và Nam Tăng Đoàn Chí Hưng. Thực ra trong lịch sử nguyên bản, Đoàn Chí Hưng hẳn là cháu của Đoàn Dự, nhưng ở đây là thế giới tổng hợp, bọn họ thành thúc cháu. Đoàn Chí Hưng cùng thế hệ với Đoàn Chính Thuần, chỉ là vẫn luôn tiềm tu ở Thiên Long Tự, không mấy khi ra ngoài. Vương Trùng Dương và toàn chân giáo còn chưa đến, bọn họ thậm chí còn cách Lâm An thành một đoạn đường. Âu Dương Phong thế mà lại có thể đánh với Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh, điều này đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chu Thiên nhìn chằm chằm đốm đỏ trên trán Âu Dương Phong, quan sát trạng thái của Âu Dương Phong mà nhìn ra được chút manh mối. Đây là Âu Dương Phong đang dùng oán khí luyện công. Oán khí chính là khí oán hận của những người chết oan, sau khi chết sẽ cùng linh hồn tiến vào địa phủ. Sẽ không có ai dùng thứ này để luyện công, một là có hại đến trời đất, hai là hút thứ này vào trong cơ thể, người sẽ phát điên. Chu Thiên suy đoán, đây là có người đang dùng Âu Dương Phong làm đỉnh lò lọc khí rồi. Chờ Âu Dương Phong hút đủ hóa khí, đối phương liền sẽ đến thu hoạch thành quả. Hóa khí sau khi được lọc sẽ biến thành tinh hoa năng lượng thuần túy, nhưng điều này cũng không thoát khỏi sự truy tung của Lão Thiên, về sau sẽ bị thiên đạo tính tổng số. Hóa khí không giống với tử khí mà Chu Thiên hấp thu, tử khí là một loại khí tự nhiên, giống như linh khí. Nhưng oán khí là do con người tạo ra, nó có lực lượng nhân quả. Âu Dương Phong nhất định là bị người khác âm thầm lợi dụng. Nhưng điều này không liên quan đến Chu Thiên, hắn chỉ phụ trách xem kịch. Chu Thiên đang xem kịch, có người đang nhìn hắn. Trong đám người, Đoàn Chính Thuần nhìn chằm chằm Chu Thiên trên trời hết lần này đến lần khác, chính là người này đã cướp đi ái phi đao Bạch Phượng của hắn. Hắn mang theo hận ý và oán khí, cũng là lẽ dĩ nhiên phải mang hận ý. Bên cạnh, Đoàn Chí Hưng nhìn Chu Thiên, rồi lại nhìn Đoàn Chính Thuần, trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn từng nghe nói về chuyện bắt quái của kiếm thần và đao Bạch Phượng, theo hắn thấy, nam hoan nữ ái tự có duyên phận. Duyên phận đến thì nên ở bên nhau. Đây là duyên pháp của bọn họ, nên chúc phúc mới phải. Đừng tưởng hắn nói lời khách sáo, hắn thật sự nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Trước kia hắn có một người phụ nữ đã bỏ đi theo người khác, hắn khi đó một lòng thành toàn, tuyệt đối là cao tăng. Trong thế giới tổng võ này, chưa có cao tăng nào có cảnh giới Phật đạo cao hơn hắn, Tào Điệu Tăng còn không xứng sách dạy cho hắn. Chương 82, Đại Nguyên Quốc sư chương 82, Đại Nguyên Quốc sư trong trường, Hoàng Dược sư cùng Lâm Triều Anh sớm đã phát hiện trạng thái của Âu Dương Phong không ổn, hắn đánh trả không có chiêu thức gì. Chỉ thuần túy dựa vào công lực cường tịnh mà phát điên. Hai người nhất thời vẫn không có cách nào với hắn, thân thể Âu Dương Phong cũng có chỗ kỳ quái, một vài vết thương nhỏ lại dựa vào một luồng năng lượng mà nhanh chóng hồi phục, chỉ có điều năng lượng này càng dùng, hắn càng điên cuồng. Hai người không muốn cùng hắn đồng quy vô tận, lấy thương đổi thương, nên tạm thời giằng co. Trên người Lâm Triều Anh có Minh Ngọc Thần Công do chú tư truyền thụ, sức bền vô cùng dẻo dai, nhưng Hoàng Dược Sư thì không được, may mắn lúc này Lao Thái Giám đã đến. Tu vi của hắn cao hơn cả Lâm Triều Anh và Hoàng Dược Sư, tốc độ cũng đủ nhanh, thoát một cái đã xông vào chiến trường. Hai cây kim nhanh chóng đâm vào mắt Âu Dương Phong, lập tức chọc mù hắn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kết quả Âu Dương Phong rút kim ra khỏi mắt, quay người bỏ chạy. Đôi mắt hắn lại hồi phục. Đây là khả năng hồi phục gì vậy? Chú Tư nhìn thấy mắt sáng rực, tùy tiện phất tay, một luồng kiếm khí bay vòng quanh Âu Dương Phong. Âu Dương Phong tứ chi tách rời rơi xuống đất, cả người bắt đầu lăn lộn. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ở vết cắt tứ chi của Âu Dương Phong, những sợi tơ máu đỏ bừng ra, kéo lại những cánh tay, cẳng chân bị đứt, lại nối liền với nhau. Chú Tư càng nhìn càng thấy thú vị, ngón tay chỉ kiếm vung lên. Lần này kiếm khí lại cắt đứt tứ chi, nhưng không rời đi, mà bám chặt vào vết cắt tứ chi. Lần này những sợi tơ máu đỏ không cách nào kết nối được, nhưng tứ chi vẫn nhúc nhích qua lại như giòi bò, khiến người ta rợn tóc gáy, dạ dày khó chịu. Lão thái giám phất tay, mấy tiểu thái giám học Quý Hoa Bảo Điện liền tiến lên nhặt lấy Âu Dương Phong và tứ chi của hắn. Lúc này Âu Dương Phong tuy đã đứt tứ chi, nhưng vẫn sống tốt, vẫn đang gào thét, giết ngươi, giết ngươi. Lão thái giám cảm ơn Hoàng Dược Sư cùng Lâm Triệu Anh đưa ra lời mời dự tiệc, hai người đều từ chối, rồi rời đi. Chờ hắn còn muốn cảm ơn kiếm thần, ngẩng đầu mới thấy kiếm thần đã chậm rãi trở về rồi, đành phải bỏ qua. Chú Tư không giết hắn là muốn xem có thể câu ra kẻ ẩn nấp phía sau không, có thì tốt, không có cũng không sao, hắn chỉ hứng thú với một phần công pháp này. Trong đám đông, Đoàn Chính Thuần nhìn nửa ngày, quay đầu muốn hỏi Đoàn Chí Hưng có nắm chắc đối phó kiếm thần không, mới thấy Đoàn Chí Hưng đã bỏ chạy rồi. Trở về sân trang, ngồi trong đình mát ở hậu viện chờ một lát, Hoàng Dược Sư cùng Lâm Triều Anh vừa trở về quả nhiên đi về phía hắn. Chú Tư rót cho hai người một chén trà, muốn hỏi chuyện Âu Dương Phong sao. Hai người gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm. Chú Tư nói, hắn luyện một loại tà công hấp thụ oán khí của người chết, nhưng có trời phạt, sớm muộn gì cũng gặp tai ương, hấp thụ oán khí của người khác, đầu óc sẽ bị hủy hoại, linh hồn tàn tạ không chịu nổi, đến đầu thai cũng không có cơ hội. Hoàng Dược Sư suy nghĩ hồi lâu, ta cảm thấy hắn không giống người thiếu lý trí như vậy, có thể nào còn có nội tình. Lâm Triều Anh tán đồng, ta cũng nghĩ như vậy, lần trước nhìn thấy hắn vẫn rất bình tĩnh lý trí, mặc dù có chút âm hiểm, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Chú Tư gật đầu, ta suy đoán hắn bị người ám toán, bị người ta coi như đỉnh lô rồi, hắn dạo trước đi đâu rồi? Hoàng Dược Sư lắc đầu, không rõ. Cái này phải hỏi cháu trai hắn. Chú Tư nhìn về phía cửa, con trai hắn đến rồi. Con trai? Hoàng Dược Sư mở ra. Sau đó quay đầu liền thấy A Bích dẫn theo một công tử áo trắng đi tới, đây không phải cháu trai hắn sao? Âu Dương Khắc là người cuối cùng nhìn toàn bộ trường hợp, mới hạ quyết tâm tự thú, bởi vì chỗ rửa của hắn không còn, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ liên lụy đến Bạch Đà Sơn Trang. Hắn suy nghĩ trước sau, quyết định tự thú, nhưng không phải với quan phủ, mà là với kiếm thần. Quan phủ không bảo vệ được hắn, chỉ có kiếm thần mới có thể. Vừa đến gần, Âu Dương Khắc liền quỳ xuống một cách hoa lệ, đập đầu xuống đất thành thật nói, ta và thúc thúc ta không có quan hệ. Thật. Hoàng Dược Sư cùng Lâm Triều Anh không nói gì, bọn hắn chuẩn bị làm người nghe. Chú Tư chống cằm, nói, đứng dậy đi, nói về chuyện của phụ thân ngươi. Âu Dương Khắc ngẩng đầu nhưng không đứng dậy, thành thật kể hết mọi chuyện. Mấy tháng trước phụ thân ta nhận được một phong thư từ Đại Nguyên Quốc sư, vội vàng chạy đến Đại Nguyên, mấy tháng trước mới trở về. Sau khi trở về người rất không ổn, sát tính rất lớn, động một tí là nổi giận, ánh mắt có lúc rất hỗn loạn. Chú Tư nhìn về phía Hoàng Dược Sư, Đại Nguyên Quốc sư là ai? Hoàng Dược Sư nghĩ nghĩ, Đại Nguyên có mấy vị quốc sư, Mông Xích Hành, Bàng Ban, Kim Luân Pháp Vương, Bát Sư ba đều là quốc sư, không biết là vị nào. Chú Tư nhìn về phía Âu Dương Khắc, Âu Dương Khắc vội vàng lắc đầu, ta không biết, phụ thân ta không cho ta xem. Chú Tư gật đầu, tiếp tục nói. Vâng. Âu Dương Khắc tiếp tục nói, sau đó ta nói với phụ thân ta về chuyện ngài thách đấu toàn đại tống, hắn bế quan mấy ngày, liền vội vàng chạy đến, ở Tây Môn có một khách sạn gặp phải một đám khách giang hồ, xảy ra một chút tranh cãi, sau đó bảo ta truy sát một thiếu niên và một nữ nhân, kết quả ta mới đuổi đến khu phố náo nhiệt, hắn liền tự mình giết đến, sau đó liền phát sinh xung đột với đại tống hoàng thành ti, giết đến hoàng thành, cứ như vậy. Chú Tư đột nhiên cười lên, không ngờ ta và Đại Nguyên lại có duyên như vậy, mỗi lần đều có thể gặp phải kẻ đứng sau Đại Nguyên. Lâm Triều Anh tò mò hỏi, trước đây gặp thế nào? Chú Tư uống một ngụm trà, cấp vị hôn thê của Hốt Tất Liệt. Hoàng Dược Sư phun một ngụm trà ra, ho khan một tiếng. Lâm Triều Anh lườm một cái. Chú Tư nhìn về phía Âu Dương Khắc, ngươi rất thành thật, đi nói lại một lần với Lao Thái giám trong hoàng cung, sau đó bảo hắn điều tra rõ là quốc sư nào, nếu có thể hỏi ra bí tịch nhập môn thì càng tốt, sau đó thì trở về Bạch Đà Sơn trang đi.
Vâng, cảm ơn kiếm thần đã cứu mạng.
Âu Dương Khắc thật sự cảm kích, nói xong liền lui xuống. Hoàng Dược Sư sờ sờ râu, buôn chuyện nói, chẳng lẽ hắn là con của Âu Dương Phong và chị dâu? Chú Tư cười hì hì, đại ca của Âu Dương Phong là người yếu ớt bệnh tật, ta đoán đại ca hắn có thể cũng là cố ý tác thành, nghe nói tình cảm huynh đệ của bọn hắn vẫn luôn rất tốt, Âu Dương Phong lại không gần nữ sắc. Hoàng Dược Sư gật đầu, rất có thể, cái này liền nói thông rồi. Lâm Triều Anh đối với chuyện này không muốn phát biểu ý kiến, chỉ là cảm thán một tiếng, đáng tiếc, Âu Dương Phong cũng là người rất có thiên phú, chỉ là quá chấp chức vào cái gì thần công. Chú Tư sờ sờ cằm, các ngươi có từng nghĩ qua một vấn đề không, chỉ là một bản cửu âm chân kinh, lại khiến ngũ tuyệt tranh giành, cuối cùng làm lỡ thời kỳ hoàng kim của ngươi, Tây Độc, Nam, cái ba người, trong này có chút vấn đề không? Hoàng Dược Sư mặt đen mày xám suy nghĩ kỹ quá trình, cảm thấy càng nghĩ càng kỳ lạ. Lâm Triều Anh cũng đang suy nghĩ, do dự nói, không phải chứ. Vương Trùng Dương mặc dù người không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức chơi loại âm như này chứ. Chú Tư lắc đầu, không phải Vương Trùng Dương, hắn có thể chỉ là công cụ. Ban đầu là ai tuyên truyền cửu âm chân kinh? Không biết, chỉ là đột nhiên toàn giang hồ đều đồn đại cửu âm chân kinh thiên hạ vô địch. Hoàng Dược Sư càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Chú Tư uống một ngụm trà, mang theo thâm ý nhẹ giọng nói, cửu âm chân kinh xuất phát từ quan viên hoàng thượng, tin tức trong nháy mắt truyền khắp giang hồ chứng tỏ thế lực rất lớn, các ngươi những cao thủ giang hồ này tranh giành đẫm máu, có lợi nhất cho ai? Chương 83, Lâm Triều Anh chương 83, Lâm Triều Anh đại tống triều đình. Hoàng Dược Sư dứt khoát nói, Lâm Triều Anh sắc mặt khó coi, hôm nay chúng ta lại còn giúp ngăn cản Âu Dương Phong, chúng ta không phải quá ngốc rồi sao? Chú Tư cười một tiếng, các ngươi không phải vì triều đình, mà là vì đại tống. Triều đình có thể không bằng đại tống. Lâm Triều Anh gật đầu, sắc mặt khôi phục một chút, ngươi nói đúng. Hoàng Dược Sư đột nhiên đứng dậy bỏ đi, Lâm Triều Anh ngẩn ra, ngươi đi làm gì vậy? Hoàng Dược Sư không ngoảnh đầu lại nói, đi giết vài tên tham quan cho hả giận. Nhìn Hoàng Dược Sư bay người rời đi, hiện trường chỉ còn lại chú Tư và Lâm Triều Anh hai người. Lâm Triều Anh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết nói gì. Chú Tư đột nhiên kéo Lâm Triều Anh vào lòng, Lâm Triều Anh sắc mặt đỏ bừng, vội vàng vặn vẹo mấy cái. Không vặn vẹo thì thôi, vừa vặn vẹo, nàng càng ngượng ngùng, tên tiểu tử này trong lòng giấu kiếm. Hơn nữa vị trí lại rất chuẩn. Mũi kiếm đang nằm gọn giữa hai vỏ kiếm. Chú Tư cũng hơi khó chịu, bởi vì vỏ kiếm và kiếm ở vị trí chính xác như vậy, nhưng lại không có cách nào thu kiếm, điều này khiến kiếm thần rất khó chịu a. Chú Tư quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, hôm nay liền phải đoạt lấy vỏ kiếm này. Hắn ghé môi gần thai Lâm Triều Anh, nhỏ giọng nói, anh, ta rất thích ngươi. Lâm Triều Anh cảm nhận hơi nóng truyền đến bên tai, nghe lời tình lang nói, cảm nhận khí tức cầm ức từ vỏ kiếm, sắc mặt từng đỏ, nhưng nàng không dám động đậy, sợ mũi kiếm làm bị thương chính mình. Chú Tư ôm Lâm Triều Anh chậm rãi đi vào trong phòng. Lâm Triều Anh giống như một thiếu nữ chưa từng trải, nhẹ nhàng dãy rủa, ngay cả sức lực mở nắp chai cũng không có, trong miệng lẩm bẩm, đừng, ta sợ. Tuy nhiên, chờ vào phòng đóng cửa, cô gái yếu ớt đột nhiên biến thành lực sĩ. Anh, vị trí sai rồi. Ngươi đừng nói nữa, ta hiểu. Thật lợi hại, không hổ là người kiệt xuất trong số các nữ hiệp. Cơ miệng, ta còn biết rất nhiều kiếm pháp. Anh, ngươi thật giỏi quá. Thư hử, ta đã xem rất nhiều sách mà. Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu nằm gục ở cửa lắng nghe kỹ càng, nghe thấy tiếng mèo kêu của đại sư phụ bên trong, hai người sắc mặt đỏ bừng. Theo thời gian dần trôi, hai người đều thất thần suýt chút nữa ngã ngồi, đội vàng lặng lẽ đứng dậy, lén lút đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ ngâm mình trong thùng gỗ, vẻ mặt mơ màng. Tiểu Long Nữ che mặt quay lưng về phía sư tỷ, nhỏ giọng hỏi, ta tìm thấy nó dưới gối trong phòng đại sư phụ, bên trong có rất nhiều hình vẽ người nhỏ đang đánh nhau. Lý Mạc Sầu tò mò bơi đến, sách tên là gì? Tiểu Long Nữ mím môi hồi ức nói, hình như gọi Dục Nữ Tâm Kinh. Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp S Lâm Triều Anh đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính. Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được kỹ năng cấp SS đồng kết liên lý, có muốn thêm ngay bây giờ không? Đồng kết liên lý cấp SS, cùng người yêu đồng hưởng sinh mệnh. Sinh mệnh của tất cả mọi người hội tụ thành một hồ nước, đồng sinh đồng tử. Khi một trong số đó sinh mệnh tiêu tán, hồ nước sinh mệnh sẽ cung cấp sinh mệnh cho đến khi toàn bộ biến mất, cùng nhau tử vong. Lấy việc bị đẩy ngược làm chuẩn. Thêm vào, đây chẳng phải thần kỹ bảo mệnh sao? Chờ sau này mọi người cảnh giới cao lên, vậy thì đều được tính bằng ngàn năm. Hơn nữa, chỉ cần có một người có thuộc tính bất tử, vậy thì toàn bộ sẽ không chết. Thuộc tính bất tử nhìn có vẻ khó, nhưng thực ra thế giới này có rất nhiều cường giả và thần thú đều có thể đạt được. Ví dụ như Long Nguyên, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, v.v. Hơn nữa, từ khi chú Tư bắt đầu hấp thu tử khí để tu luyện, thọ mệnh của hắn ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Bởi vì bản chất của hắn đã thay đổi, cơ thể cũng vẫn đang tiến hành thiên nhân chuyển hóa. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng vấn đề thọ mệnh của chính mình,
chỉ biết là sẽ cực kỳ dài. Chưa từng nghe nói có quỷ già chết, chính là bởi vì tử khí có tính chất độc đáo và vĩnh cửu. Nhưng thọ mệnh dài không có nghĩa là bất tử, mà kỹ năng này chính là liên kết thọ mệnh và bất tử lại với nhau. Chỉ cần thọ mệnh còn, là có thể không ngừng hồi phục sinh mệnh. Nó thực chất vẫn là một kỹ năng hồi phục, dùng thọ mệnh đổi sinh mệnh. Thọ mệnh này, chỉ cần tu tiên, cơ bản sẽ không già chết, bởi vì chú tư có nắm chắc sẽ không ngừng đột phá cảnh giới. Hơn nữa, kỹ năng này vẫn là một lá chắn phục sinh. Nếu như chú tư không cẩn thận chết rồi, hồ nước sinh mệnh lập tức sẽ bổ sung sinh mệnh để phục sinh chú tư. Kỹ năng cực phẩm. Chú tư nhìn Lâm Triều Anh đang hôn mê, trong lòng vô cùng hài lòng. Vẫn phải là những cô gái cực phẩm này mới lợi hại. Hơn nữa, chú tư tuyệt đối không tin đây là kỹ năng Lâm Triều Anh tự mang trên người. Vậy thì nói rõ, chiến lược càng mạnh, càng dễ dàng xuất hiện một số kỹ năng cực phẩm siêu việt tưởng tượng, lẽ ra không nên tồn tại. Phải tăng cường cho nữ nhân của chính mình. Ôm Lâm Triều Anh, chú tư chí đắc ý mãn, tương lai đáng để mong đợi. Mà lúc này, Vương Trùng Dương vừa mới đến ngoài Nam Môn thành Lâm An đã không vui rồi. Trong lòng hắn một trận kịch liệt đau đớn, nhịn không được ôm lấy ngực, một thứ quan trọng nào đó của hắn đã mất rồi. Sư ca, ngươi làm sao vậy? Lão Ngoan Đồng nhìn sư ca bên cạnh hỏi. Vương Trùng Dương lắc đầu, thở phào một hơi, không biết. Đúng rồi, nhanh chóng đi cứu viện. Tây Môn có một khách sạn, ngươi đi trước. Được. Lão Ngoan Đồng đội vàng bay ra ngoài. Hàn Tiểu Bánh và Quách Tĩnh đội vàng cảm ơn, sau đó cưỡi ngựa đuổi theo. Chờ Vương Trùng Dương dẫn theo chúng đệ tử toàn chân giáo đến Tây Môn, chỉ thấy hiện trường hỏa hoạn đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Hiện trường còn có rất nhiều quan binh. Lão Ngoan Đồng, Hàn Tiểu Bánh, Quách Tĩnh ngây người đứng ở rìa, thất thần ngẩn ngơ. Chúng đệ tử toàn chân giáo trong lòng đều trầm xuống. Vương Trùng Dương dẫn theo mọi người đi đến gần, hỏi Lão Ngoan Đồng, chuyện gì vậy? Lão Ngoan Đồng túi lầu nói, xin lỗi sư huynh, chúng ta đến nơi thì đã như vậy rồi. Là Tây Độc Âu Dương Phong làm, tất cả đều đã chết. Vương Trùng Dương gật đầu, vậy Âu Dương Phong đâu? Lão Ngoan Đồng chỉ vào những quan binh kia, bọn họ nói Âu Dương Phong đã giết vào hoàng cung, bị kiếm thần chặt đi tứ chi, bây giờ đang bị giam trong thiên lao. Hắn hình như luyện một loại tà công, càng đánh càng mạnh. Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh liên thủ cũng không hạ được hắn. Ai? Lâm Triều Anh? Nàng cũng ở đây sao? Cũng phải, nàng nhất định sẽ đến, bởi vì nàng đoán trước ta sẽ đến. Vương Trùng Dương vẻ mặt khẳng định mà cảm khái. Vương Trùng Dương không chú ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lão Ngoan Đồng, đi đến an ủi Hàn Tiểu Ánh. Nhưng hiển nhiên hiệu quả không tốt, dù sao người ta vừa chết năm huynh đệ, Quách Tĩnh vừa mất năm sư phụ. Mặc dù năm sư phụ này không dạy hắn điều gì cao thầm, nhưng ít nhất đã cho hắn một nền tảng rất vững chắc. Hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không tệ, coi như là tận tâm tận chức rồi. Mặc dù mang tính mục đích, nhưng có thể dạy là tốt rồi. Người khác muốn học công phu còn không có cơ hội này đâu. Buổi tối tại Nam Môn có một khách sạn. Sư tổ, Lâm Triều Anh đã di tình biệt luyến chạy theo kiếm thần rồi. Triệu Chí Kính vừa mới thăm dò tin tức trở về, nhanh chóng chạy vào gọi. Cái gì? Vương Trùng Dương một ngụm máu giả phun ra, ngất xỉu trên bộ đoàn. Sư ca, sư phụ, sư tổ. Chương 84, Vương Trùng Dương nhả ra huyết. Chương 84, Vương Trùng Dương nhả ra huyết. Nam Môn có một quán trọ. Toàn chân giáo bao trọn cả quán trọ, vì người quá đông. Lúc này, cả quán trọ đều chìm trong một bầu không khí quỷ dị. Vì tổ sư gia của bọn họ đã thất tỉnh. Có người nói, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, đó là chân lý. Vốn dĩ luôn ở vị trí được người khác theo đuổi, Vương Trùng Dương ngoài việc nhiều lần cự tuyệt, trong lòng còn có chút tự đắc. Trước đây, khi trò chuyện cùng Hoàng Dược Sư và những người khác, hắn cũng luôn thở dài than ngắn, cảm khái vận mệnh mình long đong, ngay cả nữ nhân theo đuổi mình cũng đành lòng cự tuyệt, thật là khổ sở biết bao. Kết quả bây giờ, vừa nghe nàng ta đã thân mật với người khác, còn sống chung với nhau, lúc này hắn mới cảm thấy đau lòng đến mức không thể tự kiềm chế. Hối hận, thất lạc, hoài niệm, đau lòng, các loại hồi ức dâng trào trong lòng, khiến hắn hận không thể ôm ngực mà khóc nức nở. Nhưng vì không muốn thất thố trước các đồ tử đồ tôn, hắn cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này, hắn đang ở bờ vực đạo tâm phá toái, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Từ cửa sổ truyền đến tiếng nói của một đôi nam nữ, thu hút sự chú ý của Vương Trùng Dương, vì giọng nữ kia quá đỗi quen thuộc. Anh, ngươi mua y phục trẻ con làm gì? Quan nhân, để chuẩn bị cho hải tử chưa ra đời đó. Vậy con sớm mà. Ta mặc kệ. Ta cứ muốn bây giờ mua. Được. Chiều ngươi. Đến đây, hôn một cái rồi ta mua cho ngươi. Quan nhân đáng ghét. Momo. Phụt. Vương Trùng Dương đang đứng đặc biệt sát cửa sổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sư Minh. Sư Phụ. Bảy sư tổ. N chú tư ôm Lâm Triều Anh, liếc nhìn lầu hai quán trọ, chạm nhẹ mũi Lâm Triều Anh, khe nói, Lao Ngưu đã phun máu rồi, vui vẻ không? Lâm Triều Anh mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt hả hê ôm lấy tay chú tư, hì hì. Để hắn trước đây khi dễ ta. Đáng đời. Chú tư gật đầu, quả thật đáng đời, để hắn khóc đi, bỏ lỡ một cô nương tốt như vậy, là tổn thất lớn nhất trong đời hắn. Lâm Triều Anh mặt mày hạnh phúc nhìn hắn, cảm ơn hắn bỏ lỡ, để ta gặp được chân ái của mình. Chú tư hôn nàng một cái, đi thôi, đi mua chút y phục trẻ con. Lâm Triều Anh ngượng ngùng nhìn hắn một cái, khẽ nói, ngươi còn thật sự định mua sao? Chú tư nhìn nàng một cái, để phòng vạn nhất chứ, lỡ ngươi có thai thì sao? Bảo ngươi cứ nói, ở bên trong, ta muốn ở bên trong. Lâm Triều Anh sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn quanh bốn phía, đánh hắn một cái, không được nói. Ở bên ngoài đó. Chú tư vẻ mặt trêu chọc, ở bên ngoài sao? Không phải ở bên trong sao? Lâm Triều Anh vùi mặt vào lòng hắn, đừng nói nữa. Cầu ngươi. Được rồi, không nói nữa. Đi thôi. Nương tử. Chú tư biết điểm dừng. Ừm. Trong quán trọ, Vương Trùng Dương nằm trên giường, y phục trên ngực đều dính vết máu,
ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà. Bảy đệ tử cùng Chu Bá Thông vây ngồi trên bàn mặt ủ mày chau thương lượng. Tôn Bất Nhị liếc nhìn sư phụ trên giường, khẽ hỏi, làm sao bây giờ? Vương Sử Nhất lắc đầu, chúng ta có thể làm gì? Khâu Sử Cơ uống một ngụm rượu, đây là chuyện riêng của sư phụ, chúng ta không tiện nhúng tay. Hách Đại Thông nhìn sang Chu Bá Thông, sư thúc ngươi nói xem. Mã Ngọc gật đầu, đúng vậy, chuyện này sư thúc có kinh nghiệm. Chu Bá Thông chạm nhẹ mũi mình, ta có kinh nghiệm. Mã Ngọc lại gật đầu, đúng vậy, ngươi không phải cướp Vương Phi đó sao? Ngươi chắc chắn có kinh nghiệm. Chu Bá Thông mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, đừng nói vậy, ta không có kinh nghiệm, ta cũng là bị động thôi. Hách Đại Thông quay sang Mã Ngọc, chúng ta đều là độc thân, chỉ có hai ngươi có kinh nghiệm, hai ngươi nói xem nên làm thế nào. Mã Ngọc chú ý đến ánh mắt Tôn Bất Nhị đang nhìn sang, vội vàng quay đầu tránh đi, không biết. Tôn Bất Nhị thấy Mã Ngọc tránh né mình, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú nói chuyện này nữa, đứng dậy rời đi, các ngươi thương lượng đi, ta ra ngoài đi dạo. Mọi người nhìn Tôn Bất Nhị rời đi, lại quay đầu nhìn sang Mã Ngọc, phát hiện hai người này cũng có vấn đề. Bọn hắn biết Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị trước đây là vợ chồng, sau đó ly hôn. Nhưng thật ra toàn chân giáo không quản nghiêm ngặt đến thế, cũng không phải thật sự không thể kết hôn, chỉ là Mã Ngọc với tư cách trưởng môn đời thứ hai, tự mình ước thúc mà thôi. Tôn Bất Nhị cầm bảo kiếm của mình, cứ thế chậm rãi đi trên phố, nhìn người qua lại trên phố, trong lòng rất phức tạp. Nàng là theo trượng phu vào toàn chân giáo, ban đầu cũng rất tốt, nàng cũng khá thích cuộc sống tu đạo thanh tịnh, nhưng sau đó Mã Ngọc trở thành trưởng môn, dần dần xa lánh nàng, cũng không còn nói chuyện với nàng nữa, cuối cùng ly thân với nàng. Nàng còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu, hai người là vì ngưỡng mộ Vương Chủ Dương, cũng hướng tới cuộc sống tu đạo, đã hẹn cùng nhau trải qua cuộc sống tu đạo tương trợ lẫn nhau. Thế nhưng tu luyện mãi, lại thành ra một mình. Tuy cũng tự do, chỉ là có chút cô độc, nhìn từng đôi vợ chồng trên phố, nàng có chút hâm mộ. Muốn thử không? Một tiếng nói từ một bên truyền đến, Tôn Bất Nhị quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử bạch y tuấn mỹ đứng dưới cây, chắp tay sau lưng nhìn nàng. Nàng không biết đây chính là Kiếm Thần Chú Tư, vì nàng chưa từng thấy hắn. Lúc này nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, có chút thú vị, nhưng cũng không có gì khác. Chú Tư vẫy tay, nàng đi tới, vì nàng không cảm thấy nguy hiểm gì, chỉ là muốn xem hắn muốn làm gì. Chú Tư đứng đối diện nàng, mỉm cười, muốn thử không? Tôn Bất Nhị nghiêng đầu, thử cái gì? Chú Tư đưa tay ra, xuê lòng bàn tay, bên trong có một mảnh lá, thế giới không có một chiếc lá nào giống nhau, cũng sẽ không có một người nào giống nhau, ngươi muốn nhìn xem một bản thân khác của ngươi sẽ như thế nào không? Tôn Bất Nhị xuất thần nhìn mảnh lá này, bất giác đưa tay ra cầm lấy, khi hai tay vừa chạm vào, cảnh vật xung quanh đại biến. Nàng trở về dưới núi Trung Nam lúc đó, đứng bên cạnh trợ phù, nhưng Mã Ngọc đã biến thành chú Tư, nàng không hề hay biết. Nàng nắm tay chú Tư, đột nhiên nói, không đi có được không? Chú Tư nhìn nàng, khẽ suy nghĩ một lát, mở miệng nói, được. Tôn Bất Nhị ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt hơi ướt, ngươi không phải nói thích tu đạo sao? Chú Tư dịu dàng nhìn nàng, tu đạo không bằng tu duyên, ngươi chính là đạo lữ của ta. Nước mắt Tôn Bất Nhị lập tức rơi xuống, nhào vào lòng chú Tư khóc nức nở. Chú Tư nhẹ nhàng đuốt ve lưng nàng, không nói lời nào. Sau đó hai người dắt ngựa quay đầu, không còn lên Trung Nam Sơn nữa, mà là tùy tiện tìm một ngọn núi hoang có cảnh đẹp, dựng lều mà ở mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sống cuộc sống như ẩn sĩ. Cuộc sống rất bình dị, nhưng tình cảm rất ổn định, thậm chí ngày càng sâu đậm. Tôn Bất Nhị nằm gục trên người hắn, trên người ửng hồng, mặt nàng mang theo vẻ thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của trợ phu, không nhịn được đưa tay vuốt ve, giọng nói mang theo tình yêu nồng đậm, quan nhân, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở bên ta, trải qua cuộc sống thanh khổ này. Chú Tư nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay nàng, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, đó chính là hạnh phúc. Tình yêu của Tôn Bất Nhị không thể nào áp chế được nữa, ôm chặt lấy hắn, giống như muốn hòa tan vào trong thân thể mình. Chương 85, Tôn Bất Nhị chương 85, Tôn Bất Nhị mấy chục năm sau hai người dần dần ra đi, tựa vào nhau ngồi trên ghế, nhìn mặt trời lặn. Tôn Bất Nhị đột nhiên hỏi, nếu có kiếp sau, ngươi còn yêu ta không? Lâu sau, nàng không nghe thấy trượng phu đáp lại, lòng nàng giật thót, hơi bất an, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy trượng phu của mình đã nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Tôn Bất Nhị nước mắt chảy dài, nàng chậm rãi sờ mặt trượng phu, nhẹ nhàng gọi, quan nhân, quan nhân. Vẫn không có hồi đáp. Tôn Bất Nhị cố sức nâng trượng phu lên giường, ngẩn ngơ nhìn hắn, khẽ nói, nếu có kiếp sau, nhớ tìm ta. Đèn dầu đổ xuống, lều tranh bốc cháy. Một chiếc lá rơi xuống, rơi vào tay Tôn Bất Nhị. Nàng ngẩn ngơ nhìn chiếc lá trong tay, nước mắt không ngừng chảy, ngẩng đầu nhìn chú Tư vẫn đang mỉm cười trước mặt, nhẹ nhàng gọi, quan nhân, ngươi tìm thấy ta rồi. Nhìn chú Tư giang rộng hai tay, Tôn Bất Nhị lao đến, ôm chặt lấy hắn, khóc như một đứa trẻ. Trong lòng chú Tư cảm khái, thanh Trảm Tâm kiếm này có chút quá sắc bén. Khi đã chém đi ký ức, lại tái tạo tiền kiếp, vậy ai có thể chống lại? Tôn Bất Nhị khóc một lúc lâu mới dừng lại, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chú Tư, nước mắt lưng tròng rất đáng yêu. Chú Tư cúi đầu hôn một lúc, tiện thể truyền Minh Ngọc Thần Công qua. Tôn Bất Nhị liếm liếm môi, nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói, ta muốn về rồi. Chú Tư ngạc nhiên, lại không đi cùng chính mình sao? Tôn Bất Nhị sợ trượng phu mình hiểu lầm, vội vàng bổ sung, ta cần xem Vương Trùng Dương bọn hắn có âm mưu gì đối với ngươi không, còn cần nâng cao nội lực, ở bên cạnh ngươi không tiện, chờ ta sẽ rất nhanh về lại bên ngươi. Chú Tư hiểu ra, lại hôn một cái, vậy mau về đi. Tôn Bất Nhị lại hôn hai cái, mới ba bước một ngoái đầu nhìn lại, lưu luyến không rời đi. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đi mua kẹo hồ lô thôi mà, trên người ngươi sao lại có thêm mùi phụ nữ? Lâm Triều Anh cầm kẹo hồ lô đi đến, ngửi ngửi trên người chú Tư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chú Tư kéo nàng tiếp tục dạo phố, vừa rồi gặp Tôn Bất Nhị, mất 6 giây để hạ gục. Lâm Triều Anh vẻ mặt không tin, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đến đây trả tiền. Ta không mang tiền.
giang hồ đồn đại, nữ hiệp Lâm Triều Anh vì ăn kẹo hồ lô không trả tiền, bị Hoàng Thành Ti bắt đi, ngày thứ hai mới được trượng phu nàng dẫn ra. Chú Tư treo chọc nói. Lâm Triều Anh sắc mặt ửng hồng, ai là thê tử của ngươi chứ? Đáng ghét. Chúng ta còn chưa kết hôn mà. Sắp rồi, sắp rồi. Sắp rồi là bao lâu? Sắp rồi chính là sắp rồi. Bên khác khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, Tôn Bất Nhị xách kiếm về khách sạn. Tôn Sư Thúc, sao nhanh vậy đã về rồi? Đối với người trong khách sạn mà nói, Tôn Sư Thúc vừa mới ra ngoài đã về, cứ như đi tiểu tiện một cái. Thế nhưng đối với Tôn Bất Nhị mà nói, nàng là ra ngoài trải qua một đời người rồi mới về. Người ở đây thật xa lạ, dù sao cũng đã 60 mấy năm không gặp. Đặc biệt là sau khi vào phòng, Mã Ngọc và những người khác vẫn đang bàn bạc, cứ như đã bàn bạc 60 mấy năm vậy. Tôn Bất Nhị bây giờ nhìn Mã Ngọc trong mắt đều ẩn chứa sát ý khiến Mã Ngọc dùng mình một cái. Thấy là Tôn Bất Nhị xong liền quay đầu đi. Tôn Bất Nhị đã vạch ra mấy kế hoạch ám sát trong đầu rồi. Kẻ đã làm ô uế sự trong sạch của thân thể kiếp này, nàng nhất định phải giết chết. Nếu không nàng không có mặt mũi đối diện với trượng phu chú tư của chính mình. Đã nói là để trượng phu kiếp này đến tìm nàng, kết quả nàng lại chạy đi kết hôn với người khác. Chính mình quả thực là xuất sinh. Trong lòng hối hận vô cùng, căm hận chính mình, sát ý càng nặng hơn, khiến Mã Ngọc kinh hồn bạt vía. Trên giường, Vương Trùng Dương cũng thoáng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện là Tôn Bất Nhị và Mã Ngọc xong lại lập tức nằm xuống, vẻ mặt như tâm đã chết. Hắn không phải thật sự đạo tâm tan vỡ, đạo tâm của hắn bất ổn, hắn là vì xấu hổ mất mặt, không biết làm sao đối mặt với đám đồ đệ đồ tôn. Sớm biết lúc đó không nên nhả ra máu, nếu lúc đó mình phong khinh vân đạm như không có chuyện gì, thì không cần giả chết rồi. Đáng chết Triệu Chí Kính. Tấn công bất ngờ cái gì chứ? Bên khác, Đoàn Chính Tuần rất vui vẻ, bởi vì hắn lại gặp được Mã phu nhân ở đây. Tức là Khang Mẫn, nàng vì không bị chú tư Bạch Trần tại chỗ, nên sống rất tốt. Bác gái không có bang chủ và toàn quân thành, lúc này cái bang rơi vào tay Bạch Thế Kính và Khang Mẫn, hai người hiện đang giàn tình nồng nhiệt. Gặp Đoàn Chính Tuần, Khang Mẫn cũng rất bất ngờ, tình cũ sẽ không bùng cháy lại, bởi vì Khang Mẫn rất đi thủ, nàng không phải Cam Bảo Bảo và những người khác, nàng không có đầu óc yêu đương, lúc đó đi cùng Đoàn Chính Thuần cũng vì tham lam thân phận và tiền tài của đối phương. Nghĩ đến giấc mộng làm đại lý hoàng hậu, không ngờ đối phương lại là một lãng tử, chơi xong là bỏ chạy, điều này cũng khiến Khang Mẫn nhìn rõ bản chất của người này, ham mê nữ sắc không có trách nhiệm. Cho nên lần này bề ngoài là tình cũ bùng cháy lại, thực chất là tính toán giết chết kẻ đã suýt hại chết nàng lúc đó, còn cướp đi tư bản lớn nhất của nàng. Nàng coi lần đầu tiên của mình là tư bản quan trọng nhất, không ngờ lần đầu tư này lại mất trắng. Còn nợ một đống tiền. Lần này hắn chết chắc rồi. Vô số kế hoạch này sinh trong đầu, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ mặt đau khổ. Đoàn Lang, lúc đó đứa bé chết thảm lắm, ta không có gì ăn, lại không nỡ bỏ nó, cuối cùng nó chết đói trong vòng tay ta. Ô ô ô ô. Đoàn Chính Tuần thật sự cảm động, hắn chính là một người trọng tình cảm như vậy, đương nhiên, ngày thứ hai hắn cũng sẽ không nhớ. Lần này Khang Mẫn không nghĩ dùng sức mạnh của cái bang, bởi vì cái bang không giết được đại lý vương gia, trong thành này có thể giết được hắn chỉ có kiếm thần và hoàng thất đại tống. Bản thân kiếm thần nàng không thể tiếp cận, nhưng hắn có người nhà mà. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn quan sát, phát hiện những người phụ nữ khác của hắn nàng không nắm chắc, nhưng có mấy người nàng có thể thao túng được. Trong đó có Lý Thanh Chiếu, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, A Châu, Lý Sư Sư, A Bích, Mục Niệm Tử. Trong số đó có mấy người cơ bản sẽ không ra ngoài, ví dụ như Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Lý Sư Sư, Mục Niệm Tử. Thường xuyên ra ngoài mua đồ chỉ còn lại A Châu, A Bích. Hai người nhập môn đều không cao, rất dễ dàng ra tay, lần này nàng muốn một lần giết chết Đoàn Chính Thuần, vậy thì phải khiến hắn làm chuyện tày trời, làm ô uế một trong số đó. Nghĩ rất hay, kế hoạch cũng rất khả thi, nhưng nàng phải tự mình thoát khỏi, tuyệt đối không thể dính dáng một chút nào đến mình. Đêm khuya, Khang Mẫn tiếp đón một vệ sĩ dưới trướng Đoàn Chính Thuần trong căn phòng nhỏ. Thế nào? Lấy được không? Lấy được. Hiệu quả rất tốt. Nghe nói là từ nước ngoài truyền vào, không màu không mùi. Cảm ơn ngươi. Khang tử. Chuyện của ngươi chính là ta. Ngươi. Nhìn Khang tử ngã xuống tại chỗ, Khang Mẫn khẽ mỉm cười, hiệu quả quả thật rất tốt, cảm ơn ngươi, tạm biệt. Một dao đâm chết Khang tử, rồi chôn vào cái hố hắn tự đào. Khang Mẫn mất hơn một canh giờ mới lấp đất xong, sau đó ra ngoài đóng cửa. Chương 86, Khang Mẫn 3 ngày sau A Châu ngày thường thường đi chợ thành phố mua đồ ăn, vừa mới đi ngang qua một tiệm hoa, thân thể liền đột nhiên xuất hiện một chút cảm giác vô lực, nhưng không mạnh. Nàng đã từng dùng qua bách độc bất xâm đan do chú tư tạo, miễn dịch 80 độc tố. Có thể khiến nàng xuất hiện một chút cảm giác vô lực, nói rõ độc tố rất mạnh. Nàng giả vờ yếu ớt vô lực, vịn vào tường tiệm. Trong tiệm đi đến một nữ tử, phảng phất là hảo tâm đỡ, đem nàng mang vào trong tiệm. Tất cả thật trôi chảy. Không lâu sau, một mỹ nữ mang theo Đoạn Chính Thuần đi đến tiệm hoa. Lúc này trong tiệm hoa, Đoạn Chính Thuần, nữ chủ tiệm hoa, mỹ nữ ba người đều ngã trên mặt đất. A Châu nhìn Đoạn Chính Thuần bị hạ dược một hồi im lặng, lại một trận sợ hãi, nếu không phải nàng hiện tại võ công vẫn còn, lại miễn dịch độc tố, e rằng đã xảy ra chuyện lớn. Thực ra nàng bây giờ không quen biết Đoạn Chính Thuần, cho nên chỉ là nhìn hắn một cái, đem thuốc trong tay mỹ nữ đổ vào miệng hai nữ nhân kia, liền dịch dung thành mỹ nữ rời đi. Vừa ra khỏi chợ thành phố, đi vào góc cua lại dịch dung thành một người qua đường khác mới rời đi. Chỉ sợ còn có những kẻ đi khác, nàng làm việc luôn cẩn thận, đề phòng nhiều luôn không sai. Nàng lựa chọn là chính xác, nàng vừa mới đi ra hẻm, một sát thủ đến diệt khẩu liền đi vào. Sau đó phát hiện mỹ nữ không thấy rồi. Mà lúc này A Châu đã trên đường trở về, chợ thành phố chắc chắn không cách nhà nàng qua xa, không lâu sau nàng liền trở về trang viên. Chú Tư đang chỉ đạo Tiểu Long Nữ kiếm pháp, thấy dịch dung mà đến A Châu ngẩn ra, lập tức hỏi, gặp phải kẻ địch rồi. A Châu nhào vào lòng chú Tư, gật đầu, có người muốn ám toán ta, ngay tại tiệm hoa ở chợ thành phố đó, một loại thuốc mê không màu không mùi, sau đó lại nhét vào một nam tử xa lạ, muốn cho chúng ta hạ loại thuốc đó. Ta đem thuốc cho bọn hắn uống ngược lại, dịch dung trốn thoát rồi. Chú Tư sắc mặt lạnh băng gật đầu, hôn lên chán nàng, ở nhà chờ, nói người trong nhà đừng ra ngoài, ta đi xem thử. A Châu gật đầu, cẩn thận một chút. Chú Tư cười, không nói gì, từ từ đi ra ngoài. Mà một bên khác một căn phòng nhỏ ngươi nói cái gì? Nàng không thấy rồi. Khang Mẫn thấp giọng hỏi. Sát thủ gật đầu, ta theo vào hẻm nhỏ nàng liền không thấy rồi, con hẻm đó ngay cả cửa cũng không có, ta theo qua rất dài một đoạn cũng không tìm thấy, nàng lại không biết phép nhập môn, không biết làm sao biến mất. Khang Mẫn suy nghĩ một lát, quyết đoán từ bỏ, nàng vô thương đại nhã, chỉ là một kỹ nữ, cũng không có tiếp xúc qua chúng ta, ngươi đi trước, đi về đại lý, sau đó chuyển đi Đao Bạch Phượng tộc để chờ mấy ngày, sau đó chạy đi Đại Minh Mai Hoa trấn, qua một thời gian nữa rồi trở về. Sát thủ gật đầu, rời đi. Khang Mẫn không nhúc nhích, gần đây chỉ cần sống cuộc sống bình thường là được, bây giờ điều tra chắc chắn là bị đổ oan, cha nữa không phải sẽ tra ra Đao Bạch Phượng, theo tính cách ghen tuông của nàng, lợi dụng Đoạn Chính Thuần để giết một đối thủ cạnh tranh cũng coi là hợp lý, không hợp lý thì cũng không tra được đến mình, nhưng Đoạn Chính Thuần chắc chắn chết rồi, bất kể hắn có bị ám toán hay không, đã dính vào là phải chết. Nàng không làm sắp xếp tiếp theo, không cần thiết, làm nhiều sai nhiều, kế hoạch càng ít bước càng tốt. Lúc này chú Tư mang theo nhìn không thấy ta đi quanh các ký viện gần tiệm hoa một vòng, sau đó một đám lớn khách làng chơi đặc biệt liền đỏ mắt chạy vào tiệm hoa tham gia chiến đấu. Thậm chí không phân biệt nam nữ, tình hình chiến đấu trực tiếp leo thang. Còn về hai nữ nhân kia, chú Tư căn bản không nghĩ đến việc bắt giữ, người ta đã thiết kế kế hoạch rồi, nhất định có thủ đoạn phản trinh sát, bắt hai người đó là vô dụng. Chỉ cần nhìn kết quả, đối phương là muốn chính mình giết Đoạn Chính Thuần, hoặc đứng sau đại lý, hoặc phía sau còn có những kế hoạch tiếp theo, nhưng cái đó đều không quan trọng, chỉ cần làm rối loạn kế hoạch của đối phương là được. Ở Lâm An Thành, ai có thủ với Đoạn Chính Thuần hoặc đại lý? Khang Mẫn. Hay thật, nghĩ một vòng hóa ra chỉ có Khang Mẫn có thủ với đại lý, không phải là nàng ta chứ? Chẳng lẽ không phải cao thị của đại lý sao? Trước tiên xử Khang Mẫn rồi nói sau. Cho nên, Khang Mẫn vừa mới ra cửa, liền đối mặt với một đôi mắt màu đỏ, sau đó bị một tay đẩy trở lại. Trong ký ức của Khang Mẫn, chú Tư đã thấy chân dung rồi, không ngờ tùy tiện đoán một cái liền đoán chúng hung thủ phía sau. Tuy nhiên đây cũng là vì hắn đã xem qua nguyên tắc, nếu không thật sự không dễ tìm ra nàng, kế hoạch của nàng vẫn có thể. Chú Tư lần này đặc biệt cho nàng biên soạn một phần ký ức tiền kiếp đặc biệt hung tàn. Thế giới của Khang Mẫn từ nhỏ nhà rất nghèo, nhưng có rất nhiều tỉ tỉ, quần áo của nàng, bút bê bài đều là tỷ tỷ chơi chán rồi, lớn rồi, mới đến lượt nàng chơi. Nàng rất không cam lòng, nhưng lại không có cách nào phản kháng, sức lực của nàng cũng không bằng các tỷ tỷ. Nhưng nàng cũng có lúc vui vẻ, đó chính là chú Tư ca ca, thằng bé nghèo hàng xóm, nhà bọn hắn còn nghèo hơn nhà mình. Nhưng chú Tư ca ca lớn lên rất tuấn tú, vô cùng tuấn tú. Các tỷ tỷ đều rất thích hắn, hắn rất hiền lành, cũng rất biết làm việc, hắn đối với ai cũng rất tốt, đối với chính mình cũng rất tốt. Chính mình cũng rất thích hắn, từ nhỏ đã thích, hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nàng không biết bao nhiêu lần đã ảo tưởng lớn lên sẽ gả cho hắn, làm vợ hắn. Nhưng có một ngày, nàng gặp phải một công tử nhà giàu, hắn không đẹp trai, nhưng rất có tiền, có thể mua cho chính mình rất nhiều quần áo và trang sức, nàng đã dao động. Cuối cùng, nàng đi theo hắn rồi, chỉ nhớ lúc đó chú Tư ca ca hàng xóm đứng ở cửa, thất vọng nhìn nàng, nàng rất xấu hổ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Những ngày tiếp theo rất vui vẻ, rất xa hoa, nàng có tiền tiêu không hết, trang sức đeo không hết. Nàng thậm chí còn phát triển nhiều tình nhân, có người nuôi nàng, có người nàng nuôi. Cho đến khi chính mình già đi, dung nhan không còn, nàng bị vứt bỏ. Nàng mất đi tất cả tình nhân. Tiểu Bạch Kiểm của nàng lừa gạt hết tất cả tiền tiết kiệm của nàng, nàng trở nên thân không một xu dính túi, chỉ có thể thất vọng trở về ngôi làng thời thơ ấu. Nàng lần nữa nhìn thấy người đó, chú Tư ca ca của nàng, hắn vẫn chưa kết hôn, nghe nói hắn đã từ chối tất cả lời cầu hôn. Hắn là đang đợi chính mình sao? Chính mình xứng sao? Nàng trốn vào trong nhà, nhốt chính mình trong phòng vùi đầu khóc, chăn vừa rách nát, lại bốc mùi. Nàng xấu hổ không dám gặp hắn, nàng nhớ lại thời thơ ấu, lời hẹn ước với hắn, hắn vẫn đang tuân thủ, nhưng nàng đã thất hẹn. Các tỷ tỷ của nàng sớm đã đi rồi, ở đây chỉ còn lại lão phụ thân, có một ngày hắn cũng đi rồi. Nàng vẫn sống bên cạnh hắn, nhưng hai người đều chưa từng nói chuyện. Nàng già rồi, nàng sắp chết rồi. Ngày cuối cùng trước khi chết, chú Tư ca ca đến rồi. Hắn ngồi bên giường chính mình, dịu dàng nhìn chính mình, vẫn dịu dàng như trước, hắn nói với chính mình, nếu có kiếp sau, ngươi còn sẽ đi không? Khang Mẫn khóc không thể tự kiềm chế, không đi. Tuyệt đối không đi nữa. Xin lỗi. Xin lỗi. Nàng đã ra đi trong nước mắt. Thực ra ký ức này còn chưa phải là tàn khốc nhất là, khi Khang Mẫn mở mắt ra, phản phất thức tỉnh ký ức tiền kiếp, nàng phát hiện kiếp này nàng lại phạm phải sai lầm tương tự. Nàng lại đi theo Đoạn Chính Thuần rồi. Nàng vẫn là người phụ nữ yêu hư vinh đó. Nàng vẫn đánh mất chú Tư ca ca của chính mình. Đây mới là tàn khốc nhất. Nếu một nhát dao còn chưa đủ, vậy thì lại cho nàng một nhát dao nữa. Chương 87, Khang Mẫn chương 87, Khang Mẫn nước mắt tuôn rơi xuống. Trong ký ức của nàng, nàng lại phản bội lời thề. Nàng lại còn dùng Đoạn Chính Thuần để làm mồi nhử hắn. Nàng đáng chết. Nàng không xứng sống trên đời này. Kiếp sau nàng không muốn đầu thai làm người. Nàng muốn đầu thai thành đôi giày của hắn, vĩnh viễn bị hắn giẫm dưới chân để chuộc lại tội nghiệp. Nàng cầm con dao găm dưới gối muốn tự sát, nhưng nhìn những món đồ trang sức tinh xảo trên bàn, nàng lại bắt đầu do dự. Chú Tư lắc đầu, hết cách cứu chữa rồi, hắn chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Một đạo kiếm khí chợt lóe lên, một cái đầu mỹ nhân rơi xuống. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch, hắn phát hiện bản tính của một số người quả thực là trời sinh, hậu thiên có thể ảnh hưởng 70 nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi 30 còn lại. Xem ra sau này, thủ đoạn đối đãi với một số người có thể thay đổi một chút. Ở một bên khác, Đoạn Chính Thuần vì vui vẻ quá đà mà bị người khiêng ra ngoài, Đoàn Chí Hưng với vẻ mặt chán ghét nhìn Đoạn Chính Thuần trên giường. Tên này đơn giản là làm mất mặt hoàng thất đại lý, lại còn là trước mặt toàn bộ giang hồ nhân sĩ. Một số giang hồ nhân sĩ khi đi ngang qua tiệm hoa đã phát hiện ổ dâm ô này, nên gọi mấy người bằng hữu tốt cùng đến xem xét, ngay cửa đã thấy bên trong một đống lớn đàn ông trần truồng, nên bọn họ cho rằng bên trong có tiết mục đặc sắc gì đó. Kết quả chờ bọn họ nhìn kỹ, trời ạ, toàn là đàn ông. Hơn nữa, người ở trong cùng kia bọn họ còn nhận ra, chính là Đoạn Chính Thuần, Trấn Nam Vương đại lý. Tin tức này lập tức truyền khắp võ lâm, người người nối tiếp nhau đến xem xét. Nhận được tin tức, Đoàn Chí Hưng liền dẫn người đi xem xét, vừa nhìn đã suýt nữa tức đến nào xuất huyết. Lúc bấy giờ, Đoạn Chính Thuần toàn thân đều là sữa, mùi tanh hôi tràn ngập trời đất. Hơn nữa, hắn căn bản không thể nằm ngửa được, chỉ có thể nằm sấp, người đã hôn mê rồi. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, còn có công lao của cái bang, Khang Mẫn ra lệnh, nàng lúc này chỉ có một chủ nhân, tất nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả những nam nhân từng chạm vào nàng trước kia. Bạch Thế Kính của cái bang cũng cách cái chết không xa rồi. Chú Tư chậm rãi đi về, thấy một đám lớn võ lâm nhân sĩ chạy tới tiệm hoa hắn cũng không để ý, chỉ là một trò hề nhỏ. Trở về trang viên, chú Tư nhìn A Châu vẫn đang chờ trước cửa với vẻ mặt lo lắng, trong lòng ấm áp, hắn bước tới ôm nàng vào lòng, chạm nhẹ vào chiếc mũi cao của nàng, đã nói là đừng lo lắng rồi, đều đã giải quyết xong. A Châu thở phào nhẹ nhõm, túi đầu rúc vào lòng hắn, ta cũng biết mà, nhưng chính là không nhịn được lo lắng thôi. Chú Tư hôn lên trán nàng một cái, trán nàng còn khá rộng, trông có vẻ là một người phụ nữ có dục vọng mạnh mẽ. Ôm A Châu vào đại sảnh, nhìn những cô gái đang đánh mặt trược, đám người này còn không biết chuyện thú vị bên ngoài vừa xảy ra. Chú Tư liền ôm A Châu ngồi ở một bên, kể cho các nàng nghe, cuối cùng nhắc nhở, ra ngoài phải cẩn thận một chút, biết không? Biết rồi. Chúng ta quả thực nên tăng cường công pháp nhập môn rồi. Hoàng Dung vừa đánh bài vừa nói. Chú Tư phàn nàn nói, môn tuyệt học nhập môn tốt như vậy, các ngươi không ai chịu dùng, sau này nhất định mỗi ngày phải hút một người. Vương Ngữ Yên đã sớm muốn hút rồi, đội vàng giơ tay đồng ý, đúng vậy. Tối nay ta sẽ đi tìm một người để hút. Chú Tư nói với Hoàng Dung, Dung Nhi, ngươi cũng đi. Mọi người hút xong thì đến chỗ Hoàng Dung đăng ký, ai lười biếng sẽ bị ghi nhớ. Hoàng Dung lẻ lưới ra, nàng là người thích luyện công lười biếng nhất. Thế là, đội vàng ai được thành lập vào ban đêm, ban ngày không tiện, ban đêm thì tốt hơn, kiểm soát, hút công lực, mai táng chọn gói dịch vụ, Hoàng Dung phụ trách thu dọn tàn cuộc, để tránh để lại dấu vết bị phát hiện. Ở phía đông có một khách sạn, Nguyễn Tinh Trúc đang chăm sóc Đoạn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc là người Đoạn Chính Thuần tiện đường mang về từ Tiểu Kính Hồ, hắn cũng chỉ còn lại một tình nhân này thôi. Đoạn Chính Thuần đã tỉnh rồi, nằm sấp trên giường với vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, hắn ngược lại không hề bài xích chuyện lòng giường, trước kia hắn cũng từng tò mò thử qua, nhưng cảm thấy không tốt, nên không thử lại nữa. Hắn chỉ là cảm thấy mất mặt, chết xã hội, lúc ấy giang hồ khách quá nhiều. Nguyễn Tinh Trúc thực ra nàng cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn khắc phục phản ứng sinh lý, nghiêm túc chăm sóc hắn, bôi thuốc cho hắn. Hiện tại hoa cúc của hắn đã nở hoa rồi, cần được chăm sóc. Đoàn Chí Hưng ngồi ở một bên, niệm ba lực kinh, mới bình phục tâm tình, bình tĩnh hỏi, ngươi có biết là ai muốn đối phó ngươi không? Đoạn Chính Thuần lắc đầu, không biết, người phụ nữ kia là ta gặp trên đường, còn nàng thì sao rồi? Đoàn Chí Hưng cũng phải bội phục hắn hiện tại lại còn có tâm tình quan tâm tình trạng của đối phương, lạnh giọng nói, chết rồi, chết vì mất nước. Đoạn Chính Thuần với vẻ mặt tiếc nuối đau lòng, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Đoàn Chí Hưng nhịn xuống những lời thô tục muốn thốt ra ngay lập tức, niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, người vết thương tốt một chút thì về đại lý đi. Đoạn Chính Thuần vội vàng gật đầu, hắn một ngày cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Đoàn Chí Hưng đi ra ngoài, đóng cửa, bốn đại gia tướng vây quanh lại, vương gia của chúng ta không sao chứ? Không sao. Đoàn Chí Hưng lắc đầu, hỏi, các ngươi có mục tiêu đáng nghi nào không? Chu Đan Thần chần chờ một chút, thấp giọng nói, mỗi lần vương gia xảy ra chuyện, kiếm thần đều ở gần đó, có thể nào là? Nói bậy bạn. Đoàn Chí Hưng lắc đầu bỏ đi. Trong lòng hắn nghĩ đám bốn đại gia tướng này cũng thật ngu ngốc, cùng gia chủ của bọn họ một đức hạnh, kiếm thần sẽ dùng thủ đoạn dơ bẩn này sao? Muốn hắn chết thì một kiếm là giải quyết xong rồi, đâu cần phiền phức như vậy. Bốn đại gia tướng mặt đỏ gay, không nói nên lời, bọn họ cũng cảm thấy không thể nào, nhưng thật sự không nghĩ ra ai có hiểm nghi. Chương 88, Quan Âm chương 88, Quan Âm tối hôm đó chú Tư đi đến phòng Lý Sư Sư. Lý Sư Sư đã sớm chuẩn bị, thay một bộ ni cô trang phục, bảo quang trang nghiêm khoanh chân ngồi trên giường. Chú Tư vào cửa sững sờ một chút, khoe miệng khẽ nhếch lên, hai tay chắp lại từ từ tiến lại gần, miệng niệm, Bồ Tát, đệ tử có việc muốn cầu. Lý Sư Sư nhắm mắt bình tĩnh nói, có việc gì muốn cầu? Chú Tư từ từ tiến lại gần, hiền thê trong nhà đệ tử lâu rồi không thể sinh con, không biết Bồ Tát có thể như Tống Tử Quan Âm, ban cho đệ tử một mụn con trăng. Lý Sư Sư rất nhập vai, vẻ mặt từ bi hiền lành, thở dài, Phật môn ta lấy lòng từ bi làm gốc, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mời lên đây, ta bàn cho ngươi. Chú Tư trèo lên giường nằm xuống, có lẽ đệ tử không hiểu rõ cách làm. Lý Sư Sư vung váy ngồi xuống, ngươi không hiểu, bản Bồ Tát hiểu, nhìn ta tòa liên. Ấy, đệ tử ngươi thật vô lễ, sao có thể khi dễ Bồ Tát, mau buông ra. Bồ Tát, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, xin hãy nhận lấy. Ta không nhận. Quá nhiều. Chú Tư nhìn giường nước, cảm thấy không thoải mái, ôm Lý Sư Sư đi tắm rửa một chút, rồi trở về phòng mình. Đặt Lý Sư Sư lên giường, chú Tư nằm xuống sau chìm vào dư vị, cảm giác vừa rồi rất tốt, nhưng có một chuyện vừa rồi rất không ổn. Vừa làm đến giữa chừng, ánh mắt Lý Sư Sư đột nhiên rất không đúng. Chú Tư vào khoảnh khắc đó đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khác.
Mà điều khó hiểu là, lại là khí tức Phật giáo. Khoảnh khắc đó Lý Sư Sư quả thật có khí chất Bồ Tát, hắn vừa rồi không phải thật sự là một vị Bồ Tát đấy chứ? Hắn biết thế giới này có chuyển thế, nhưng Bồ Tát chuyển thế có phải quá khoa trương rồi không? Trước kia từng nghe nói Quan Âm Bồ Tát bố thí thân thể, hóa thành hồng phấn cô lâu, nhưng đó là một loại truyền thuyết, hậu thế loại chuyện này rất ít, bởi vì quá mức phi lý. Bồ Tát hóa thành kỹ nữ ngươi dám tin? Nhưng lần này hắn có chút chần chừ, mặc dù ở thế giới này, hắn không sợ Bồ Tát, bởi vì đây là một thế giới võ đạo, Bồ Tát xuống đây cũng phải chịu hắn một kiếm. Giống như thế giới này quả thật có Quảng Thành Tử, nhưng Quảng Thành Tử này cũng là võ đạo Quảng Thành Tử, không có tiên pháp, cũng không dung nạp được tiên pháp. Nhưng hắn sợ về sau thăng lên sẽ bị Bồ Tát báo thù. Người Phật giáo đều rất hẹp hòi. Hắn có thể là thật sự đã làm rồi. Lúc đó ánh mắt Bồ Tát rất hung ác, nhưng lúc đó đến thời khắc mấu chốt hắn làm sao có thể dừng lại, vẫn bị hắn làm rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng về sau nếu đến thế giới tiên hiệp, thì Bồ Tát hoàn toàn có thể đến chém hắn. Thôi được, làm thì cũng đã làm rồi, chẳng có gì đáng ngại, chờ hắn luyện đến mát cấp rồi ra khỏi thôn, cùng lắm thì đánh một trận. Đánh không lại thì chạy, đánh thắng được thì lại làm một lần. Ai sợ ai chứ? Tự mình cổ vũ một lúc, cảm thấy tốt hơn nhiều, nhắm mắt ngủ. Chờ hắn nhắm mắt, Lý Sư Sư bên cạnh mới mở mắt, chỉ là ánh mắt rất phức tạp. Phức tạp đến vô cùng, nàng ngây người nhìn chú Tư một lúc lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trên trán chú Tư một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống. Sáng hôm sau chú Tư quyết định thi đấu võ xong liền đi Đông Hải đột phá, không thể kéo dài nữa. Còn bây giờ thì đương nhiên là đi tán gái rồi. Chú Tư đeo lên ta vô hình bắt đầu lang thang trên phố, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Vận khí rất tốt, mới ra ngoài không bao lâu, liền thấy một người thích hợp. Lúc này một vị mỹ nữ đang ngồi ở lầu 2 khách sạn cạnh cửa sổ, nhìn đám người trên phố ngẩn người. Nàng ở trên lầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh đứng trên phố lại ngắm nàng. Hàn Tiểu Ánh. Nàng gần đây tâm trạng không tốt, 5 người ca ca đã chết, chết rất vội vàng, chỉ vì một câu khẩu chiến, liền bị giết. Đồ đệ Quách Tĩnh bị Mã Ngọc mang đi học võ rồi. Thế là chỉ còn lại một mình nàng, mỗi ngày ở khách sạn, cũng không biết làm gì. Nàng hình như không còn tương lai, chẳng còn gì, hay là xuất gia thì hơn. Ta có thể ngồi đây không? Một giọng nói kinh động Hàn Tiểu Ánh, nàng quay đầu lại, phát hiện một nam tử ảnh tuấn không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện. Hàn Tiểu Ánh cười trêu chọc, ngươi đã ngồi rồi mới hỏi ta, không thấy thừa thai sao? Nam tử một chút cũng không thấy xấu hổ, tự rót cho mình một ly rượu, ta chỉ hỏi bữa thôi, ngươi đừng coi là thật. Phụt. Hàn Tiểu Ánh bị đối phương chọc cười, ngươi thật không biết xấu hổ. Còn nữa, rượu ngươi rót là của ta đấy. Nam tử lại rót rượu trở lại, ngại quá, ta tưởng ngươi không để ý. Hàn Tiểu Ánh tâm trạng đột nhiên tốt lên, không để ý, ngươi uống đi. Nam tử lại rót rượu ra, không nói sớm, rót đi rót lại như vậy trông ta rất ngốc. Hàn Tiểu Ánh khỏe miệng khẽ nhếch, ta gọi Hàn Tiểu Ánh, ngươi tên là gì? Nam tử uống một ngụm rượu, nhìn nàng nói, chú Tư. Hàn Tiểu Ánh sững sờ, buột miệng tốt ra, Đại Minh kiếm thần. Chú Tư khẽ mỉm cười, không giống sao? Hàn Tiểu Ánh tỉ mỉ đánh giá một lượt khen ngợi, giống. Truyền thuyết kiếm thần thích mặc bạch đi liễu, tuấn mỹ vô song, quả thật là như thế. Chú Tư gật đầu, cảm ơn, ngươi cũng rất đẹp. Hàn Tiểu Ánh nhìn hắn, giọng điệu mang chút phức tạp. Không ngờ có một ngày tiểu nhân vật giang hồ như ta lại cũng có thể được kiếm thần khen ngợi, cũng coi như không uổng công đi một chuyến giang hồ. Chú Tư lắc đầu không nói gì, hai người trầm mặc một lúc, chú Tư đột nhiên nói, ta muốn xem việt nữ kiếm của ngươi, được không? Hàn Tiểu Ánh cầm kiếm đứng dậy, đi thôi. Trong rừng trúc bên tây hồ, chú Tư khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn Hàn Tiểu Ánh mua kiếm ở đó, rất đẹp mắt, chỉ là đẹp mắt mà thôi, đây không phải việt nữ kiếm nguyên bản. Ban đầu là A Thanh tự mình lĩnh ngộ từ Bạch Viên, sau đó chuyển cho binh lính Việt quốc chuyển xuống, lại do võ giả Đường Quốc thu thập biên soạn, lại do một võ sư Gia Hưng cải tạo rồi chuyển cho Hàn Tiểu Ánh. Tóm lại sớm đã biến dạng. Chú Tư chỉ có thể nhìn ra một chút linh vận nguyên bản, chỉ thế mà thôi. Bất quá hắn không phải đến học kiếm, cũng không cần thiết học, A Thanh còn chưa chắc đã đánh thắng được hắn, hắn là đến ngắm mỹ nữ. Nhưng hắn với tư cách kiếm thần, chỉ nhìn một lần, rất nhanh liền đo ni đóng giày cải tạo cho Hàn Tiểu Ánh một chút. Đinh. Chúc mừng sáng tạo S cấp Việt nữ kiếm, hữu tình kiếm, chú Tư, cút sang một bên. Không nhìn ta đang tán gái sao? Hệ thống. Chú Tư tắt màn hình gây cản trở, đứng dậy đi đến bên cạnh Hàn Tiểu Ánh, nhận lấy kiếm của nàng, nói với nàng, ta giúp ngươi cải tạo một chút, trước hãy nhìn ta thi triển một lần. Hàn Tiểu Ánh ngoan ngoãn đứng sang một bên, chỉ thấy chú Tư phảng phất hóa thân A Thành, một bộ việt nữ kiếm trông có vẻ giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt được thi triển ra. Nhẹ nhàng phiêu giật, lại kiêm cả vẻ đẹp, càng thần kỳ hơn là, bộ kiếm pháp này lại tự mang theo một bộ khinh công. Không biết có phải ảo giác hay không, bộ kiếm này khi múa, phía sau phảng phất có một ảo ảnh đang đi theo múa động, bộ kiếm pháp này mang theo một loại linh vận huyền tượng. Linh vận huyền tượng có thể sở hữu năng lực nào đó của đối tượng linh vận. Hiệu quả phổ biến nhất chính là tăng sát thương, tăng tốc độ, tăng phạm vi, vờ có chút thậm chí có thể thỉnh linh nhập thân. Lúc này trên một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Đông Hải, một thiếu nữ như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía hướng Lâm An, nàng cảm thấy có người đang dùng linh vận của nàng, mà lại không có sự đồng ý của nàng. Chương 89, Hàn Tiểu Ánh về nhà. Chương 89, Hàn Tiểu Ánh về nhà. Hàn Tiểu Ánh nhìn mà say mê, nàng cảm thấy bộ kiếm pháp này rất phù hợp với chính mình, quả thực là được Donnie đóng dạy cho nàng. Có lẽ thật sự là được Donnie đóng dạy. Hàn Tiểu Ánh nhìn về phía Chu Tư. Sẽ không phải là hắn vừa mới nhìn nàng múa một lần biệt nữ kiếm, rồi liền vì nàng sáng tạo ra một bộ kiếm pháp lợi hại như vậy chứ? Ngươi đã học được chưa? Chú Tư thu lại bảo kiếm, dừng múa kiếm, huyễn ảnh biệt nữ phía sau dần dần biến mất. Tuy nhiên hắn không phát hiện, trước khi huyễn ảnh biệt nữ biến mất, nàng quay đầu nghiêm túc nhìn hắn một cái, dường như muốn ghi nhớ cái tên lưu manh tối tha đã cưỡng ép kéo nàng đến múa kiếm một lần này.
Hàn Tiểu Bánh nhận lấy kiếm, ngơ ngác gật đầu, nội tính của nàng không hề tốt, kiếm pháp mới đều phải học không ít lần mới ghi nhớ, nhưng bộ kiếm pháp này bị chú Tư múa một lần, liền đã ghi nhớ trong đầu, muốn quên cũng không quên được. Là sư phụ cưỡng ép nhét kiếm pháp vào trong đầu đồ đệ. Chính là bá đạo như vậy. Chú Tư nhìn những cây trúc xung quanh, những cây trúc này bởi vì nguyên nhân của hắn, dường như đều ẩn chứa một chút kiếm ý, có lẽ là bị hắn múa kiếm ảnh hưởng. Sau này ở đây nói không chừng thường xuyên sẽ xuất hiện một huyễn ảnh đang múa kiếm, từ đó dạy ra một đồ đệ. Vậy có lẽ chính là duyên phận đi, tạm thời không cần quản. Chú Tư kéo Hàn Tiểu Bánh rời đi. Hàn Tiểu Bánh nhìn chú Tư đột nhiên kéo bàn tay nhỏ của nàng, sắc mặt hơi hồng, nhưng không rút tay ra, cúi đầu đi theo phía sau. Hắn đã dạy ta kiếm pháp lợi hại như vậy, để hắn nắm tay một chút cũng có thể lý giải, nhưng chỉ có thể đến đây thôi. Ta không thể phản bội trượng phu của ta là Trương A Sinh. Hàn Tiểu Bánh đã kết hôn, nhưng đó là Trương A Sinh thay nàng đỡ đòn sát chiêu chí tử, trước khi lâm chung Hàn Tiểu Bánh đã kết hôn bằng lời nói. Thực tế Hàn Tiểu Bánh ngay cả nắm tay cũng chưa từng có, đây vẫn là lần đầu tiên. Nàng chưa từng yêu đương, nhưng chú Tư thì biết chứ. Đã yêu đương không chỉ một lần. Thế là chú Tư liền dẫn nàng dạo chơi Tây Hồ, hai người nắm tay đi bên hồ, phong cảnh đẹp đẽ, người đi đường thưa thớt, rất thích hợp hẹn hò. Đi một lúc, hai người liền đi đến Lôi Phong Tháp. Trong đầu chú Tư xuất hiện Lý Sư Sư, hoặc là nói vị Bồ Tát kia, nhịn không được đi vào xem thử, ở đây sẽ không có pháp hải chứ. Nhìn Tiểu Sa Di đón khách ở cửa, chú Tư hỏi, các ngươi ở đây có pháp hải không? Tiểu Sa Di ngây người, thí chủ, pháp hải là cao tăng nổi tiếng của đại đường, hắn quả thật đã đến đây, nhưng không ở đây. Chú Tư gật đầu, kéo Hàn Tiểu Bánh đi vào xem tượng Phật. Kéo mỹ nữ đến đây, có chút khiêu khích rồi, nhưng cũng không nhất định, hoan hỷ Phật của Phật giáo chính là nổi tiếng là dâm tăng. Chú Tư nghiêm túc đánh giá tượng Phật, không có bất kỳ pháp lực hay thần niệm nào, quay đầu bỏ đi. Hàn Tiểu Bánh suốt đường đều ngây ngốc, dường như một con khôi lỗi. Chú Tư nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, có chút đáng yêu, đột nhiên nói, ta rất thích ngươi. Ta còn chưa hoàn tụ, không phải. Ta có trợ phu. Ừm. Tim Hàn Tiểu Bánh đập nhanh chóng tăng gọn, mặt đỏ như quả táo, đầu đều muốn bốc hơi, choáng váng nói năng lộn xộn. Chú Tư đối phó loại muội tử không có kinh nghiệm này là sợ chứng nhất, kéo nàng vào là một nụ hôn sâu, trực tiếp hôn nàng đến ngây dại. Ngây ngốc không biết phản ứng thế nào, cho đến khi một linh xà tiến vào miệng, Hàn Tiểu Bánh bắt đầu vô thức muốn bắt lấy nó, nhưng mỗi lần đều bị nó trốn thoát, giữa ngươi đổi ta trốn, dần dần mê mẩn. Cách môi, Hàn Tiểu Bánh mắt ngấn nước nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên có chút muốn khóc, ngươi sao có thể như vậy, ta có trợ phu. Chú Tư muốn nói vậy thì càng tốt, bất quá điều này không phù hợp lắm với Hàn Tiểu Bánh, có chút dở trò lưu manh rồi, chỉ có thể hãy náy nhìn nàng xin lỗi, tình bất tự cấm, thấy ngươi mà quên hết tất cả. Thực ra Hàn Tiểu Bánh không giận, chỉ là có chút không biết làm sao, nàng không có kinh nghiệm này. Đối phó loại muội tử này thì phải chủ động, chú Tư lúc này vẫn chưa bừng ra, dưới ánh mắt căng thẳng của Hàn Tiểu Bánh, chậm rãi hôn lên trán nàng. Khi nàng hơi thả lỏng, hắn lại hôn nàng. Ưng. Lần này Hàn Tiểu Bánh có kinh nghiệm rồi, phấn khởi đuổi theo. Hai người lần nữa tách ra, Hàn Tiểu Bánh trực tiếp trợn to hai mắt chừng hắn, dường như muốn nói ngươi còn có cái cớ gì. Chú Tư trực tiếp tấn công thẳng thừng, nhìn đôi mắt nàng, nghiêm túc nói, về nhà với ta đi. A. Hàn Tiểu Bánh trực tiếp lên người. Chú Tư nói, ngươi không nhà để về, ta lại thật sự thích ngươi, hận không thể lúc nào cũng có thể thấy ngươi, không bằng ngươi đến nhà ta ở, đôi bên cùng có lợi. Hàn Tiểu Bánh đánh hắn một cái, ai lại nói như vậy? Chú Tư mỉm cười, có thể ở trước một đoạn thời gian, dù sao ngươi không có chỗ ở, cũng không có chỗ nào để đi, nếu ở không vui, ta lại đưa ngươi về Đại Minh chơi, thế nào? Hàn Tiểu Bánh ôm chặt lồng ngực, ta sợ ta đi vào rồi thì không ra được nữa. Chú Tư chớp chớp mắt, tuyệt đối không miễn cưỡng. Hàn Tiểu Bánh nhìn môi hắn, không có sức thuyết phục. Ngươi vừa mới còn đột nhiên cưỡng hôn ta. Chú Tư hì hì cười, kéo nàng đi về phía trước. Hàn Tiểu Bánh cũng không biết nên làm gì, nửa đẩy nửa theo đi theo hắn. Về khách sạn lấy hành lý, chú Tư liền đưa nàng về nhà. Hoàng Dung đang đánh mặt trược, nhìn thấy chú Tư dẫn theo một muội tử xa lạ đi vào, hiếu kỳ hỏi, vị tỷ tỷ này là? Chú Tư kéo Hàn Tiểu Bánh đang căng thẳng vào giới thiệu cho mọi người, muội muội không nhà để về, đến nhà ở tạm, các ngươi chiếu cố một chút nha. Hoàng Dung lườm một cái, đứng dậy kéo Hàn Tiểu Bánh nói chuyện vài câu. Thực ra Hàn Tiểu Bánh lớn hơn nàng nhiều, nhưng Hoàng Dung chính là có một khí chất của đại tỷ, khiến Hàn Tiểu Bánh phải gọi tỷ tỷ. Chú Tư cười tủm tỉm dựa vào cửa, nhìn mấy người nói chuyện riêng. Đại tống này có thể thu muội tử cũng sắp thu xong rồi, còn lại ai sẽ đến nữa? À đúng rồi, công chúa hoàng gia đại tống. Ở đó có mấy vị công chúa đáng thương có thể thu nhận một chút. Tuy nhiên các nàng ở trong hoàng cung, trừ phi làm dâm tặc, nếu không căn bản không tiếp xúc được. Trên vấn đề có nên làm dâm tặc hay không này chỉ suy nghĩ 2 giây, liền quyết định phải bắt. Triệu Cát có hơn 30 đế cơ, phi tử có danh có họ cũng không ít, tối nay liền hành động. Bởi vì không còn thời gian, hắn muốn tranh thủ thời gian, so đấu còn có một tuần thời gian. Lần này phải tốc chiến tốc thắng, trực tiếp chạm tình một kiếm, hơn nữa lần này hắn muốn an bài Tĩnh Khang chi nạn trong lịch sử gốc, để các nàng thấy được kiếp nạn mà chính mình từng trải qua. Chú Tư giang khẳng định, Triệu Cát chết chắc rồi. Những công chúa và phi tử này tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thực ra dù chú Tư không an bài, Triệu Cát cũng sắp chết rồi, hắn sắp bị chính mình làm cho chết rồi. Quý Hoa lão tổ đều chịu không nổi hoàng đế dây dưa, xin nghỉ bệnh nằm trên giường, không ngờ Triệu Cát trực tiếp đến phòng ngủ của lão thái giám, một bộ dạng hỏi han đơn cần, nói chuyện một hồi liền nói đến trên giường. Quý Hoa lão tổ câm nín hỏi trời, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể hầu hạ và truyền một ít nội lực qua. Những ngày này nếu không phải nội lực của Quý Hoa lão tổ vẫn luôn truyền cho hắn, hắn đã sớm chết rồi. Chương 90, Lý Thu Thủy chương 90, Lý Thu Thủy tối đến, chú Tư hiếm khi khoác lên y phục đen, đây là lần đầu tiên hắn làm kẻ trung hoa, hơi căng thẳng. Hắn cũng thật có y phục đen, chỉ là chưa từng mặc qua lần nào, hiển nhiên là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để thỉnh thoảng đóng vai kẻ trộm hoa một chút. Khoác lên người vô hình, chú Tư liền đạp cửa sổ bay vút ra ngoài. Chú Tư ra ngoài lúc 7 giờ tối, 6 giờ sáng mới trở về. Vừa về đến, hắn vội vàng tắm rửa, trên người dính hơn 30 mùi hương, ngày đầu tiên hắn chỉ lo cho hơn 20 hậu phi và hoàng hậu. 7 ngày kế tiếp, chú Tư đêm đêm ra ngoài, rạng sáng mới trở về, không chỉ biến những gì các đế cơ nguyên bản gặp phải thành ký ức tiền kiếp, còn lấy được một đống lớn dòng chảy hỗn loạn. Tuy nhiên, vì các nàng phổ biến không có võ nghệ, đều là những dòng chảy dùng để hầu hạ người, chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, sau khi sáp nhập, biến thành một dòng chảy cực kỳ thần kỳ. Trung thành giao hợp cấp SS, mỗi lần giao hợp 1, độ trung thành cưỡng chế 1. Không giới hạn tu vi. Điều này hẳn là có liên quan đến những gì các nàng từng gặp phải trong lịch sử. Thấy dòng chảy này, chú Tư liền nhớ tới vị Bồ Tát ngày đó, sau đó liền nhìn về phía Lý Sư Sư. Lý Sư Sư đang ăn sáng, thân thể run lên, vội vàng nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện ra thứ gì. Mà lúc này đây, trong Đại Tống Hoàng Cung, một đám đế cơ cùng hậu phi tụ tập lại với nhau, không khí quỷ dị và nặng nề. Ánh mắt mỗi người các nàng đều âm u, sát khí ngập tràn. Các nàng nhìn nhau một cái, đều là người của chính mình. Hoàng hậu nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã nhớ ra rồi, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn giết sạch tất cả huyết mạch Triệu thị, ai tán thành, ai phản đối. Tán thành. Thêm ta một người. Tán thành. Giết. Giết sạch. Cái đám xuất sinh này. Hoàng hậu rất hài lòng, được. Vậy thì trước tiên nổ cỏ tận gốc từng huyết mạch hoàng thất. Sau đó giết Triệu Cát. Nói đến đây, giọng nàng đột nhiên trở nên dịu dàng, chúng ta hẳn là đều đã có con của hắn, ta muốn thay thế huyết mạch hoàng gia Đại Tống bằng huyết mạch của hắn. Tất cả đế cơ đều nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ vẻ yêu ý và mong chờ. Hoàng hậu giọng điệu bình thản, mỉm cười nói, Triệu Cát không thể chết quá nhanh, ta muốn hắn thống khổ sống, nhìn các con hắn từng đứa chết đi, cụ thể sắp xếp chúng ta sẽ bàn bạc sau, nhưng chúng ta nhất định phải tự tăng cường bản thân, sau này bí mật hấp thu nội lực, cẩn thận hành sự, hiểu chưa? Vâng. Mẫu hậu. Gọi tỷ tỷ. Vâng. Tỷ tỷ. Lúc này chú Tư còn không biết Đại Tống Hoàng cung sắp đại biến, hắn hiện tại đang trên đường đến Hoàng cung, lần này hắn không còn bay đi nữa, cứ thế thong thả dạo bước, phảng phất là đi du xuân. Phía sau hắn đi theo mười mấy cô nương, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng đều rất xinh đẹp, là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trên giang hồ, ngay cả tiểu long nữ còn được coi là tiểu cô nương, cũng là tuyệt sắc vạn người có một. Khiến cho các cửa hàng, tiểu điếm ven đường đều ngẩn người thất thần mà bị mắng chửi. Trong số các cô nương, cơ bản đều rất bình tĩnh, chỉ có Hàn Tiểu Ánh có chút căng thẳng, nàng sợ nhìn thấy Quách Tĩnh, nếu bị hỏi sư phụ ngươi sao lại ở đây, nàng nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói sư phụ ta đang yêu đương, ngươi đi xa chút. Lý Thanh Chiếu là lần đầu tiên tham gia đại sự kiện trên võ lâm, rất mới lạ và cũng rất hiếu kỳ, khắp nơi quan sát, muốn xem võ lâm nhân sĩ trông như thế nào, có thật sự thô kệch như trong tiểu thuyết viết hay không. Sau đó nàng liền thấy các loại võ lâm nhân sĩ với phong cách khác nhau. Có du phương đạo sĩ, có hòa thượng lôi thôi, có đại hán cường tráng, có thợ săn tinh danh, có đại phu tử bi, có bác gài bán rau, thậm chí còn có đứa trẻ độc ác. Nhìn đứa trẻ bị chú Tư một cước đá bay, Lý Thanh Chiếu toát mồ hôi lạnh. Hoàng Dung bảo nàng nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên người đứa bé kia rơi ra một đống lớn bình lọ, có mấy cái đã vỡ nát, lộ ra khói mù ăn mòn mặt đứa bé kia, biến thành hình dáng xương sọ. Đứa bé kia đang lăn lộn khắp nơi, liều mạng kêu rên. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy vậy cũng không lạ, chỉ lắc đầu cảm thán, thọ tinh sao lại ăn thạch tín, chê mình mệnh dài. Đây là ngũ độc đồng từ sao? Một người phụ nữ trông như bác gái bán rau nhìn lướt qua, rồi đi theo đội ngũ, là hắn, đầu óc có vấn đề, cái loại tiểu nhân hèn mọn này mà còn dám đi gây sự với kiếm thần. Lý Thanh Chiếu lần đầu tiên cảm nhận được sự đặc sắc của giang hồ. Hoàng Dung thì ở bên cạnh nàng, bổ sung cho nàng một chút thưởng thức giang hồ. Không chỉ nàng, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cũng nghe rất say sưa, các nàng cũng là những tân binh giang hồ, rất có hứng thú với những kiến thức này. Lúc này, Đại Tống Hoàng Cung đã mở cửa đón khách, hoàng đế đã nhường lại đại điện thượng triều, trốn vào hậu cung. Trên quảng trường đang đứng các bang phái đã đến trước thời hạn, trong đó có một đội ngũ kỳ lạ nhất, toàn bộ đều là nữ giới, dẫn đầu là một tiểu cô nương, chính là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Bên cạnh nàng đứng một nữ tử cung trang xinh đẹp, chính là người đeo một vòng cổ trên cổ. Trên vòng cổ buộc một sợi xích sắt, một đầu xích sắt được kéo trong tay Vu Hành Vân. Nữ tử cung trang không hề xấu hổ chút nào, lúc này đang ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm kiếm thần chú Tư đang đi về phía này. Chú Tư đi đến đối diện Vu Hành Vân, đưa ra hai tay. Trong sự nghi hoặc của tất cả mọi người, linh thiếu cung chủ Vu Hành Vân đột nhiên nhảy lên ôm lấy chú Tư, trong miệng gọi, "Tư ca ca, đã lâu không gặp." Một đám nhân sĩ giang hồ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng linh thiếu cung đến báo thù, dù sao toàn bộ linh thiếu cung đều đã bị đánh nát, không ngờ lại trực tiếp đầu hàng địch cũng được. Lý Thu Thủy bên cạnh Vu Hành Vân cũng trợn mắt há hốc mồm, nàng khi nào thấy qua đại sư tỷ khí phách như vậy lại nhỏ bé nép vào lòng người bao giờ? Thấy quỷ rồi. Các cô nương phía sau chú Tư sớm đã biết tin tức. Đệ tử Linh Thiếu Cung cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì các nàng sớm đã được cung chủ thông báo qua, sau này kiếm thần chính là chủ nhân của các nàng đều là tiểu nô tỷ của chủ nhân. Đương nhiên, lúc đó lời nói không phải nói như vậy, nhưng các nàng hiểu chính là như vậy. Hai người ôm nhau một lát rồi mới buông ra. Vu Hành Vân mạnh mẽ kéo sợi xích sắt, Lý Thu Thủy vẫn luôn đứng sau xem kịch, một cái xông lên suýt chút nữa ngã sắp xuống, may mà nhờ phản ứng nhanh nhẹn mà đứng vững thân thể, liền nghe Vu Hành Vân nói, "Đây là Bích Chỉ sư muội Lý Thu Thủy của ta, ta trước giúp ngươi điều giáo một thời gian, sau này nhất định sẽ là tiểu nô tỷ ngoan ngoãn của ngươi." Lý Thu Thủy quay lại lườm một cái, yêu mị ném cho chú Tư một cái mị nhãn, tiểu ca ca lớn lên một thân tài hoa, phong lưu phóng khoáng, nô gia hiện tại chính là tiểu nô tỷ của ngươi rồi đây. Vu Hành Vân lại kéo sợi xích, Lý Thu Thủy quỳ rạp xuống đất, không đủ ngoan ngoãn, toàn là lời nói dối. Lý Thu Thủy xoa xoa đầu gối, dứt khoát khoanh chân ngồi bệt xuống đất cũng không đứng lên nữa, buông xuôi. Chú Tư cười cười, khoát tay đi về phía trước, chờ lát nữa tỷ võ, nhớ dùng hết toàn lực. Vu Hành Vân ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thu Thủy nghiêng nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi Vu Hành Vân, các ngươi cấu kết với nhau từ khi nào? Vu Hành Vân hừ một tiếng, chúng ta đó là hai tình tương duyệt, quen biết còn sớm hơn ngươi. Lý Thu Thủy meo mắt nhìn nàng, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lúc ngươi còn mặc quần thủng đúng ta đã quen biết ngươi rồi, cái dáng vẻ không mặc quần chạy khắp núi của ngươi ta vẫn còn nhớ như in đó. Vu Hành Vân mặt đen sầm lại, xem ra việc điều giáo ngươi vẫn còn nhẹ rồi, tôi đến phải dùng côn răng sói mới được. Sắc mặt Lý Thu Thủy trắng bệnh, vội vàng cầu xin tha thứ, sư tỷ ta sai rồi. Muộn rồi. Vu Hành Vân trực tiếp ngồi lên vai Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy một bộ dáng đáng thương không dám động đậy.